Chương 830, Thanh Nga, ta chẳng lẽ hiểu lầm Khâu Đồ rồi. Chương 830, Thanh Nga, ta chẳng lẽ hiểu lầm Khâu Đồ rồi. Đương theo lấy Thanh Nga lời nói, trong doanh trướng bầu không khí một chút ngưng trệ. Ngay tại kia rút đi quần Khâu Đồ sửng sốt một chút, hắn một mặt mở mịt nhìn về phía Thanh Nga, sau đó mở miệng nói ra, "Không phải ngươi nói muốn làm đặc thủ xoa bóp sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn làm rồi?" Nghe được Khâu Đồ lời nói, Thanh Nga cũng là sửng sốt một cái. Nàng chần chờ nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, có tâm muốn hỏi một chút Khâu Đồ đến cùng cái dạng gì đặc thù xoa bóp, cần hai người đều chút bỏ quần áo. Nhưng là, nàng lại cảm thấy hỏi cái này loại vấn đề không tốt lắm. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, Khâu Đồ liền không nghĩ xoa bóp cho nàng, từ chối nhiều lần. Cuối cùng vẫn là thành ý của nàng đả động Khâu Đồ, này mới khiến Khâu Đồ cuối cùng đồng ý thỉnh cầu của nàng. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ đến nói, là nàng cầu Khâu Đồ xoa bóp cho nàng. Lại thêm, nàng trước đó cũng không có hỏi tham qua Khâu Đồ cùng Elena đặc thù xoa bóp chi tiết, căn bản không biết Khâu Đồ hỗ trợ tăng thực lực lên, bài trừ cảnh giới bình chướng đến cùng có cần hay không cởi quần áo. Cái này khiến nàng nói chuyện đều không có bao nhiêu tự tin. Cho nên, nàng do dự chỉ chốc lát về sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Khâu Đồ. Thế là, nàng chần chờ nằm xuống, sau đó mở miệng nói ra, "Ta đương nhiên nghĩ làm." Nói đến đây, Thanh Nga nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Ta chỉ là cho rằng làm loại này xoa bóp có thể mặc quần áo." Nghe được Thanh Nga lời nói, Khâu Đồ cũng không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó hắn nhìn Thanh Nga liếc mắt một cái, cảm thấy cô nương này chơi còn rất hoa, mặc quần áo cũng là không phải là không thể được. Nhưng là lần thứ nhất xoa bóp không đề nghị, về sau ngược lại là có thể thử một chút. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Thanh Nga trên đầu không khỏi hiện ra một cái dấu chấm hỏi. Mặc quần áo cũng được, nhưng là lần thứ nhất không được. Về sau có thể thử một chút. Đây đều là cái gì cùng cái gì đó? Cái này xoa bóp như thế đặc thù sao? Khả năng bởi vì tin tức quá mức lộn xộn, Thanh Nga thực tế không có gì đầu mối, cho nên nàng do dự chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là dúi đầu vào gối đầu, lựa chọn trước thể nghiệm. Bất quá, Thanh Nga hiển nhiên quên đi làm người thị giác mất đi hiệu lực, cái khác ngũ giác sẽ phá lệ nhạy cảm. Cho nên, làm mặt của nàng bị che phủ gối đầu về sau, nàng liền cảm giác toàn thân mình làn da dường như đều mở ra, có thể cảm thấy được hết thảy xung quanh. Thế là, chỉ là một lát, nàng liền cảm giác một cái thân thể cường tráng ép đến phía sau lưng nàng. Thân thể kia vô cùng cực nóng, mà lại mềm mại bên trong lộ ra cứng cỏi, chỉ là thiếp ở trên người nàng, liền phảng phất đem thân thể của nàng nhóm lửa đồng dạng. Loại này cảm giác khác thường rõ ràng dọa Thanh Nga nhảy một cái. Nàng đội vàng mở mắt ra, muốn nói điều gì. Kết quả đúng lúc này, Khâu Đồ hai tay lại là từ thân thể của nàng hai bên rôi xuống dưới, ôm lấy nàng. Thanh Nga thân thể cũng không khỏi run rẩy lên. Khả năng không nghĩ tới Khâu Đồ vậy mà lại làm như thế khác người chuyện, cho nên nàng nuốt ngụm nước miếng, sau đó mở miệng dò hỏi, "Khâu Đồ đại nhân, cái này cũng là một bộ phận." Khâu Đồ lúc này còn không biết hắn cùng Thanh Nga ở giữa tất cả đều là hiểu lầm. Cho nên, nghe được Thanh Nga lời nói hắn không thèm để ý chút nào nói, "Đương nhiên, cái này kỳ thật mới là, vừa rồi đều chỉ là thêm nhiệt mà thôi." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Thanh Nga một chút trầm mặc. Nói thật, Thanh Nga hiện tại có chút hối hận. Nàng mặc dù không phải một cái phi thường bảo thủ nữ nhân, nhưng tiêu chuẩn cũng không có lớn đến có thể cùng đồng liêu làm chuyện như vậy. Nếu như nàng biết tăng thực lực lên đại giới là cái này, kia nàng nhất định, chí ít sẽ do dự một chút. Mặc dù cuối cùng nàng rất có thể vẫn là sẽ tiếp nhận, nhưng dù sao cũng tốt hơn hiện tại đột nhiên nhận loại này xung kích, liền lựa chọn quyền lực đều không có. Dù sao, nàng đều đã như vậy, cho dù là mở miệng ngăn cản hoặc là cự tuyệt, tiện nghi đều đã bị chiếm, cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí không chỉ thất thân, còn liền thực lực đều không có tăng lên. Nghĩ như vậy, Thanh Nga mặc dù cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng tại do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Thậm chí, khả năng vì làm dịu nội tâm xấu hổ, nàng còn một bên thụ lấy xoa bóp, vừa mở miệng dò hỏi, nếu biết nhiều như vậy tình báo và tin tức, Khâu Đồ thần vương có hay không nghĩ tới tiếp xuống ứng đối như thế nào? Lúc này, trên người Thanh Nga Khâu Đồ khả năng không nghĩ tới đều đến loại thời điểm này, Thanh Nga thế mà còn có tâm tình trò chuyện chính sự. Cho nên, hắn kinh ngạc một giây, sau đó lúc này mới lên tiếng nói, ta đương nhiên có nghĩ qua. Nói, bàn tay của hắn tại Thanh Nga kiều nộn thượng nén, nhẹ xoa. Thanh Nga gương mặt ửng đỏ, thân thể run nhẹ nhẹ, sau đó khẽ cắn môi nói, kế hoạch gì đâu? Khâu Đồ đạo, rất đơn giản, tùy cơ ứng biến. Thanh Nga trên đầu không khỏi toát ra cái dấu hỏi. Nàng không giải thích được nói, tùy cơ ứng biến. Khâu Đồ ừ một tiếng, sau đó nói, đúng thế. Cùng hỗn loạn trận doanh còn có thần điện cách làm giống nhau. Nói, Khâu Đồ vẻ mặt thành thật nói, kỳ thật, ta ban đầu cũng muốn hay không làm chút gì. Nhưng là về sau ta phát hiện, Bất Hủ Thiên Mộ cùng Hủy Diệt Bạo Quân đã kế hoạch chuyện này hồi lâu. Bọn hắn các mặt chi tiết khẳng định đều sẽ nghĩ đến. Dù cho hậu kỳ có thể sẽ xảy ra vấn đề, nhưng lấy song phương trình độ, giai đoạn trước nhất định sẽ có bao nhiêu cái khẩn cấp phương án. Cho nên, giai đoạn trước cùng bọn hắn cứng đối cứng là không sáng suốt. Không bằng trước yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ bọn hắn lộ ra sơ hở hoặc là chờ thời cơ chín muồi. Nói đến đây, Khâu Đồ còn tổng kết đạo, muốn làm thành một sự kiện, nhiều khi đều là 80 thời gian đang chờ đợi, tại kế hoạch, chỉ có cuối cùng kia 20 thời gian tại chấp hành. Chờ đợi một cái thích hợp thời gian ra tay, thường thường sẽ làm ít công to. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Thanh Nga khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Bất quá ngay sau đó, nàng lại cảm thấy không hiểu. Đương nhiên, nàng cái này không hiểu cũng không phải là nhằm vào yên lặng theo dõi kỳ biến chuyện này, mà là chờ một chút, thứ gì trên người mình trượt đến đi vòng quanh. Là gián sao? Thanh Nga mặc dù không có nhiều kinh nghiệm, nhưng đối một ít cơ bản thưởng thức vẫn là hiểu được, cho nên làm phát giác không đối về sau, nàng không khỏi muốn quay người hướng về sau nhìn lại. Kết quả, đúng lúc này, Khâu Đồ lại là đưa tay đem nàng ép trở về, chớ lộn xộn. Nghe Khâu Đồ kia nghiêm túc lời nói, Thanh Nga trong lúc nhất thời bị trấn trụ. Nàng không biết hiện tại là cái gì tình huống, Khâu Đồ cái kia có thể tăng thực lực lên xoa bóp chính là như vậy sao? Hiện tại không thể động, là bởi vì sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Mà lúc này, ngay tại Thanh Nga nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, nàng cảm giác thân thể run lên, cả người kém chút bật lên. Bởi vì muốn tốt cho Khâu Đồ giống tại dùng tay làm một kiện không được chuyện. Cảm thụ được kia dị dạng, Thanh Nga vội vàng dãy rủa lấy nói, chờ một chút, Khâu Đồ thần vương chờ một chút. Bất quá lúc này đều đến nước này, Khâu Đồ làm sao có thể ngừng a, cho nên Khâu Đồ lần nữa đem Thanh Nga đặt tại kia, sau đó mở miệng nói ra, Đường Lịch, đây không phải ngươi muốn sao? Thanh Nga, nói thật, nếu như lúc này Thanh Nga vẫn không rõ hết thể khả năng hiểu lầm, kia nàng chính là đồ đần. Cho nên nàng đại não xoay nhanh, khoảng thời gian này, nàng cùng Khâu Đồ từng màn đối thoại tại trong đầu của nàng không ngừng hiện lên. Những này trong lúc nói chuyện với nhau chỗ không đúng, cũng bắt đầu một điểm điểm tại trong trí nhớ của nàng chống chất. Nàng rốt cuộc phát hiện chính mình rất có thể là hiểu lầm Khâu Đồ cùng Hệ Lệ Nạ xoa bóp ở đây. Hoặc là nói, nàng chỉ ít hiểu lầm hai người xoa bóp phương thức. Nhưng vấn đề là, hiện tại hai người đều đã như vậy, làm sao xử lý a? Nghĩ như vậy, Thanh Nga không khỏi liền muốn đem Khâu Đồ nhấc xuống đi, sau đó giải thích một chút. Nhưng vào lúc này, cũng không biết Khâu Đồ xoa bóp đè vào nơi nào, trong nháy mắt đó, Thanh Nga cảm giác toàn thân giống như là dòng điện hiện lên, toàn thân lực lượng bỗng chốc bị rút ra, cả người không có phản kháng sức lực. Ngay sau đó, Thanh Nga trong óc bắt đầu trở nên trống không, một đợt nối một đợt thoải mái cảm giác bắt đầu kích thích đầu óc của nàng bỏ. Kia là nàng chưa hề thể nghiệm qua cảm thụ, nàng cảm giác cả người giống như bay lên, bay đến trên trời. Ông trời của ta, chắc không được Lễ Lệ Nạ miệng hạ mấy ngày nay đối Khâu đột như vậy ưu ái. Khả năng bởi vì chuyện đã phát sinh, chỉ có thể vò đã mẹ không sợ rơi, cho nên muốn là muốn phản kháng và giải thích Thanh Nga, đến cuối cùng dứt khoát liền cắn gối đầu, sau đó yên lặng nhẫn, thưởng, thủ lên. Cùng lúc đó, Bạch Vũ bên ngoài, sứ giả đoàn trụ sở. Bởi vì Khâu Đồ trước khi đi an bài, cho nên sứ giả đoàn đám người lợi dụng thai biến bảo cụ tại một chỗ vách núi thung lũng sáng tạo một cái cỡ nhỏ không gian ẩn thân. Bọn hắn phân công hợp tác dựa theo Khâu Đồ yêu cầu, một khắc không ngừng hướng hỗn loạn Tây Đô tiểu thần quốc còn có Khâu Đồ thăm dò tính gửi đi lấy thông tin. Mà tất cả mọi người bên trong, rảnh rỗi nhất khả năng chính là Mạt Lị cái này hỗn loạn ma nữ. Không có chuyện gì làm nàng, ngồi tại trên một tảng đá lớn, một bên hoảng lấy hai chân, vừa cùng ở vào không gian song song chiếu cơ trò chuyện. Ngươi đoán Khâu Đồ hiện tại đang làm gì? Cùng trước đó giống nhau, chiếu cơ căn bản không muốn cùng Mạt Lị nói chuyện phiếm, cho nên chỉ là ngồi tại Mạt Lị bên người, lặng lặng nhìn nơi xa, không biết đang suy nghĩ gì. Không biết là Khâu Đồ cho cái kia hoàng kim hộp hữu dụng, vẫn là Mạt Lị hỗn loạn giới hữu dụng, so sánh trước mấy ngày, nàng cảm xúc rõ ràng muốn càng thêm nhẹ nhàng, cả người trạng thái cũng cơ hồ trở lại tấn cấp trước đó. Mà thấy chiếu cơ không để ý tới chính mình, Mạt Lị cũng không giận. Nàng tự hỏi tự trả lời đạo, ta cảm thấy hắn khẳng định tại kia hái hoa ngắt cỏ. Chiếu cơ y nguyên không nói lời nào. Mạt Lị căn bản không thèm để ý, nàng tựa như là chính mình tại nói chuyện với mình bình thường, tự đủ, ngươi không cảm thấy hắn mang đi cái kia nữ thần vương có vấn đề sao? Tựa như ta tại đường dài lữ hành thời điểm, bên người kiểu gì cũng sẽ mang một ít dự bị lương. Nàng còn chưa nói xong, chiếu cơ liền nhìn nàng một cái, nói, ý của ngươi là, Khâu Đồ muốn ăn vị kia nữ thần vương. Mạt Lị biết chiếu cơ rõ ràng hiểu chính mình ý tứ, nhưng lại đang cố ý khí chính mình, cho nên nàng tức giận nói, ý của ta là hắn mang cái kia nữ thần vương bên người, tựa như là mang cái dự bị làm ấm dưỡng. Chiếu cơ nghe vậy thanh lanh như một tiếng, hiển nhiên không chút nào để ý thấy thế, Mạt Lị đôi mắt quay tròn đi lòng vòng, sau đó mở miệng dò hỏi, Thi Nguyệt, dù sao nơi này có chút nhàm chán, mà lại ta cũng muốn đi xem nhìn Bất Hủ Thiên Mộ mấy cái kia lão gia hỏa hành động. Bằng không, chúng ta hiện tại ẩn vào đi, nhìn xem Khâu Đồ đang làm gì đi. Nghe được Mạt Lị lời nói, chiếu cơ một chút trầm mặc. Nàng ánh mắt xa xăm nhìn về phía Khâu Đồ rời đi phương hướng, trong lòng có điểm do dự. Không biết qua bao lâu, làm trong doanh trướng độ ẩm lần nữa gia tăng mấy chuyến về sau, nương theo lấy vài tiếng kiểu minh, Thanh Nga mềm mềm ngã sấp tại trên gối đầu. Khâu Đồ lần này là thật sự xuất tất cả bộ liếng, liền vì cho Thanh Nga một cái khó quên kinh nghiệm. Nói thật, Thanh Nga cũng đúng là cảm giác rất khó quên, nàng cảm giác chính mình đặc biệt hạnh phúc, đây cơ hội có thể nói là đối Khâu Đồ tốt nhất khen thưởng. Bất quá, mặc dù tinh thần cùng thân thể đều chiếm được vui sướng, nhưng khi tỉnh táo lại, Thanh Nga nhưng vẫn là cảm thấy một trận trống rỗng. Dù sao nàng nguyên bản đến tìm Khâu Đồ, có thể cũng không phải là vì cái này. Nghĩ như vậy, Thanh Nga trên thân cũng không biết từ cái kia tuôn ra một cỗ lực lượng. Nàng chống lên nửa người trên, cũng không để ý chính mình tiết ra ngoài phong cảnh, vừa mới kia nửa giờ, nàng sớm bị Khâu Đồ nhìn đủ, sờ đủ rồi, sau đó vẫn bất chừng Khâu Đồ liếc mắt một cái. Ngay sau đó, nàng tay khẽ vẫy, nàng trên đất quần áo liền bay đến trên người nàng, tự động phù hợp. Làm xong đây hết thảy, Thanh Nga lảo đảo xuống giường, sau đó hướng phía bên ngoài chạy tới. Khâu Đồ thấy thế, giật nảy mình, đội vàng nói, ngươi đi nơi nào? Cẩn thận không có thân phận bị bắt ta. Bất quá lúc này, Thanh Nga lại là hoàn toàn không tâm tình nghĩ những thứ này. Nàng bây giờ chỉ muốn thoát đi cái này để nàng xấu hổ địa phương. Thế là, nàng vòng quanh ngực, phá tan doanh trướng, chạy ra ngoài. Khả năng cũng biết chính mình tự tiện chạy ra doanh trướng vô cùng quá mức, cho nên Thanh Nga cũng không có chạy xa, mà là chỉ chạy đến doanh trướng phụ cận núi nhỏ chân. Đi vào chân núi chỗ, Thanh Nga ngồi xuống, sau đó hai tay ôm đầu. Trong đầu của nàng còn không ngừng quần quật lấy từng cảnh tượng lúc nãy. Khả năng bởi vì thần vương trí nhớ quá mức xuất sắc, chỉ là hồi tưởng, Thanh Nga liền cảm giác Khâu Đồ bàn tay lớn trên người mình làm quái. Trong lúc nhất thời, nàng cảm giác cả người đều giống như không tốt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vì sao lại có như vậy hiểu lầm a? Ta rõ ràng muốn tăng thực lực lên, đột phá bình chướng, làm sao biến thành thất thân? Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nghĩ như vậy, Thanh Nga một chút đứng lên, cả người đều cảm giác sắp nổ. Nàng có tâm muốn phát tiết một chút, nhưng là bởi vì hiện tại tại trại địch, nàng lại không dám phát tiết, cho nên cuối cùng chỉ có thể gắt gao nhịn xuống. Kết quả, ngay tại Thanh Nga cảm xúc đạt tới điểm cao nhất thời điểm, đột nhiên nàng giống như là xả hơi khí cầu bình thường, cả người đột nhiên một chút bình tĩnh lại. Sắc mặt của nàng chậm rãi biến ảo, kinh ngạc, nghi hoặc, không hiểu, khó có thể tin không ngừng tại trên mặt của nàng thay nhau. Cũng không phải nàng đột nhiên học xong trở mặt, lại hoặc là rốt cuộc điên, mà là ngay tại nàng vừa mới đứng lên, muốn buộc phát một khắc này, nàng đột nhiên phát hiện cảnh giới của mình giống như đột phá, nàng thực lực giống như tăng mạnh một đoạn. Nguyên bản nàng một mực kẹt tại cấp 4 thần vương sơ kỳ, từ đầu đến cuối vô pháp đột phá, kết quả nàng bây giờ thế mà đã đạt tới trung kỳ, lại cố gắng một chút, liền đạt tới trọng thạch thần vương cảnh giới, khoảng cách chấn thủ thần vương cách xa một bước phát hiện này, rõ ràng có chút vượt qua Thanh Nga dự kiến. Thanh Nga trên mặt biểu lộ chậm rãi biến thành không thể tin. Chờ một chút, chẳng lẽ mình không có hiểu lầm câu đồ? Đây vốn chính là có thể tăng thực lực lên đặc thù xoa bóp. Chương 831, Thanh Nga, là lỗi của ta. Chương 831, Thanh Nga, là lỗi của ta. Nghĩ như vậy, nguyên bản còn chắc chắn mình bị chiếm tiện nghi Thanh Nga đều có chút không nắm chắc được. Dù sao, cảnh giới của mình đột phá là thực sự, đây là lừa gạt không được người. Mà trước đó, nàng từ hệ lệ nạ nơi đó đạt được tin tức, cũng chỉ là nói khâu đồ đặc thù xoa bóp có thể giúp một tay đột phá cảnh giới, lại không có nói như thế nào đột phá cảnh giới. Cho nên, có lẽ đây vốn chính là khâu đồ xoa bóp phương thức. Nghĩ như vậy, Thanh Nga đột nhiên cảm giác trước đó một chút không rõ hiện tượng đều có thể lý giải. Nàng nhớ tới, hệ lệ nạ cùng khâu đồ tại rượu hồ xoa bóp ngày thứ hai, hệ lệ nạ mặt mày hàm xuân, giống như là trẻ mười mấy tuổi. Nàng nhớ tới, chính mình cùng khâu đồ nói hệ lệ nạ đề cử chính mình đến xoa bóp thời điểm, khâu đồ một mặt quái dị, còn liên tục xác định. Nàng càng là nhớ tới khoảng thời gian này khâu đồ không chỉ một mực tại cự tuyệt chính mình, hơn nữa nhìn ánh mắt của mình rất quái dị. Hiển nhiên khâu đồ loại này để cao thực lực phương thức quá mức tư mật, giống nhau chỉ có thể dùng cho quan hệ thân mật nhân thân bên trên. Làm hệ lệ nạ trợ lý, Thanh Nga là biết hệ lệ nạ một mực đối khâu đồ có chút ý nghĩ, mà khâu đồ, liền lại càng không cần phải nói. Mặc dù khâu đồ vừa mới gia nhập thần điện không có mấy tháng, nhưng là khâu đồ thích sắc đẹp danh khí liền đã truyền khắp toàn bộ Tây phân bộ. Mà hệ lệ nạ mặc kệ là tướng mạo, dáng người, vẫn là thực lực, địa vị đều là nhân tuyển tốt nhất. Khâu đồ khẳng định đã sớm đang có ý đồ với nàng. Thế là hai người mượn tăng thực lực lên thời cơ ăn nhịp với nhau, song song lao tới, tuổi khô lửa bốc, trực tiếp vượt qua kia mập mở cánh cửa, để quan hệ trên diện rộng tiến lên một đoạn. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Thanh Nga không khỏi nhớ lại lúc ấy nàng cùng hệ lệ nạ toàn bộ đối thoại, còn có hệ lệ nạ tất cả thân sắc. May mắn thần vương trí nhớ giống như camera, cho nên dù cho đã qua thật lâu, nàng y nguyên có thể vượt qua dòng lũ thời gian, nhìn thấy cung điện kia phía trên tất cả chẳng cảnh. Lúc ấy hệ lệ nạ để cho mình đi tìm khâu đồ xoa bóp thời điểm, rõ ràng là một loại treo gẹo cùng không thèm để ý trạng thái. Cái loại cảm giác này tựa như là mang theo điểm khoe khoang khách khí cũng không phải là thật để cử cho mình. Nghĩ đến cái này, Thanh Nga không khỏi hơi sững sờ, đột nhiên phát hiện chính mình có chút đánh bậy đánh bạn. Bình thường đến nói, khâu đồ cái này phúc lợi hẳn là chỉ cấp cùng hắn quan hệ mập mờ nữ nhân. Kết quả chính mình lại tại không ngừng tự tiến cử. Cái này cùng tự tiến cử cái chiếu khác nhau ở chỗ nào a? Nghĩ như vậy, Thanh Nga trên mặt cũng không khỏi nổi lên hai đóa hồng vân, trong lòng tràn đầy ngượng ngùng. Mà đem hết thảy đều làm rõ ràng về sau, nàng cũng lập tức rõ ràng khâu đồ bên người vì cái gì vây quanh nhiều như vậy cực phẩm nữ nhân, mà lại kỳ thật còn không thiếu chiếu cơ, hệ lệ nạ như vậy thiên chi tiểu nữ, còn không phải bởi vì khâu đồ có thể tăng thực lực lên. Nghĩ như vậy, chính Thanh Nga cũng có chút do dự, hiện tại chính mình cùng khâu đồ quan hệ đều đã thân mật như vậy, vừa mới khâu đồ không nên nhìn, không nên sờ, không nên ăn, tất cả đều nhìn, sờ, ăn, thậm chí đến cuối cùng khâu đồ còn cưỡng bách chính mình ăn ăn một lần hắn. Mặc dù mình cuối cùng chạy đến, nhưng thần mê ý loạn phía dưới vẫn là ăn một đoạn thời gian. Loại tình huống này chính mình phải chăng hẳn là duy trì cùng khâu đồ quan hệ? Nghĩ như vậy, chính Thanh Nga đều có chút mờ mịt. Thế là nàng đứng ở bóng đêm bên trong, lặng lặng nhìn cách đó không xa kéo dài không biết bao nhiêu cây số bạch vụ, giống như một tòa pho tượng. Cùng lúc đó, bạch vụ bên trong, mặt lị chắp tay sau lưng, vừa cười, một bên nhảy nhảy nhót nhót đi về phía trước. Kỳ thật nghiêm túc đến nói, thân thể này dung mạo của nàng có chút nhỏ nhắn xinh xắn, xem ra rất đáng yêu, thuộc về loại kia xem xét cũng làm người ta không tự chủ được muốn thương yêu loại hình. Bằng không, nàng bình thường cũng không cách nào làm bộ người vật vô hại trà xanh. Nhưng là bạch vụ khu vực chính là kéo dài không biết bao nhiêu cây số, hướng lên cũng giống như một mực kết nối thiên địa đồng dạng. Cho nên, làm nhìn xuống nhìn về phía nàng thời điểm, liền phảng phất một cái tiểu nữ hài tại không có một hai thế giới một bên nhảy, một bên cười. Cảm giác kia muốn nhiều khiếp người liền có bao nhiêu khiếp người. Bất quá, thân ở hỗn loạn giới chiếu cơ rõ ràng cũng không có loại cảm giác này. Nàng thậm chí không nhìn trước mắt cái này, nhìn một cái không có cuối bạch vụ, mà là đứng ở kia, nhìn xem bên cạnh mình mặt lị, mở miệng nói ra, ngươi biết đường sao? Cứ như vậy lỗ mạng đi vào mảnh này kỳ quái khu vực. Nghe được chiếu cơ lời nói, mặt lị cười cười, sau đó nói, Tiểu Hy Nguyệt, ngươi căn bản không hiểu cao giai thần vương đại biểu là cái gì. Nếu như nói trên thế giới này có thể để cho chiếu cơ cảm thấy hứng thú, đó nhất định là cao giai thần vương chuyện này. Cho nên, nghe được mặt lị lời nói, chiếu cơ không khỏi quay đầu nhìn về phía nàng, sau đó thanh lanh dò hỏi, cho nên, cao giai thần vương đại diện cái gì? Mặt lị một bên nhảy nhảy nhót nhót tiếp tục đi lên phía trước, một bên không thèm để ý nói, đại diện tại một đầu đường tắt thượng đi đến cực hạn, đối thế giới lĩnh ngộ đã đến một cái cảnh giới mới. Nói đến đây, nàng tay tùy ý một chỉ, sau đó nói, ngươi nhìn thấy chính là kỳ dị bạch vụ, nhưng ở trước mặt ta lại là từng cái hạt. Thậm chí đừng nói những này bạch vụ, ngay cả thế giới này, ngọn núi này, kia mảnh biển, thậm chí ngươi, ta đều là do từng cái nhỏ bé hạt tạo thành. Nghe được Mạt Lị lời nói, Chiếu Cơ khẽ to mày, đôi mắt cũng không khỏi nhắm lại, giống như là nghĩ đến cái gì. Mà đây, lúc Mạt Lị lại giống như là không có cảm thấy được Chiếu Cơ dị dạng, tiếp tục nói, nếu thế gian vạn vật đều là hạt, như vậy mặc kệ là nó là hạt vụ, bạch vụ, thậm chí là phấn hồng sương mù đều không có khác biệt. Bởi vì bọn nó cùng thế gian vạn vật giống nhau, đều có thể tùy ý phân cách, tổ hợp. Đang khi nói chuyện, Mạt Lị tiện tay bóp, trong không khí bạch vụ lại bị nàng bóp thành một thanh lóe ra hàn quang bảo kiếm. Nàng tiện tay vung vẩy hai lần, tiếng gió vù vù. Ngay sau đó, nàng tiện tay ném đi, kia bảo kiếm vỗ cánh bay cao thành mấy cái chim bồ câu trắng, phe phẩy cánh bay về phía bạch vụ ở trong. Biểu hiện ra kia hóa mục nát thành thần kỳ một màn, Mạt Lị không khỏi trên mặt đắc ý nhìn về phía Chiếu Cơ. Mặc dù nàng một câu đều không nói, nhưng kia nhíu mày, dáng vẻ đắc ý rõ ràng là đang chờ Chiếu Cơ khích lệ. Bất quá, làm bức vương, Chiếu Cơ làm sao có thể giúp người khác trang bước đầu? Cho nên, tại hỗn loạn giới ở trong, Chiếu Cơ chỉ là thanh lãnh nhìn xem chim bồ câu trắng bay xa phương hướng, sau đó nhàn nhạt đánh giá một câu, ngươi hẳn là đi ảo thuật. Trong nhân loại có một loại nghề nghiệp gọi là ma thuật sư, bọn họ biến ma thuật cùng ngươi vừa mới không thể nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói không có chút nào khác biệt. Mạt Lị, nói thật, khả năng cùng Trúc Vũ ngốc lâu, Chiếu Cơ hiện tại đối người xác thực có mấy phần Trúc Vũ công lực, chủ đánh chính là một cái tức chết người không đền mạng. Nhưng Mạt Lị có thể thống ngự hỗn loạn trận doanh nhiều năm như vậy, khí lượng đương nhiên cũng sẽ không thiểu. Lại thêm nàng hiểu rõ Chiếu Cơ tính cách, cùng Chiếu Cơ quan hệ cũng gần, cho nên thấy Chiếu Cơ không phối hợp chính mình, cũng không giận. Nàng tiếp tục một bên nhảy nhảy nhót nhót đi về phía trước, một bên không thèm để ý nói, không sao cả à. Hết thể kết thúc, ta đi làm người nói kia cái gì ma pháp sư ma thuật sư. Chiếu Cơ cải chính. Mạt Lị, à, ma thuật sư nàng chu chính mình mũm mĩm hồng hồng môi, sau đó nói, ta cảm thấy làm cái ma thuật sư cũng thật có ý tứ, a sẽ là một loại rất mới lạ thể nghiệm. Nàng đạo, đến lúc đó à, ta liền dùng mình thực lực đến làm ảo thuật, như vậy liền không có nửa phần sơ hở, đến lúc đó nhìn những người khác làm sao phá giải. Nói xong, nàng nhớ tới Chiếu Cơ vừa rồi hỏi thăm, sau đó mở miệng nói ra, đến nỗi ta như thế nào trong bạch vụ tìm chính xác con đường. Người đây cũng không cần lo lắng. Bất Hủ Thiên Mộ mấy cái kia láo ra hỏa, còn có bạo quân rất có thể tại nay mình hai ngày hướng hỗn loạn Tây Đô phát động tập kích, ta muốn đi qua sở sở bọn hắn hư thực, thuận tiện xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Khẳng định không có khả năng lật đường. Nói đến đây, Mạt Lị dừng một chút, sau đó nói, ngươi nhìn, cái này không liền đến nha. Thuận Mạt Lị ánh mắt nhìn sang, khắc sâu vào Chiếu Cơ tầm mắt chính là càng ngày càng mỏng manh mạch vụ, còn có liên miên doanh trướng. Hiển nhiên, Mạt Lị cũng không có khoác lác, nàng giống như thật không cần những người khác mang, một mình liền có thể đi ra mạch vụ. Cùng lúc đó, ngay tại Mạt Lị cùng Chiếu Cơ đi vào Bất Hủ Thiên Mộ doanh trướng khu thời điểm, Thanh Nga cũng cuối cùng từ bên ngoài trở lại doanh trướng ở trong. Lúc này Khâu Đồ vẫn ngồi ở doanh trướng bên trong, đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn không phải người ngu, trước đó là vào trước là chủ cho rằng Thanh Nga muốn bị chính mình đặc thủ xoa bóp. Nhưng khi Thanh Nga tại thoải mái xong sau, xấu hổ, hốc mắt dưng dưng đi ra ngoài thời điểm, Khâu Đồ vẫn là cảm giác ra không thích hợp. Mặc dù không rõ ràng vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào, nhưng Khâu Đồ có thể xác định một sự kiện, đó chính là Thanh Nga hẳn là không biết mình đặc thủ xoa bóp chủ yếu làm những gì. Nghĩ như vậy, lại nghĩ tới Thanh Nga kia tiểu nộn, thân thể mềm mại, Khâu Đồ không khỏi thầm mắng một tiếng, việc này huyên náo. Bất quá, gặp phải đấy xuất hiện ở nơi nào a? Mà lúc này, ngay tại Khâu Đồ nghĩ như vậy thời điểm, Thanh Nga cũng cất bước từ bên ngoài đi vào. Nương theo lấy nàng tiến đến vốn là yên tĩnh doanh trướng, bầu không khí lập tức trở nên càng thêm xấu hổ. Thấy thế, Thanh Nga cũng không có vội vã cùng Khâu Đồ giao lưu, mà là tới trước đến bên giường bắt đầu thu lại vừa mới tàn cuộc. Đem tràn đầy vệt nước ga giường đổi đi, chỉnh lý tốt ga giường mới, Thanh Nga lúc này mới lên tiếng nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó mở miệng nói ra, Khâu Đồ đại nhân, ta nghĩ cùng ngươi tâm sự vừa rồi xoa bóp chuyện. Khâu Đồ vốn chính là một cái có đảm đương nam nhân, hôm nay mặc kệ ai đúng ai sai, tóm lại là Khâu Đồ chiếm đại tiện nghi, cho nên nghe được Thanh Nga lời nói, hắn cũng không khỏi ngẩng đầu, liền nghĩ mở miệng trước làm sáng tỏ một chút hiểu lầm, hòa hoãn một chút bầu không khí. Kết quả, không đợi hắn mở miệng, Thanh Nga liền đã vượt lên trước mở miệng, nàng nói, ta muốn trước hướng ngươi biểu đạt một chút ấy nấy. Bởi vì, tại ngươi cho ta xoa bóp trong lúc đó, ta một mực đối ngươi có nghi ngờ trong lòng, đối với ngươi xoa bóp. Nói đến đây, khả năng nghĩ đến cái gì, Thanh Nga mặt đỏ lên, sau đó rồi mới lên tiếng, đối với ngươi xoa bóp thủ pháp, cũng có một chút chất vấn. Ngay lúc đó ta cảm thấy, ngươi là đang cố ý chiếm ta tiện nghi. Nghe được Thanh Nga lời nói, Khâu Đồ sắc mặt không hiện, biểu lộ không có cái gì biến hóa, nhưng nội tâm lại là có chút ngộng, à, làm sao hướng ta xin lỗi rồi? Đây là có chuyện gì? Từ một loại nào đó trình độ đến nói, chính mình là tại chiếm nàng tiện nghi a, nàng đến cùng nghĩ đi đâu rồi? Không hiểu, nhìn nhìn lại vạn sự khởi đầu nan, cho nên làm chủ động mở miệng về sau, Thanh Nga nói cũng càng ngày càng thông thuận. Nàng nhớ lại chính mình vừa mới kinh nghiệm, sau đó chậm rãi nói, lại thêm, khả năng ta chưa hề cùng khác phái có qua như vậy thân mật tiếp xúc. Thân thể lại là không bị khống chế tại kia phản ứng tự nhiên. Lại thêm ngươi nói mình là vô ngân tâm hải tất an bảng thứ nhất, không phải để tan đến từ ngươi. Ta trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu, cho nên lúc này mới sẽ chạy mất. Khâu Đồ, nói thật, nếu như trước mắt là cùng Khâu Đồ tình đầu ý hợp nữ nhân, Khâu Đồ chắc chắn sẽ cảm thấy rất thú vị, bởi vì từ một loại nào đó trình độ đến nói qua, đây coi như là đang liếc mắt đưa tình. nhưng vấn đề là Thanh Nga cũng không phải là cùng Khâu Đồ tình đầu ý hợp nữ nhân, chuyện lúc trước cũng là hiểu lầm. Mà lại Khâu Đồ đã làm rõ ràng chính mình hiểu lầm, cho nên hiện tại nghe lúc ấy chính mình hổ lang chi tử, Khâu Đồ lập tức giới muốn dùng chân móc ra cái ba phòng ngủ một phòng khách. Bất quá, nhưng vào lúc này, Thanh Nga lại nói. Nàng nói với Khâu Đồ, đương nhiên, hiện tại xem ra, hết thảy đều chỉ là một cái hiểu lầm. Ta sau khi đi ra ngoài, muốn chính mình lặng lặng, hoán một chút. Kết quả ai biết lại ngoài ý muốn phát hiện, cảnh giới của ta cánh cửa như vậy mà không biết lúc nào bị đột phá, thực lực của ta cũng đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Đây quả thật là cùng nghệ lệ nạ đại nhân nói tới giống nhau như lúc. Nói đến đây, Thanh Nga nhìn về phía Khâu Đồ ánh mắt đều lóe ánh sáng, Khâu Đồ thần vương, ngươi thật là quá lợi hại. Khâu Đồ, cái này đều cái gì rối loạn lung tung. Nói thật, Thanh Nga nói tới những lời này lượng tin tức có chút lớn, dù cho lấy Khâu Đồ thần vương cấp chi nhớ, cũng hoa vài giây đồng hồ vượt thanh hết thảy. Đột phá cảnh giới cánh cửa. Thực lực tăng vọt cùng nghệ lệ nạ nói giống nhau như lúc. Ai cho nên? Thanh Nga khoảng thời gian này một mực cầu ta xoa bóp cho nàng, là bởi vì nàng nghĩ lầm ta đặc thù xoa bóp có thể giúp người đột phá cảnh giới cánh cửa nhi, thực lực tăng vọt. Nàng làm sao lại có như thế ý tưởng ngây thơ? Vuốt thanh chỉnh một chuyện tiền căn hậu quả về sau, Khâu Đồ mới phát hiện chỉnh sự kiện hoang đường nhất địa phương, Thanh Nga tại chính mình xoa bóp phía dưới, vậy mà thật thành công đột phá cảnh giới. Đây rốt cuộc là Thanh Nga vận khí tốt, hay là mình vận khí tốt đã như thế đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà đều có thể thành công. Dù sao, Thanh Nga cũng không phải cái gì bình thường thần linh, mà là một tên cấp 4 thần vương. Loại thực lực này thần vương, vậy mà bởi vì loại này không hiểu thấu nguyên nhân đột phá cảnh giới, đây quả thực quá thần kỳ. Lại hoặc là, nghĩ đến cái này, Khâu Đồ giống như là nghĩ đến cái gì, đại não hiện lên một tia linh quang. Đây thật ra là có nguyên nhân khác. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ trên mặt biểu lộ mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng lại là có một chút suy đoán. Mà lại hắn đột nhiên cảm thấy cái này hiểu lầm nhỏ giống như trở nên thú vị đứng dậy. Chí ít để hắn cảm thấy, chính mình có lẽ có thể không cần giải thích, mà là đâm lao phải theo lao. Nghĩ như vậy, trên mặt hắn biểu lộ chậm rãi thu liễm, khẽ gật đầu, sau đó nói, cái này cũng trách ta, cũng không có sớm nói rõ ràng. Vậy mà không có nói cho ngươi biết, loại này tăng thực lực lên xoa bóp tiêu chuẩn sẽ lớn như vậy, để ngươi không có chuẩn bị tâm lý. Chương 832, Mạt Lệ, ngươi cũng buộc ta đi. Chương 832, Mạt Lệ, ngươi cũng buộc ta đi làm một cái ở trong quan trường một đường hát vang quan biên. Khâu Đồ đương nhiên cũng rất am hiểu vứt bỏ nổi, cho nên chính mình thừa nhận một chút sai lầm về sau, hắn trực tiếp liền đem hát qua vứt cho Helena. Bất quá, ta sở dĩ không có sớm nói rõ, là bởi vì ta cho rằng Helena đều cùng ngươi nói rồi. Nói đến đây, Khâu Đồ chỉ vừa mới bị Thanh Nga đổi lại, đều ướt đẫm ga giường, nói, dù sao, ngươi biết, loại này xoa bóp phương thức, xác thực không tiện lắm nói rõ. Nghe được Khâu Đồ lời nói, nhìn xem Khâu Đồ ngón tay ga giường, Thanh Nga mặt không khỏi hơi đỏ lên. Khâu Đồ nói tới, chính là nàng vừa mới suy nghĩ, loại này đặc biệt xoa bóp phương pháp đang tiến hành trước đó, căn bản không có cách nào nói rõ. Nhất là hai người trước đó tiếp xúc thời điểm, đều là ở nơi công cộng, cùng công vụ tương quan, trò chuyện loại chủ đề này liền càng thêm mẫn cảm. Lại thêm, chính mình một mực nói là Helena đề cử chính mình đi thử một chút, Khâu Đồ đương nhiên cho là mình biết toàn cảnh. Cho nên, từ phát hiện Khâu Đồ thật có thể đề cao mình thực lực về sau, Thanh Nga liền rốt cuộc không trách Khâu Đồ. Thế là, nghe tới Khâu Đồ vứt bỏ nồi về sau, Thanh Nga cũng chủ động thay Helena đem nồi nhận lấy, xác thực. Bất quá, cái này cùng miệng hạ không có nhiều quan hệ, là chính ta lúc ấy hỏi không đủ tỉ mỉ. Nói như vậy, Thanh Nga lần nữa nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó dò hỏi, cho nên, nếu như ta lần sau lần nữa bị cái nào đó cảnh giới vây khốn, ta còn có thể đến tìm đại nhân ngài đến xoa bóp sao? Nghe được Thanh Nga lời nói, Khâu Đồ không khỏi sửng sở, chờ hạ cái cảnh giới bị khốn trụ lại đến xoa bóp. Kia hoa hiên vàng đều lạnh. Đều không nói đây coi như là chính mình khó được hương diễm điều hòa, chỉ nói mình vừa mới phỏng đoán cùng linh cảm, liền không có cách nào nghiệm chứng a nghĩ như vậy, Khâu Đồ cân nhắc một chút, sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra, kỳ thật, loại này xoa bóp không phải nói chỉ có kẹt tại cảnh giới thượng mới có hiệu quả. Vào ngày thường bên trong ấn một cái, cũng sẽ có trợ giúp thực lực tăng lên. Mà đối với vừa đột phá thần vương đến nói, cũng có thể hỗ trợ vững chắc cảnh giới. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Thanh Nga trước mắt không khỏi có chút sáng lên, nàng há mồm liền muốn lại hỏi thăm một chút chi tiết, đồng thời hỏi một chút chính mình loại tình huống này có thể hay không lại ấn một cái. Nhưng là, làm nghĩ đến chính mình hôm nay mất nước quá nhiều, mà lại sức cùng lực kiệt về sau, nàng vẫn là ngừng lại lời nói. Nhất là, vừa mới ở bên ngoài suy nghĩ thời điểm, Thanh Nga liền đã nghĩ tới, mặc dù Khâu Đồ ấn mù phỉ thường hữu hiệu, nhưng nàng kỳ thật nhiều nhất tiến hành cái 2-3 lần. Cái này không chỉ là bởi vì thiên phú của nàng có hạn, rất khó đột phá cao giai thần vương, đến đạt chấn thủ thần vương cũng liền không sai biệt lắm đến cực hạn rồi, cũng bởi vì nàng cũng không muốn trở thành Khâu Đồ nữ nhân. Cũng không phải nàng đối Khâu Đồ có thành kiến, lại hoặc là cảm thấy Khâu Đồ nữ nhân bên cạnh nhiều lắm, mà là bởi vì Helena đối nàng có ân, nàng không thể phân Helena nam nhân. Riêng này một đầu, nàng liền định trước cùng Khâu Đồ không có bao nhiêu duyên phận. Dưới loại tình huống này, Thanh Nga đương nhiên muốn đem nguy hiểm tiêu diệt tại này sinh bên trong, tận lực tránh cùng Khâu Đồ quá nhiều tiếp xúc thân mật mà tạo thành tình cảm ấm lên. Cho nên, mặc dù nàng rất muốn lần nữa thể nghiệm loại này có thể tăng thực lực lên, vững chắc cảnh giới xoa bóp, nhưng nàng cũng chỉ có thể khắc chế. Mà lúc này Khâu Đồ, mặc dù không rõ Thanh Nga đang suy nghĩ gì, nhưng là quả thật có thể nhìn ra sự do dự của nàng. Bất quá, Khâu Đồ cũng không sốt ruột. Bởi vì loại này có thể tăng thực lực lên xoa bóp, chính là hắn độc hữu. Dưới loại tình huống này, Thanh Nga chỉ cần đối thực lực còn có truy cầu, liền nhất định còn sẽ tìm đến chính mình. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Hắn dù cho đối trên người Thanh Nga làm thí nghiệm cảm thấy hứng thú, nhưng lại không thể quá nhiệt tình. Dù sao, cái này cũng không phù hợp hắn đầu cơ kiếm lợi nhân vật thiết lập. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng liền không còn đáp lời, mà là chuẩn bị trước ngao một ngao Thanh Nga. Thanh Nga không nói lời nào, Khâu Đồ cũng không nói chuyện, thế là, trong doanh trướng bầu không khí một chút liền trở nên yên lặng. Cứ như vậy qua 2 phút, ngay tại hai người đều suy xét muốn hay không tìm chủ để trò chuyện một chút thời điểm. Đột nhiên, doanh trướng bên ngoài truyền đến một cái quen thuộc nữ hài âm thanh, có người ở bên trong à? Nghe được cái thanh âm kia, Khâu Đồ cùng Thanh Nga đầu tiên là sức sở, ngay sau đó không khỏi giật mình. Hai người không khỏi liếc nhau một cái, một giây sau, trên đất ga giường bị lấy đi, mà một sợi dây thừng trói lại Thanh Nga tay. Làm xong đây hết thảy, Khâu Đồ lúc này mới hồi một tiếng, là ai ở bên ngoài? Nói, Khâu Đồ cất bước đi hướng doanh trướng bên ngoài. Khâu Đồ đi vào hỗn loạn tây đông ngoại vì thời điểm, đã chạm vào tối, về sau cùng Thanh Nga giày vò một hồi, hiện tại đã nhanh đến đêm khuya, liền mặt trăng đều đi vào đỉnh đầu. Mà lúc này, chính là tại dưới ánh trăng, một cái nữ hài xinh đẹp đứng ở đó. Nàng người mặc một bộ màu vàng nhạt đồ hàng len áo dệt kim hở cổ, kia áo dệt kim hở cổ lỏng lỏng lẻo lẻo ở đầu vai trở xuống, lộ ra chân châu sáng bóng da thịt. Dòng biển màu nâu tóc dài tùy ý rủ xuống ở trước ngực, sấn nàng tấm kia lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ càng thêm tinh xảo. Mặt lị. Mặc dù vừa rồi nghe thanh âm liền đoán được người tới thân phận, khi nhìn thấy thật là cô gái này về sau, Khâu Đồ vẫn có chút kinh ngạc. Bất quá, hắn không có quên mình bây giờ thân phận, cho nên hắn ra vẻ không biết nói, ngươi là ai? Có chuyện gì không? Khâu Đồ phạt tội thần bực rõ ràng vô cùng thần kỳ, cho dù là cao giai thần vương cũng nhìn không ra. Cho nên, đối mặt Khâu Đồ hỏi thăm, mặt lị ngửa đầu, tò mò nhìn Khâu Đồ, lại trường lại mật lông mi giống như hồ điệp vô cánh vụ sáng. Khâu Đồ, ngươi không phải Khâu Đồ sao? Nghe được mặt lị lời nói, Khâu Đồ biểu hiện trên mặt nghiêm một chút, cái gì Khâu Đồ, tù phạm? Ta gọi Quỷ Ấn, ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Nghe được Khâu Đồ lời nói, nguyên bản còn có chút chần chờ mặt lị mỉm cười, ngập nước mắt hạnh lưu chuyển ra một tia giảo hoạt. Nàng đôi mắt có chút hất lên, sau đó vừa cười vừa nói, bắt đến ngươi. Nói xong, nàng cũng mặc kệ Khâu Đồ phản ứng, nhảy nhót nhót liền tiến Khâu Đồ cùng Thanh Nga doanh trướng. Mà khi thấy trong doanh trướng Thanh Nga về sau, mặt lị nụ cười trên mặt liền càng tăng lên. Nàng quay đầu nhìn về phía Khâu Đồ, mở miệng cười nói, kỳ thật, tại các ngươi đi thời điểm, ta lặng lẽ ở trên người nàng lưu lại một cái dấu ấn tinh thần, cho nên lúc này mới có thể một đường theo tới. Mặt lị đều nói như vậy, Khâu Đồ đương nhiên cũng không có cách nào lại tiếp tục giả vờ tiếp. Bất quá bây giờ thân ở trại địch, hắn cũng không có khả năng thừa nhận thân phận của mình, cho nên hắn lập lờ nước đôi nói, nguyên lai tại ta cầm xuống nàng thời điểm, ngươi một mực ở bên cạnh nhìn xem, hiện tại càng là theo dõi đi qua. Bất quá, ta người này luôn luôn không thích phiền phức, ngươi không phải mục tiêu của ta, ta không nghĩ ra tay với ngươi. Ngươi bây giờ có thể rời đi, ta sẽ không hướng những người khác báo cáo ngươi. Đương nhiên, ngươi đêm khuya tới chơi, khả năng có mình lý do, ngươi cũng có thể nói một chút ngươi nguyên nhân. Bất quá, muốn hay không đáp ứng liền muốn nhìn ta. Mặt lị kỳ thật vẫn luôn là một cái nữ nhân thông minh, cho nên Khâu Đồ mặc dù nói mịt mờ, nhưng nàng cơ hồ có thể nói là dây hiểu. Nàng cười nhìn lấy Khâu Đồ, sau đó mở miệng nói ra, còn bị ngươi đoán đúng, ta lần này tới tìm ngươi, đúng là có nguyên nhân. Ta cũng muốn bị ngươi cho buộc. Nghe được mặt lị lời nói, Khâu Đồ kém chút đều bị khí cười. Hán đạo, ngươi coi nơi này là nhà ngươi a, ngươi muốn cho ta buộc, ta liền buộc ngươi. Đều không nói ta giải thích như thế nào chính mình doanh trướng vô duyên vô cớ đột nhiên có thêm một cái người, liền nói thân phận của ngươi, ngươi một cái hỗn loạn đường tắt thần linh, ta buộc ngươi làm gì? Mà lúc này, nghe được Khâu Đồ lời nói, mặt lị cũng cười. Nàng cong lên chính mình kia trắng non nàng miệng nhỏ, sau đó nói, không phải liền là đường tắt không thích hợp nha. Cái này đơn giản. Nói, mặt lị khí tức trên thân một trận rất nhỏ ba động. Từ mặt lị đi vào doanh trướng bắt đầu, Thanh Nga vẫn tại chú ý hai người nói chuyện phiếm. Đối với mặt lị, kỳ thật nàng một mực rất hiếu kỳ. Bởi vì chỉ cần là đối Khâu Đồ mấy tháng này làm chuyện có nhất định hiểu rõ người, liền biết thân phận của mặt lị nhất định không tầm thường. Đây cũng là trọng thạch thần vương bọn hắn hoài nghi Khâu Đồ nhưng thật ra là cái gián điệp nguyên nhân. Thanh Nga tại phát hiện chuyện này về sau, kỳ thật cũng nói bóng nói gió hướng hệ lệ nạ báo cáo qua. Kết quả, để nàng ngoại ý muốn chính là, hệ lệ nạ giống như đã sớm biết chuyện này bình thường, không thèm để ý chút nào. Thế là, cái này khiến Thanh Nga càng thêm tò mò thân phận của mặt lị. Cho nên, làm phát hiện có cơ hội thăm dò mặt lị một góc của băng sơn, nàng đương nhiên phải thật tốt quan sát. Kết quả, cái này nhìn qua xem xét kém chút để nàng đại nào đứng máy. Nàng nhìn thấy cái gì? Nghĩ như vậy, Thanh Nga dùng sức nháy mắt mấy cái, sau đó cố gắng phân biệt một chút mặt lị khí tức trên thân. Trật tự. Lo lắng cho mình cảm thụ sai, Thanh Nga thậm chí nhắm mắt một lần nữa tỉ mỉ cảm thụ một chút. Thật là trật tự. Nói thật, Khâu Đồ có thể từ linh hồn khí tức ra ngoài mà hoàn toàn biến thành một người khác, Thanh Nga đã rất kinh ngạc. Kết quả, mặt lị vậy mà chính là không có khe hở hoán đổi chính mình đường tắt thuộc tính. Đây quả thực chấn vỡ Thanh Nga thế giới quan. Cái này sao có thể? Nghĩ như vậy, nàng không khỏi nhìn về phía mặt lị đối diện Khâu Đồ. Khâu Đồ lại giống như là sớm đối trước mắt hết thể có nhất định đoán trước. Cho nên, Khâu Đồ trên mặt không có bất luận cái gì kinh ngạc, hắn chỉ là nhìn thật sâu mặt lị liếc mắt một cái, sau đó hỏi một câu, ngươi cứ như vậy nghĩ ở chỗ này, thậm chí không tiếc bại lộ thân phận. Mặt lị tay vắt chéo sau lưng, vừa cười vừa nói, Khâu Đồ ca ca đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Ta nào có cái gì thân phận, ta chỉ là một cái muốn lưu tại ca ca bên người tiểu nữ hài mà thôi. Khâu Đồ, đứng ở toàn bộ tuyên cổ thế giới đỉnh phong nữ nhân, đều nói ra lời như vậy, Khâu Đồ có thể nói cái gì? Mặc dù không rõ mặt lị tại sao phải cũng nên tiến đến bên cạnh mình, nhưng mặt lị muốn lưu lại lý do lại là đầy đủ. ngày mai Bất Hủ Thiên Mộ cùng Hủy Diệt Bạo Quân liên thủ tiến công hỗn loạn Tây Đô làm hỗn loạn trận doanh vương giả, mặt lị muốn khoảng cách gần quan sát một chút thế cục, sờ sờ Bất Hủ Thiên Mộ cùng Hủy Diệt Bạo Quân hư thực cũng coi như bình thường. Thậm chí, Khâu Đồ cảm thấy không chỉ là mặt lị. Đêm nay, các đại đường tắc cao giai thần vương rất có thể đều đi vào hỗn loạn Tây Đô bên ngoài, sau đó đang lặng lặng chờ đợi ngày mai trận đại chiến kia. Lần này Hủy Diệt Bạo Quân cùng Bất Hủ Thiên Mộ đột nhiên náo ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần có một chút tình báo nhạy cảm độ cao giai thần vương, liền sẽ cảm thấy chuyện không thích hợp, sau đó tới xem xét một phen. Chỉ là, bởi vì đại gia tính cách bất đồng, trong tay cầm tài nguyên bất đồng, lựa chọn ẩn nút tiến đến phương thức cũng bất đồng. Cho nên, Khâu Đồ tại do dự chỉ chốc lát về sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn đáp ứng. Dù sao, hắn biết coi như hắn cự tuyệt, Mạt Lệ cũng nhất định sẽ tìm những phương pháp khác tiếp tục chờ ở ngoại vi. Mà lấy Mạt Lệ tính cách, quỷ biết sẽ náo ra chuyện gì tới. Cho nên, đem cái này không ổn định nhân tố giữ ở bên người, dù sao cũng so thả nàng ở bên ngoài gây tai họa lại liên lụy chính mình mạnh. Thế là, cứ như vậy, Mạt Lệ cái này khách không mời mà đến cứ như vậy công khai tại Khâu Đồ doanh trướng ở trong ngủ lại. Đương nhiên, Khâu Đồ cũng không có bởi vì nàng là cao giai thần vương liền đối nàng đặc thù đối đãi, nếu nàng nói muốn bị trói đứng dậy, Khâu Đồ liền đem nàng trói lại, trực tiếp ném tới Thanh Nga bên cạnh. Bất quá, Mạt Lệ rõ ràng là cái như quen thuộc bị Khâu Đồ ném tới Thanh Nga bên người về sau, nàng vẫn không quên cùng Thanh Nga chào hỏi, sau đó giống như là nghe ngóng bắt quái bình thường, do hỏi, ngươi là Thanh Nga thần vương a? Ngươi bị trói ở đây dễ chịu sao? Khâu Đồ có hay không thừa cơ đối ngươi làm một chút chuyện kỳ quái a? Từ vừa rồi Mạt Lệ kia không có khe hở hoán đổi chính mình thái biến đường tắt bắt đầu, Thanh Nga liền đại khái đoán được thân phận của Mạt Lệ. Dù sao loại này không có khe hở hoán đổi thái biến đường tắt năng lực, đừng nói là chính Thanh Nga, ngay cả Hễ Lệ Nạ như vậy trấn thủ thần vương đều làm không được. Lại thêm, Thanh Nga nhớ tới Hễ Lệ Nạ đã từng hướng nàng tiết lộ qua, hỗn loạn trận doanh cao giai thần vương chỗ đi đường rất đặc thủ, là thu gom tất cả hỗn hợp hết thảy. Mà nàng còn nhớ rõ nhìn qua hỗn loạn ma nữ tình báo, đây là một cái không câu nệ tiểu tiết, đối thân phận, địa vị, giai cấp chưa từng để ý nữ nhân. Cũng là một cái không cần mặt mũi, chưa từng ấn sáo lộ ra bài nữ nhân. Những tin tình báo này cùng manh mối ghép lại với nhau, Thanh Nga đương nhiên đối thân phận của Mạt Lệ có một cái đại khái suy đoán, hỗn loạn ma nữ. Cái này cũng dẫn đến nàng tại đối mặt Mạt Lệ hỏi thăm, trong lòng tại kia không ngừng lẩm bẩm, hỗn loạn ma nữ tại sao phải hỏi mình những này kỳ kỳ quái quái vấn đề, chẳng lẽ Khâu Đồ đem nàng cũng giải quyết rồi? Nàng đang ăn dấm. Nghĩ như vậy, Thanh Nga không khỏi ngẩng đầu nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái. Tại nhận lấy Mạt Lệ về sau, Khâu Đồ liền nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, rõ ràng không có cảm thấy được Thanh Nga kia cổ quái cảm xúc. Nhìn thấy một màn này, Thanh Nga không khỏi đối Khâu Đồ càng thêm bội phục tới. Khâu Đồ thật không hổ là trật tự trận doanh chứ danh cặn bã nam, liền cao giai thần vương đều có thể cầm xuống. Mà lúc này, tại Thanh Nga tại kia mù suy nghĩ thời điểm, hai tay chống ở sau gáy, bế mạc nghỉ ngơi dưỡng sức Khâu Đồ cũng nằm ở trên giường, tại kia suy nghĩ Mạt Lệ trò chuyện cái đề tài này động cơ. Khâu Đồ cũng không cho rằng đường đường cao giai thần vương sẽ hỏi một chút nhàm chán bắt quái. Thậm chí, hắn cũng không cảm thấy Mạt Lệ tối nay tới tìm chính mình, là thật nhất định phải tìm đến mình đánh nghiệm trợ. Cho nên, Mạt Lệ tìm đến mình, đồng thời không có việc gì hỏi thăm cái đề tài này, khẳng định là có mục đích khác. Chẳng hạn như cho mình cùng chiếu cơ ở giữa chơi ngang chân. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ trong lòng không khỏi một đột nhiên cảm giác Mạt Lệ không chỉ kẻ đến không thiện, mà lại rất có thể là phát hiện một chút cái gì. Chương 833, chiếu cơ, hai người bọn họ không có nói láo. Chương 833, chiếu cơ, hai người bọn họ không có nói láo. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ không khỏi cảnh giác nhìn về phía Mạt Lệ. Làm cao giai thần vương, hơn nữa còn là cao giai thần vương bên trong cường giả, Mạt Lệ khẳng định có lấy rất nhiều Khâu Đồ không biết năng lực thần kỳ. Lại thêm nàng vừa mới nói trên người Thanh Nga gieo xuống ấn ký, Khâu Đồ cảm thấy cái kia ấn ký rất có thể cảm giác ấn ký đối tượng trạng thái, thậm chí xem xét chung quanh tình huống hiệu quả. Loại tình huống này, Mạt Lệ xác suất lớn là phát hiện một chút dị thường, cho nên mới sẽ tới tham gia náo nhiệt. Cùng Mạt Lệ chung đụng mấy tháng này thời gian bên trong, Khâu Đồ xem như phát hiện, nữ nhân này không chỉ trong trà trà khí, thích chơi âm, mà lại đặc biệt thích chia rẽ chính mình cùng chiếu cơ, là biệt la. Cái loại cảm giác này tựa như là Khâu Đồ kiếp trước gặp phải bạn gái quê mật nhóm. Cũng không biết các nàng là muốn để bằng hữu của mình cô độc cả đời, vẫn là thật cảm thấy mình bạn bè trên đời tốt nhất, ai cũng không xứng với, cho nên mới không ngừng tại Khâu Đồ cùng bạn gái ở giữa cản trở. Cho nên, làm phát hiện Mạt Lệ lần nữa bắt đầu động lên đầu góc về sau, Khâu Đồ lập tức liền cảnh giác. Bất quá, hắn cũng không có đánh rắn động cỏ, mà là lựa chọn trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Bởi vì tại cùng Thanh Nga trung đụng trình bên trong, Khâu Đồ cũng phát hiện cô gái này sở dĩ có thể bị Hễ Lệ Nạ coi trọng, chính là bởi vì nàng nhạy bén cùng thông minh. Chính mình có thể nhìn thấu Mạt Lệ không có hảo ý, Thanh Nga coi như phản ứng chậm một chút, xác suất lớn cũng có thể nhìn thấu. Chính mình tùy tiện mở miệng, quả thực như là không đánh đắc hai, không bằng tin tưởng Thanh Nga, nhìn nàng một cái đến xử lý như thế nào. Mà lúc này, Thanh Nga cũng ngay tại quan sát đến Mạt Lệ, cùng suy tư chính mình nên như thế nào ứng đối. Mặc dù nàng không biết Khâu Đồ, Mạt Lệ còn có chiếu cơ, Lạp Nhật La kia quan hệ phức tạp, nhưng nàng lại có thể phát giác Mạt Lệ có ý khác. Cho nên, đối mặt Mạt Lệ hỏi thăm, nàng cố ý giả bộ ngu nói, kỳ kỳ quái quái chuyện. Cái gì kỳ kỳ quái quái chuyện? Nàng cố ý giơ lên mình bị trói chặt tay, chỉ doanh trướng, sau đó nói, nơi này chính là Bất Hủ Thiên Mộ thần linh doanh địa. Thanh Nga xác thực rất thông minh, nàng học Khâu Đồ, cũng không bại lộ thân phận thật cùng sự kiện, mà là nói lấy một chút lập lờ nước đôi, cần phỏng đoán lời nói. Điều này cũng làm cho Mạt Lệ trong lúc nhất thời không có cách nào thu hoạch được càng nhiều tình báo, tìm tới tốt hơn địa bảo. Bất quá, Mạt Lệ đêm nay dám đến Khâu Đồ doanh trướng rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, đối mặt Thanh Nga kia mơ hồ thuyết minh, nàng cũng không để ý, trái lại nàng còn dứt khoát đem chuyện chọn càng hiểu một chút. Nàng khẽ hé môi son thanh âm êm dịu uyển chuyển, giống thấm mật sợi tơ, "Thanh Nga tỷ tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có tìm hiểu ngươi cùng Khâu Đồ việc tư ý tứ." Nói đến đây, nàng tiếng nói nhất chuyển, "Ta chỉ là A Từ Bạch Vũ bên trong đi ra lúc, vừa lúc gặp ngươi, nghe được ngươi đôi câu vài lời nghĩ linh tinh, sau đó A đi vào doanh trướng về sau, giống như lại ngửi được mùi gì khác." Nói đến đây, nàng đẹp mắt cái mũi khẽ nhíu, giống như là thật ngửi được kia cổ quái mùi đồng dạng. Sau đó, nàng một đôi ngập nước mắt hạnh lưu chuyển ra một tia giảo hoạt, mở miệng nói ra, "Cho nên ta mới đang suy nghĩ, ngay tại vừa rồi, ngươi cùng Khâu Đồ có phải hay không làm một chút chuyện kỳ quái?" Nói đến đây, khả năng đoán được Thanh Nga đang lo lắng cái gì, nàng còn nhỏ giọng bổ sung một câu, "Ngươi yên tâm, ta cùng Khâu Đồ ca ca không có gì lén quan hệ. Ta chỉ là nhận ủy thác của người, thu thập nhiều một chút Khâu Đồ ca ca tình báo mà thôi." Nói, mặt Lệ còn không khỏi dương mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái. Khâu Đồ nhìn thấy mặt Lệ cái ánh mắt kia, trong lòng không khỏi run lên, bởi vì cái ánh mắt kia cực giống đang gây hấn. Khâu Đồ người này suy nghĩ chuyện luôn luôn thích nghĩ hai ba tầng. Hắn cũng không có cảm thấy mặt Lệ đây là tại hướng mình thị uy, muốn nói cho chính mình, nàng đã nắm giữ manh mối. Trái lại, hắn cảm thấy mặt Lệ cái này một loạt động tác, đặc biệt giống như là đang cố ý khiêu khích chính mình, sau đó kích tự mình ra tay hoặc là mở miệng ngăn lại. Mà nàng mục đích làm như vậy cũng rất đơn giản, chỉ cần Khâu Đồ ra tay hoặc là mở miệng ngăn lại Thanh Nga, như vậy liền có thể ngồi vững Khâu Đồ có tật giật mình. Đến lúc đó, nàng liền có thể dễ dàng hơn tại chiếu cơ trước mặt bàn lộng thị phi. Cho nên, dù cho Khâu Đồ cảm thấy mặt Lệ vấn đề này có chút nguy hiểm, cho dù hắn đã nghĩ đến phá giải biện pháp, nhưng là tại do dự 2 giây về sau, Khâu Đồ vẫn là không có lựa chọn ra tay, mà là cầm trong tay một thanh mồ hôi muốn tiếp tục đánh cược một lần, nhìn xem Thanh Nga có thể hay không một mình đứng đối. Mà lúc này, nghe mặt Lệ lời nói, Thanh Nga làm vẻ lệ nạ trợ lý ưu tú tố chất lần nữa hiện lộ ra. Nàng cảnh giác lại nghiêm túc nhìn mặt Lệ liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói ra, mặc dù không biết mặt Lệ thần vương ngươi đến cùng nghĩ hỏi thăm cái gì, nhưng ta vẫn là câu nói kia, ta cùng Khâu Đồ thần vương cũng không có phát sinh một chút kỳ quái quái chuyện. Lần nữa bị Thanh Nga cự tuyệt, mặt Lệ cũng không giận, nàng còn cười hì hì mà hỏi, vậy các ngươi ở trong doanh trướng làm cái gì? Kia kỳ quái quái hương vị lại là cái gì? Nghe được mặt Lệ lời nói, Thanh Nga trên mặt biểu lộ run lên, nàng nhìn xem mặt Lệ, sau đó vẻ mặt thành thật nói, mặt Lệ thần vương, và hôm nay trước đó, chúng ta liền cơ bản giao lưu đều không có, ta cũng không có nhất định phải hướng ngươi giải đáp nghĩa vụ. Nói đến đây Thanh Nga lại tiếng nói nhất chuyện, bất quá, đã ngươi một mực đang truy vấn, vậy ta cũng không để ý nói cho ngươi. Trong phòng sở dĩ có một chút mùi, là bởi vì Khâu Đồ thần vương vừa mới giúp ta tăng thực lực lên đưa tới. Không biết vì sao, Thanh Nga rõ ràng không có cho ra mặt Lệ muốn đáp án, nhưng là mặt Lệ trên mặt lại lộ ra một cái hài lòng, nụ cười ngọt ngào. Nàng gật đầu cười, lúng đồng tiền nhàn nhạt, sau đó ngồi thẳng thân thể, không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy mặt Lệ cái dạng này, Thanh Nga rõ ràng có chút ngộng. Nàng không biết mặt Lệ đây là làm sao vậy, tự mình có phải hay không nơi nào nói nhầm. Cho nên, nàng chần chờ một chút, mở miệng lần nữa nói bổ sung, mà lại, Khâu Đồ thần vương tăng thực lực lên phương pháp còn phi thường hữu hiệu. Ta thành công đột phá một cái thẻ ta thật lâu tiểu cảnh giới. Bất quá lúc này, mặt Lệ cũng đã là hoàn toàn không muốn nghe Thanh Nga lời nói, thế là chỉ qua loa nhẹ gật đầu, cũng không có đáp lại. Bởi vì, lúc này ý thức của nàng ngay tại hỗn loạn giới bên trong cùng chiếu cơ giao lưu. Làm chính mặt Lệ sáng tạo một cái độc lập thế giới, hỗn loạn giới là một cái độc lập thế giới. Chỉ là, thế giới này mặc dù độc lập, nhưng lại giống như là thế giới chân thật phụ thuộc không gian, thậm chí hỗn loạn giới sinh linh đều có thể cùng thế giới chân thật phát sinh đơn giản lẫn nhau. Tựa như hiện tại, trong doanh trướng, chiếu cơ an vị tại Khâu Đồ bên giường, lặng lặng nhìn trên giường Khâu Đồ, không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, mặt Lệ tại cùng Thanh Nga giao lưu hoàn tất về sau, cũng trực tiếp hướng nàng truyền âm nói, "Thế nào, ta có phải hay không nói đúng? Ngươi tại kia nghĩ đến Khâu Đồ thời điểm, Khâu Đồ lại tại kia điệu trưởng cha khác nữ thần vương. Trước đó ta cùng ngươi nói, ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa?" Nghe được mặt Lệ lời nói, tại kia nhìn xem Khâu Đồ chiếu cơ cũng hồi phục thần trí. Nàng nhìn mặt Lệ liếc mắt một cái, sau đó thanh lanh nói, "Cái kia nữ thần vương không có nói láo." Nghe được chiếu cơ lời nói, mặt Lệ sửng sốt một chút, ngay sau đó một mặt tức giận nói, "Không có khả năng. Người cái này yêu đương não, không có cứu. Vì một cái nam nhân, vậy mà đều bắt đầu gạt ta." Nghe được mặt Lệ lời nói, chiếu cơ thản nhiên nói, "Ta không có nói láo. Cảm giác của ta chính là như thế nói cho ta." Chiếu cơ ánh mắt rơi xuống Thanh Nga trên thân, sau đó thanh lãnh như là một tòa băng sơn, nàng cùng Khâu Đồ vừa mới thật chỉ là tại tăng lên thực lực. Mà lại, nàng thực lực cũng thật tăng lên thành công. Nói đến đây, chiếu cơ dừng một chút, nói, "Thú chi, ngươi quá mức bảo trước là chủ muốn tìm ra hai người bọn họ chứng cứ phạm tội thậm chí xem nhẹ rất nhiều chi tiết. Chẳng hạn như, vị tiên nữ thần vương trên thân kỳ thật còn có cảnh giới đột phá lưu lại ba động. Nàng mặc dù đang cực lực thu liễm, nhưng kỳ thật tinh tế cảm giác vẫn có thể cảm thấy được." Nghe được chiếu cơ lời nói, mặt Lệ trừng mắt nhìn, sau đó ý thức từ hỗn loạn giới bên trong trở về, cảm giác một chút Thanh Nga khí tức trên thân. Quả nhiên Thanh Nga trên thân thật còn lưu lại từng tia cảnh giới bộc phát, bất ổn khí tức. Điều này nói rõ nàng giống như thật là vừa mới tấn thăng trong lúc nhất thời, mặt Lệ đều có chút hoài nghi mình cảm giác. "Ai, quái chẳng lẽ ấn ký cho ta cảm giác là sai? Vẫn là nói chiếu cơ cảm giác sai rồi?" Tựa như mặt Lệ trăm năm trước cùng chiếu cơ nói như vậy, chiếu cơ thật bị mặt Lệ, còn có Khâu Đồ như vậy nói ngọn, tâm hắc lão âm so thiên khắc. Cho nên, bạch vụ thời điểm, mặt Lệ vẫn tại nói bóng nói gió thăm dò chiếu cơ tình báo. nàng đã sớm cảm giác chính mình trước đó ly gián Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ quan hệ tác dụng không lớn, cho nên một mực đang lặng lẽ tìm kiếm nguyên nhân. Mà lần này vượt qua Bạch Vũ thời gian lại trường, cho nên cuối cùng nàng vẫn là cậy mở Chiếu Cơ miệng, từ đôi câu vài lời bên trong đoán ra Chiếu Cơ đời này cảm xúc cảm giác đặc thù thiên phú. Biết Chiếu Cơ có như vậy một cái thiên phú về sau, mặt Lệ rõ ràng có chút kinh ngạc. Bất quá, ngay sau đó trong lòng của nàng liền vui mừng, bởi vì ngay lúc đó nàng nhớ tới Chiếu Cơ năng lực này đặc biệt thích hợp làm máy phát hiện nói dối. Như vậy loại tình huống này, nàng không thì càng dễ dàng chọc thủng Khâu Đồ bộ mặt thật rồi. Nhất là, ngay tại vừa rồi, nàng thông qua trên người Thanh Nga gieo xuống ấn ký, cảm thấy được Thanh Nga đang đứng ở cảm xúc kích động, cả người vô cùng phấn khởi, quả thực dục tiên dục tử trạng thái ở trong. Tâm tư thông thấu nàng, chỉ là trong nháy mắt liền đoán được Thanh Nga ngay tại kinh nghiệm chuyện. Thế là, nàng mới có thể từ bỏ ẩn tàng, cố ý đến tìm Khâu Đồ cùng Thanh Nga nghiệm chứng. Quả nhiên, ở trong doanh trướng, mặt Lệ phát hiện càng nhiều chi tiết. Giống hơi có điểm sốc xếp ga giường, giống trong không khí tràn ngập hương vị, còn có trọng yếu nhất Thanh Nga trên thân phát ra khí tức. Thế là, nàng mới có thể xuất lời dò xét. Mà tại mở miệng thời điểm, nàng thậm chí đều không thèm để ý Thanh Nga có thể hay không thừa nhận. Dù sao Thanh Nga có thừa nhận hay không đều không quan trọng. Dù sao bên người nàng có máy phát hiện nói dối Chiếu Cơ. Thanh Nga coi như nói láo, Chiếu Cơ cũng có thể cảm giác đi ra. Kết quả, ai biết Thanh Nga vậy mà không có nói láo, vừa mới nàng cùng Khâu Đồ thật là ở đó tu luyện, đột phá cảnh giới. Cái này khiến mặt Lệ đều lộn xộn, có chút không phân rõ đến cùng chỗ nào có vấn đề. Mà lúc này, trong phòng duy nhất biết hết thảy Khâu Đồ, nhìn xem mặt Lệ trên mặt nổi lên một tia mê vong biểu lộ, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Tại mặt Lệ hỏi một cái mẫn cảm vấn đề về sau, liền không hỏi kỳ quái trạng thái, Khâu Đồ có thể nói là liếc mắt liền nhìn ra nguyên nhân. Dù sao, Khâu Đồ cũng là biết Chiếu Cơ có được cảm giác cảm xúc cái thiên phú này người biết chuyện. Cho nên, trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn liền an tâm một nửa. Bởi vì mặt Lệ cùng Chiếu Cơ khẳng định mãi mãi cũng nghĩ không ra, chính Thanh Nga đều hiểu lầm vừa mới hai người làm chuyện. Cũng chính là bởi vì chính Thanh Nga chắc chắn nàng cùng Khâu Đồ mới vừa rồi là tại tu luyện, là tại đột phá cảnh giới, cho nên nàng đang nói những lời kia thời điểm, cảm xúc là tự tin, nghiêm túc, thẳng thắn. Đây cũng là trời xui đất khiến, nhờ họa được phúc ca nghĩ như vậy, Khâu Đồ biểu hiện trên mặt không hiện nhưng trong lòng lại là không khỏi cười cười. Hắn biết một khâu gian nan nhất đi qua. Phải biết, một người đối một người khác tín nhiệm thường thường đều là có hạn. Nếu như một người thường xuyên kể một ít không đáng tin cậy chuyện, như vậy về sau người kia coi như lại mang đến một chút có giá trị tình báo, cũng sẽ không lại bị tin tưởng. Mặt Lệ trước đó tại Chiếu Cơ trong lòng độ tín nhiệm liền không đủ, hiện tại lại đi qua mấy lần ô long, tại Chiếu Cơ trong lòng độ tín nhiệm xác suất lớn muốn xuống đến đáy cốc. Cứ như vậy, mặt Lệ tương lai coi như lại châm ngòi Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ quan hệ, đoán chừng Chiếu Cơ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Khâu Đồ nguy cơ cũng có thể giải trừ hơn phân nửa. Cho nên, còn lại chính là muốn nghĩ biện pháp làm rõ ràng Chiếu Cơ hiện tại trạng thái, còn có đem Chiếu Cơ từ cái này nữ ma đầu trong tay cứu ra. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ không khỏi nghĩ đến ngày mai Bất Hủ Thiên Mộ sắp sửa tiến hành tiến công hỗn loạn Tây Đô kế hoạch lớn. Bất Hủ Thiên Mộ cùng hỗn loạn bạo quân lần này liên hợp hành động, rõ ràng sẽ dẫn bạo toàn bộ tuyên cổ thế giới, hấp dẫn vô số thần vương ánh mắt, cũng sẽ làm cho cả tuyên cổ thế giới triệt để loạn đứng dậy. Cái này rất có thể sẽ là tuyên cổ thế giới mấy trăm năm qua trọng đại nhất chuyển hướng. Cho nên, cũng không biết lần này trong khi hành động, có cơ hội hay không có thể ngăn chặn mặt Lệ, đem Chiếu Cơ cấp cứu đi ra. Đương nhiên, nếu như có cơ hội, có thể nhanh chóng tấn thăng đến cao giai thần vương, có lẽ hết thảy đều có thể giải quyết tốt đẹp. Nghĩ như vậy, nghe mặt Lệ ngồi ở trong doanh trướng nói liên miên lại nhải, Khâu Đồ cũng không khỏi từ từ thiếp đi. Đêm nay hắn mặc dù đại bộ phận là tại đơn phương đối Thanh Nga trả giá, nhưng kỳ thật cũng rất mệt mỏi. Cho nên, hắn phải nhanh một chút nghỉ ngơi dưỡng sức, hết thảy vì ngày mai. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt liền đến sáng sớm ngày thứ hai. Khả năng bởi vì thân ở trại địch, Khâu Đồ một mực vô cùng cảnh giác, ngủ được cũng vô cùng cạn. Cho nên, làm sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Thiền Thần Vương tại doanh trướng bên ngoài gọi hắn thời điểm, chỉ là trong nháy mắt, Khâu Đồ đôi mắt liền mở ra. Hắn một cái xoay người, ngồi dậy, sau đó cảnh giác nhìn thoáng qua bên giường. Thanh Nga cùng Mạt Lệ hai người chính tựa tại doanh trướng bên trên, lặng lặng ngủ. Hai người tối hôm qua giống như là trò chuyện thật lâu dáng vẻ, cơ hồ hoàn toàn dựa vào lại với nhau, mà lại Thanh Nga một mặt mỏi bệnh. Đương nhiên, so sánh Thanh Nga, Mạt Lệ thì phải tiêu xài nhiều, nàng không chỉ nửa nằm trên mặt đất, thậm chí đầu còn gối lên Thanh Nga trên đùi, ngủ được rất thơ ngọt, xem ra ngược lại là so Khâu Đồ còn biết hưởng thụ. Chương 834, Mạt Lệ, Khâu Đồ đang khoác lác. Chương 834, Mạt Lệ, Khâu Đồ đang khoác lác. Trước kia Khâu Đồ, đối mặt Mạt Lệ, kỳ thật vẫn là rất tôn trọng cùng cẩn thận. Thậm chí, có một đoạn thời gian, bởi vì Mạt Lệ mỗi ngày trong trà trà khí, lại đang không ngừng đối Khâu Đồ lấy lòng, Khâu Đồ còn thật thích cô nương này. Nhưng khi cái này tiểu lục trà bắt đầu không đối chính mình lấy lòng, mà là bắt đầu trong trà trà khí chính âm dương, Khâu Đồ liền đối nàng không có hảo cảm. Nhất là hai ngày này, Mạt Lệ một mực đang nghị phương nghị cách chia rẽ Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ, Khâu Đồ nhìn nàng liền càng thêm không vừa mắt. Thế là, hiện tại thấy Mạt Lệ ngủ ngon như vậy ngọn, Khâu Đồ xuống giường, nhẹ đạp đập nàng, nói, "Đứng dậy, người tới." Khâu Đồ động tác không nhẹ không nặng, nhưng là Mạt Lệ lại là cùng Thanh Nga dính cùng một chỗ, cho nên cảm thụ được chấn động, Thanh Nga không khỏi trước mở mắt ra. Nàng ngông lung nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, rất nhanh, trật tự thần vương nghề nghiệp tố dưỡng liền chiếm lĩnh đầu góc của nàng. Nàng hoàng hạ đầu, ánh mắt trở nên thanh minh, sau đó nhẹ giọng dò hỏi, "Người tới rồi?" Khâu Đồ thấy không có gọi lên Mạt Lệ, lại đem Thanh Nga đánh thức, có chút im lặng. Hắn nhẹ gật đầu, "Đúng, người đem Mạt Lệ kêu lên, ngụy trang tốt, tùy tiện tìm cái lý do, đem gọi Mạt Lị rời giường đại nghiệp giao cho Thanh Nga về sau, Khâu Đồ đại cất bước hướng phía bên ngoài đi đến. Đi vào bên ngoài về sau, hôm qua thấy qua Thiên Tiền Thần Vương chính chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Khâu Đồ, nét mặt của hắn y nguyên vô cùng thân thiện, tựa như là nhìn thấy đã lâu không gặp bạn bè giống nhau. "Quý ấn, tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào?" Nghe được Thiên Tiền Thần Vương lời nói, Khâu Đồ vừa cười vừa nói, "Cũng không tệ lắm." Nói xong, Khâu Đồ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái mặt trời, căn cứ vị trí của mặt trời phán đoán, hiện tại hẳn là sáng sớm 6 giờ rưỡi. Khâu Đồ nhìn về phía Thiên Tiền Thần Vương, sau đó dò hỏi, "Ngươi sớm như vậy tới tìm ta, là xảy ra chuyện gì sao?" Thiên Tiền Thần Vương nghe vậy, trên mặt biểu lộ cũng không khỏi thu liễm. Hắn một mặt nghiêm túc giải thích nói, "Cũng không phải xảy ra chuyện, mà là lập tức sẽ bắt đầu tiến công hỗn loạn Tây Đô, cho nên ta tới nhìn ngươi một chút, cũng cho ngươi phân phối nhiệm vụ." Nghe được Thiên Tiền Thần Vương lời nói, Khâu Đồ trong lòng run lên, trong lòng có một tia dự cảm bất tường, hắn dò hỏi, "Nhiệm vụ gì?" Thiên Tiền Thần Vương đạo, "Miện hạ ra lệnh, nói là hành động lần này rất có thể sẽ gây nên thế lực khắp nơi chú ý, cho nên ra lệnh cho làm ngươi đi chui vào tiến thế lực khắp nơi bên trong, thu hoạch tình báo, tùy thời mà động." Khâu Đồ nghe vậy, sắc mặt không hiện, nhưng trong lòng lại là một đột. Quả nhiên bị chính mình đoán đúng. Khâu Đồ lần này chui vào Bất Hủ Thiên Mộ bên trong, mục đích chủ yếu có hai cái. Một là điều tra tình báo, hai chính là tiếp tục cùng Bạch Y tiến hành tù binh trao đổi. Trật tự đường tắt mặc dù không phải đâu ra đấy nhất định phải tuân thủ quy củ, nhưng là quy củ chính là lớn nhất vũ khí. Làm một đầu quy tắc định ra về sau như vậy liền sẽ lập tức có hiệu lực. Chỉ cần không hoàn thành, mặc kệ có hay không lý do hợp lý, đều sẽ hình thành to lớn tai họa ầm. Bởi vì cái này tương đương với bị người nắm cán. Nhất là loại này cùng đối địch trận doanh hợp tác, đã xem như ngoại giao lại xem như quân sự. Có cho nên không thượng sừng, không có bốn lượng trọng, cần phải thượng sừng, 1000 cân cũng hơn. Đều xem có hay không người mượn đề tài để nói chuyện của mình. Không ai mượn đề tài để nói chuyện của mình, lại gặp Bất Hủ Thiên Mộ công phạt chuyện, vậy sẽ nhẹ nhàng bỏ qua Khâu Đồ. Nhưng một khi có người mượn đề tài để nói chuyện của mình, bất luận cái gì lý do, Khâu Đồ đều xem như không hoàn thành ngoại giao nhiệm vụ, mục tiêu quân sự, cho cái gì trừng phạt đều không quá đáng. Cho nên, nếu như không phải thực tế vô pháp hoàn thành, Khâu Đồ vẫn là muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Nguyên bản Khâu Đồ kế hoạch chính là rất tốt, kết quả ai biết, lại có như vậy một cái đột phát tình huống. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ không khỏi đại não xoay nhanh, sau đó cũng không có trực tiếp đáp ứng đến, mà là mở miệng dò hỏi, "Đây là địa hồn miện hạ trực tiếp an bài cho ta nhiệm vụ sao?" Khả năng không nghĩ tới Khâu Đồ hỏi như vậy, Thiên Tiền Thần Vương rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó rồi mới lên tiếng, "Dĩ nhiên không phải. Địa hồn miện hạ làm sao có thể để ý an bài nhỏ như vậy chuyện. Đây là hiện tại tình báo phụ trách Thần Vương Tử Như Thần Vương an bài. Nàng đạt được chính là địa hồn miện hạ mệnh lệnh." Nói đến đây, khả năng cảm thấy Khâu Đồ hiểu lầm, Thiên Tiền Thần Vương lại giải thích nói, "Không chỉ là ngươi, còn có một số thần vương cũng đều phân phối giống nhau nhiệm vụ. Bọn hắn cũng đều là chú ngoại thần vương a." Khâu Đồ giống như cười mà không phải cười dò hỏi. Thiên Tiền Thần Vương rõ ràng là biết một chút nội tình, cho nên nghe được Khâu Đồ hỏi thăm, trên mặt hắn biểu lộ rõ ràng xấu hổ một giây, lúc này mới lên tiếng nói, "Quý ấn, ngươi phải hiểu Tử Như đại nhân. Hành động lần này quá trọng yếu, nàng muốn tránh bất luận cái gì một điểm phong hiểm. Các ngươi những năm này dù sao một mực đóng tại bên ngoài, nàng ngay tại lúc này hơi hạn chế một chút, cũng là về tình cảm có thể tha thứ." Nghe được Thiên Tiền Thần Vương lời nói, Khâu Đồ cũng không tiếp tục giải thích. Hắn nghiệm chứng chính mình phỏng đoán liền đủ. Thiên Tiền Thần Vương cũng không phải người quyết định, cùng Thiên Tiền Thần Vương tranh luận cái này không có ý nghĩa. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng liền khẽ gật đầu, xem như đồng ý. Thấy Khâu Đồ đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ, Thiên Tiền Thần Vương trên mặt lập tức lộ ra một cái nụ cười. Hắn đạo, "Ngươi đáp ứng vậy là tốt rồi. Vậy ta liền trở về phục mệnh." Nói đến đây, hắn đưa cho Khâu Đồ một cái thông tin bảo cụ, mở miệng nói ra, "Tiếp qua nửa giờ, làm cái này thông tin bảo cụ sáng lên về sau, ngươi liền muốn phía đông cao nhất một cái doanh trướng tụ hợp. Cái kia doanh trướng phía trên vẽ lấy một đóa tử kinh hoa, phi thường dễ thấy. Đến lúc đó, Tử Như đại nhân sẽ cho các ngươi phân phối cụ thể hơn nhiệm vụ, đồng thời an bài người đưa các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ." Khâu Đồ nghe vậy, khẽ gật đầu, đem bảo cụ thu bảo. Thấy Khâu Đồ vô cùng phối hợp, Thiên Tiền Thần Vương nụ cười trên mặt càng sán lạn một chút. Hắn đưa tay vô vô Khâu Đồ bả vai, nói, "Tốt rồi, vậy ta đi trước bật điệu, chúng ta chiến hậu thấy." "Chiến hậu thấy." Khâu Đồ lên tiếng, chuẩn bị đưa một chút Thiên Tiền Thần Vương. Kết quả, đúng lúc này, đột nhiên trong doanh trướng vang lên Mạt Lị âm thanh, "Tỷ tỷ ngủ thời gian ngắn như vậy thật không mệt không? Vì cái gì không còn ngủ thêm một lát, hảo hảo bảo dưỡng bảo dưỡng?" Là bị cưỡng ép kêu lên. "Ngươi như vậy, muội muội ta sẽ đau lòng." Nghe được Mạt Lị âm thanh, Thiên Tiền Thần Vương bước chân rõ ràng một trận. Hắn quay đầu nhìn Khâu Đồ doanh trướng liếc mắt một cái, sau đó chần chờ nhìn về phía Khâu Đồ. Làm Thần Vương, trí nhớ liền không có chênh lệch, cho nên hắn hiển nhiên là chú ý tới Mạt Lị cùng Thanh Nga không giống Thanh Tuyến, đã biết Khâu Đồ trong doanh trướng lại thêm một người. Mà lúc này, nghe được Mạt Lị lời nói, nhìn xem Thiên Tiền Thần Vương ánh mắt, Khâu Đồ nơi nào không biết Mạt Lị là đang cố ý trả thù chính mình. Chính mình gọi nàng sáng sớm, nàng liền cố ý cho mình thêm phiền. Bất quá, sớm tại tối hôm qua Mạt Lị muốn ở lại thời điểm, Khâu Đồ liền đã nghĩ kỹ đối sách. Cho nên, đón Thiên Tiền Thần Vương ánh mắt, Khâu Đồ chấn định tự nhiên nói, "Ngươi hiểu sau đó." Khâu Đồ trừng mắt nhìn. Nhìn xem Khâu Đồ kia lạnh nhạt biểu lộ, Thiên Tiền Thần Vương ánh mắt bên trong hiện lên vài tia mê mang, chính mình biết cái gì. Mà lúc này, Khâu Đồ lại là tránh ra thân thể, sau đó nói, "Nếu là không yên lòng, ngươi vào xem liếc mắt một cái." Thiên Tiền Thần Vương nói thật, Thiên Tiền Thần Vương là thật muốn đi vào nhìn xem cái kia mới nữ tử là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Khâu Đồ cái này một bộ bằng phẳng dáng vẻ, hơn nữa còn có kia tràn ngập ám chỉ ánh mắt, để hắn trong lúc nhất thời không nắm chắc được Khâu Đồ đến cùng ở trong doanh trướng dấu ai. Là hắn bắt tới một nữ nhân khác, là hắn tại Thiên Mộ thân mật, vẫn là thân phận gì tôn quý người. Tại nhìn không hiểu Khâu Đồ ám chỉ tình huống dưới, Thiên Thiền Thần Vương ngược lại không dám tùy tiện xem xét, mà lại Khâu Đồ biểu hiện thực tế quá thẳng thắn, mà lại mặc kệ là hôm qua vẫn là hôm nay đều vô cùng tự nhiên. Lại thêm Thiên Thiền Thần Vương hiện tại bệ bộn nhiều việc, có chính mình sự tình muốn làm, cho nên hắn cũng lười sinh sự, ảnh hưởng hắn cùng Khâu Đồ quan hệ. Dù sao Khâu Đồ lập tức liền muốn rời khỏi doanh địa, coi như thật có vấn đề, ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên hắn cũng lười hỏi Khâu Đồ là ám chỉ cái gì, trực tiếp điểm gật đầu, sau đó bước nhanh rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Thiên Tiền Thần Vương quả nhiên bị chính mình hù quá khứ, Khâu Đồ khỏe miệng có chút câu lên. Sớm tại tối hôm qua Thiên Tiền Thần Vương sau khi đi, Khâu Đồ ngay tại phạt tội thần vực bên trong, nghiêm túc khảo vấn một chút Quỷ Ấn Thần Vương, đem Thiên Tiền Thần Vương rõ ràng rành mạch hiểu rõ một lần. Tại Khâu Đồ vì Thiên Tiền Thần Vương tiến tạo nhân vật tính cách mô hình bên trong, Thiên Tiền Thần Vương là một cái sợ phiền phức mà lại coi trọng hữu nghị người. Cho nên Khâu Đồ chắc chắn, chính mình chỉ cần thẳng thắn một điểm, lại lập lờ nước đôi ám chỉ một chút, Thiên Tiền Thần Vương mặc kệ là sợ phiền phức, vẫn là vì giữ gìn cùng chính mình hữu nghị, cũng sẽ không đi thăm dò nhìn. Quả nhiên, hết thảy tất cả đều như là Khâu Đồ dự kiến. Đưa mắt nhìn Thiên Tiền Thần Vương rời đi, Khâu Đồ cất bước đi vào doanh trướng. Doanh trướng bên trong, mặt lị lại cuốn lấy Thanh Nga bắt đầu hỏi lung tung này kia đứng dậy. Khâu Đồ hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, giữ dằn nói, ngươi nếu là lại cố ý gây nên chú ý, bại lộ, ta cũng mặc kệ ngươi. Bất quá, mặt lị hiển nhiên không phải bị dọa đại, cho nên nghe được Khâu Đồ lời nói, nàng ngập nước mắt hạnh nhìn xem Khâu Đồ, dùng một loại điểm đạm đáng yêu ngữ khí nói, ca ca không có khả năng từ bỏ mặt lị. Dù sao mặt lị biết điều như vậy. Khâu Đồ cảm thấy, mặt lị nhất định là cái trộm dụng, liền nhu thuận là có ý gì cũng không biết. Mặt lị không có cảm giác cảm xúc năng lực, cũng không có phát hiện Khâu Đồ ở trong lòng oán thầm, cho nên nàng thấy Khâu Đồ không nói chuyện, lại ngửa đầu, chả nói chả ngữ nói ca ca, ta vừa rồi nghe cái kia thần vương nói, ngươi thật giống như muốn bị phái đi ra, không có cách nào tham gia hỗn loạn Tây Đô kế hoạch, ngươi định làm như thế nào à? Nếu là ngươi không có cách nào tham gia tiến công hỗn loạn Tây Đô kế hoạch, giống như liền không có cách nào cùng Mục Tâm Thần Vương liên hệ, trao đổi tù binh nữa nha. Mà ta cũng không có cách nào đi tìm hiểu một tay tình báo. Nghe được Mạt Lệ lời nói, Khâu Đồ lại là rất lạnh nhạt nói, cái này đơn giản. Sơn nhân tự có diệu kế. Mạt Lệ nghe vậy, đôi mắt chớp chớp, có chút mê mang. Tự như Thần Vương là Bất Hủ Tam Cự đầu địa hồn thần vương dưới trướng đệ nhất đại tướng, phụ trách là Bất Hủ Thiên Mộ đối ngoại công tác tình báo. Trên lý luận, mặc kệ là Quỷ Ấn Thần Vương vẫn là Cốc Điển Thần Vương, kỳ thật đều xem như thuộc hạ của nàng. Mà dựa theo Quỷ Ấn Thần Vương giới thiệu, Tử Như Thần Vương tác phong làm việc sấm rền gió cuốn, làm việc đâu ra đấy, thưởng phạt phân minh, tại Bất Hủ Thiên Mộ uy vọng cực cao. Mà lại nghe nói là Trật Tự Thần Điện một vị trấn thủ thần vương xa đoạn mà tới. Nhân vật như vậy xác định được kế hoạch, làm việc đương nhiên vô cùng cẩn thận, chu toàn, lại đúng giờ. Cho nên, làm Thiên Tiền Thần Vương ra lệnh, rời đi về sau, không có hơn phân nửa tiếng, Khâu Đồ thông tin bảo cụ liền phát sáng lên. Nhìn thấy máy truyền tin sáng lên, Khâu Đồ biết mình nên đi, cho nên hắn để Thanh Nga cùng Mạt Lệ trước lưu tại trong doanh trướng chờ mình, sau đó chính mình thì là đi trước điểm cái mão. Cùng Thiên Tiền Thần Vương nói giống nhau, Tử Như Thần Vương đem tất cả chú ngoại thần vương phân năm tổ, phân biệt phụ trách bao quát hỗn loạn vương đỉnh tại bên trong cái khác ngũ đại đường tắc tình báo giám thị công việc. Những này tiểu tổ mỗi cái tổ không sai biệt lắm có 8 vị tả hữu thần vương, muốn cùng nhau hành động, đi điều tra tình báo. Cái này đã là để bọn hắn hợp tác lẫn nhau, cũng có dò xét lẫn nhau ý tứ. Dù sao, nhiều như vậy thần vương cùng nhau hành động, coi như trong đó có phản đồ, cũng sẽ bị nhìn gắt gao. Khâu Đồ được phân phối tiểu tổ nhân số không nhiều không ít, vừa vặn 8 vị. Phụ trách thì là thần bí đường tắc công tác tình báo. Thần bí đường tắc mặc dù là hạ ba đường tắc, nhưng thực lực không tầm thường. Lại thêm con đường này thần linh tất cả đều có chút quỷ dị, bí ẩn, cho nên cái này rõ ràng cũng không phải là một cái đơn giản nhiệm vụ. Thế là, làm tan họp về sau, 8 vị thần vương liền tập trung ở cùng nhau, trò chuyện một chút kế tiếp phân công cùng kế hoạch, liền chuẩn bị lập tức xuất phát, tiến đến tiếp cận thần bí đường tắc. Thần vương rời đi, bọn họ ở ngoại vi doanh trướng đương nhiên muốn bị thu hồi, cho nên Khâu Đồ trước lúc rời đi, cũng trở về mang lên bị trói lấy Mạt Lệ cùng Thanh Nga. Mặc dù đối chấp hành nhiệm vụ phải mang theo hai cái vướng víu có chút bất mãn, nhưng khi nghe được đây là Khâu Đồ cái trước nhiệm vụ không có kết toán, mà lại cấp trên đều chết rồi, không có giao tiếp người về sau, mấy vị khác thần vương cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận xuống dưới. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, Thanh Nga mặc dù là cấp 4 thần vương, nhưng Mạt Lệ thực lực xem ra lại chỉ là thiên thần. Hai người này tăng thêm Khâu Đồ cũng rất khó đối cái khác 7 vị thần vương sinh ra uy hiếp. Bất quá, coi như như thế, vẫn là có một vị thần vương đề nghị, chờ rời đi Bạch Vũ khu vực, liền đem hai người giam lại, chờ nhiệm vụ chấp hành kết thúc, trở lại tiếp người. Khâu Đồ đối đề nghị này ngược lại là không có ý kiến, hoặc là nói, hắn hiện tại đối tất cả đề nghị đều không có ý kiến. Thế là, tại đạt thành nhất trí về sau, một chuyến 10 người cũng liền hướng phía Bạch Vũ bên ngoài, thần bí đường tắt thám tử phương hướng sờ soạn. Khả năng không hiểu rõ Khâu Đồ đến cùng đang làm cái gì, cho nên, tại trong xương trắng đi lại thời điểm, Mạt Lệ liền lặng lẽ truyền âm cho Khâu Đồ, hỏi thăm Khâu Đồ đến cùng đang dở trò quỷ gì, vì cái gì không đi hỗn loạn Tây Đô mà là muốn đi tìm thần bí đường tắt phiền phức. Kết quả, để Mạt Lệ không nghĩ tới chính là, Khâu Đồ lại giống như là không nghe thấy nàng truyền âm, lại hoặc là quên hứa hẹn giống nhau, căn bản liền hồi đều không trở về. Cái này khiến Mạt Lệ có chút không hiểu rõ. Chẳng lẽ Khâu Đồ trước đó chỉ là đang khoác lác? Kỳ thật căn bản là không có dự định tham dự lần này hỗn loạn Tây Đô đại chiến. Bất quá, không nên a, Khâu Đồ không phải là người như thế. Chương 835, giết, giết. Chương 835, giết, giết. Mặc dù Mạt Lị phi thường xem thường Khâu Đồ nhân phẩm, nhưng kia cũng là tại tình cảm phương diện. Dù cho Mạt Lị bởi vì các loại nguyên nhân, phi thường không thích Khâu Đồ, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, trừ tình cảm bên ngoài, Khâu Đồ tại cái khác phương diện đều là tiếng lành đồn xa. Cho nên, Khâu Đồ lỡ hẹn ý niệm chỉ là tại Mạt Lị trong đầu chợt lóe lên, liền lập tức bị nàng bỏ đi. Thế là, Mạt Lị bắt đầu suy đoán Khâu Đồ đến cùng dự định làm gì. Chẳng lẽ Khâu Đồ lưu lại cái khác chuẩn bị ở sau, có thể trực tiếp đem đoàn người mình chuyển rời đến hỗn loạn Tây Đô phụ cận? Lại hoặc là, Khâu Đồ dự định trước cùng trước mắt mấy vị thần vương hư cùng bị xả, đợi đến cơ hội thích hợp đào tẩu. Bất quá, bất kể thế nào đoán, Mạt Lị đều cảm thấy Khâu Đồ hiện tại có chút khó khăn. Tự như thần vương rõ ràng không phải cái nhân vật đơn giản, đã sớm đem hết thảy đều tính toán kỹ. Tám vị thực lực lẫn nhau chế hành thần vương cùng nhau hành động, mặc kệ bất luận kẻ nào làm phản, mấy vị khác thần vương đều có thể trực tiếp ra tay ngăn lại, kém cỏi nhất cũng có thể truyền ra tin tức. Cho nên, muốn không kinh động Tử Như thần vương rời đi, quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Quan trọng hơn chính là, Mạt Lị cảm thấy Khâu Đồ mang lên chính mình cùng Thanh Nga, kỳ thật vô cùng không sáng suốt. Làm gián điệp, bản năng chính là không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Đừng nói giống Khâu Đồ loại này căn bản chưa gặp mặt qua đồng liêu, một ít thời khắc, ngay cả mình cấp trên cũng không thể tin hết. Kết quả, Khâu Đồ lại là không để ý phản đối của những người khác, cưỡng ép mang lên chính mình cùng Thanh Nga, cái này kỳ thật đã gây nên cái khác bảy vị thần vương cảnh giác, hoài nghi. Liên cái này ngắn ngủi nửa giờ bên trong, Mạt Lị đã phát hiện kia bảy vị thần vương không dưới 10 lần dò xét ánh mắt. Hiển nhiên, kia bảy vị thần vương bởi vì Mạt Lị cùng Thanh Nga đã dần dần hình thành một cái tiểu đoàn đội, cũng tại ẩn ẩn bài xích Khâu Đồ. Mạt Lị cảm thấy, cái này bảy vị thần vương hẳn là rất nhanh liền sẽ bắt đầu thăm dò Khâu Đồ, muốn sờ sờ Khâu Đồ nội tình. Không thể không nói, có thể trở thành cao giai thần vương, Mạt Lị cảm giác vẫn là rất nhạy cảm. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, một vị làn da ngăm đen, nhưng ánh mắt lại lóe ra tinh quang nam nhân tại cùng mấy vị khác thần vương trao đổi hạ ánh mắt về sau, tiến đến Khâu Đồ trước mặt, mở miệng nói ra: "Quỷ ấn thần vương, vừa mới nghe ngươi nói, hủy diệt Tây Đô hệ thống tình báo bị trọng thương, trừ ngươi ở ngoài, cái khác thần linh tất cả đều chết rồi. Đây là sự thực sao?" Nói đến đây, hắn giống như là vô tâm cảm khái nói, không thể không nói, vận khí của ngươi cũng quá tốt rồi, vừa lúc tại xảy ra chuyện thời điểm ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tránh đi một kiếp này. Nghe được cái kia làn da ngăm đen thần vương lời nói, Khâu Đồ không khỏi nhìn sang. Hắn làm sao có thể nghe không ra trong lời nói nam nhân hoài nghi cùng âm dương. Bất quá, tại bí mật chiến tuyến công việc nhiều năm như vậy, hắn đã sớm quen thuộc ứng đối những này hoài nghi. Cho nên, hắn giọt nước không lọt nói, hỗn loạn Tây Đô tình báo điểm là không phải thật bị hủy, thần linh có phải hay không đều vẫn lạc, ngươi đây không nên hỏi ta, mà là hỏi Tử Như thần vương. Ta chỉ là nghe theo cốc điển thần vương mệnh lệnh, tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Chờ sau khi trở về, liền thấy kéo dài mấy chục cây số bạch vụ, cùng tập kết đại quân. Ta liền hỗn loạn Tây Đô đều không có trở về, cũng không thấy cốc điển thần vương, cái gì cũng không biết. Thậm chí liền nhiệm vụ lần này đều là bị cưỡng ép chiêu mộ tới, kỳ thật cùng quá trình không hợp. Bằng không ta cũng sẽ không mang lên hai cái này tù binh. Khâu Đồ lời nói có sách mách có chứng, mà lại thị giác rõ ràng, không có phe thứ ba thị giác, để người tìm không ra ma bệnh. Cho nên, vị kia thần vương trầm tư 2 giây, liền nhìn về phía mấy vị khác thần vương. Mấy vị khác thần vương trong ánh mắt rõ ràng cũng tràn ngập suy nghĩ sâu xa. Gián điệp trọng yếu nhất bại lộ thân phận kỳ thật chính là thị giác vấn đề. Rất nhiều gián điệp bởi vì con đường đông đảo, tình báo cũng phức tạp, cho nên sẽ trong lúc lơ đãng nói ra một chút hắn cái thân phận này không nên biết hoặc là không nên xác định chuyện. Tựa như Khâu Đồ, nếu như hắn chỉ là một cái tân thủ, xác suất lớn sẽ cùng vị kia làn da ngăm đen thần vương giải thích tình huống của mình, hoặc là cãi lộn. Cái này rất dễ dàng bại lộ hắn xác định cốc điển thần vương còn có hỗn loạn Tây Đô tình báo điểm cái khác thần linh xác định vẫn là tin tức. Nhưng tựa như vừa mới nói, làm một cái gián điệp, kỳ thật bản năng là hẳn là hoài nghi hết thảy. Thậm chí cấp trên nói cấp trên chết rồi, cấp trên liền thật chết sao? Ai biết hắn không phải bị điều đi chấp hành những nhiệm vụ khác, chỉ là không thể lộ ra mà thôi. Mà Khâu Đồ câu trả lời này có thể nói hoàn mỹ, mấy vị thần vương đều không có lấy ra ma bệnh, cho nên trong lúc nhất thời không biết nên không nên tiếp tục thăm dò xuống dưới. Cứ như vậy trầm mặc 2 giây, một vị khác tướng mạo mỹ lệ, mà lại giữa lông mày mang theo một tia mỹ ý nữ thần vương chủ động đứng dậy. Nàng xảo tiếu yên hề tiếp nhận lời của hai người để, mở miệng nói ra, nói lên quỷ ấn thần vương hai vị kia tù binh. Nói đến đây, nàng nhìn Mạt Lị cùng Thanh Nga liếc mắt một cái, nói, không biết có phải hay không là ảo giác, ta luôn cảm giác các nàng cùng ngươi quan hệ cũng không bình thường đâu. Quỷ ấn thần vương sẽ không phải lúc thi hành nhiệm vụ còn ăn uống a. Nói đến đây vị kia nữ thần vương che miệng ha 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 nở nụ cười. Nghe được vị kia nữ thần vương lời nói, Khâu Đồ lại là không thèm để ý chút nào. Hắn vừa cười vừa nói, ăn bụng cái này không nhiều bình thường. Ai chấp hành nhiệm vụ không ăn bụng? Huống chi, cốc điển thần vương an bài nhiệm vụ của ta không phải đâm giết, mà là sử dụng. Hai người bọn họ không chừng rất nhanh liền thành chúng ta đồng liêu, cho nên này làm sao có thể tính ăn bụng đâu. Khâu Đồ trả lời hay là vô cùng hoàn mỹ, đã thẳng thắn thừa nhận chính mình vấn đề, còn nói rõ nguyên nhân, để người trong lúc nhất thời tìm không ra ma bệnh. Thế là, vị tiên nữ thần vương cũng không khỏi bị nẹn xuống dưới. Đúng lúc này, vị thứ ba thần vương cũng đứng dậy. Hắn giống như là có chính mình đặc biệt tình báo con đường, có thể cùng Bất Hủ Thiên Mộ tại hỗn loạn Tây Đô ngoại vi thần vương nhóm lặng yên không một tiếng động liên hệ. Cho nên, nghe tới Khâu Đồ như thế hồi sặc về sau, hắn khẽ cau mày nói, "Quỷ ấn thần vương nói có đạo lý. Bất quá, kỳ thật chúng ta rõ ràng có càng chỗ tốt hơn lý phương pháp của các nàng. Ngươi không để ý nhiệm vụ mang lên hai nàng, cuối cùng có chút." Hắn còn chưa nói xong, Khâu Đồ liền trực tiếp nhìn hắn một cái, "Ngươi nói đúng, nhưng chúng ta có thời gian không?" Khâu Đồ lời nói, một chút lần nữa để mấy vị thần vương trầm mặc. Bọn hắn sở dĩ đáp ứng câu đồ, thì thật xét đến cùng chính là thời gian không đủ, chuyện gấp phải tùy cơ ứng biến. Tù binh, nhất là trọng yếu tù binh chuyển giao là có nhất định lưu trình, coi như lại nhanh cũng cần chậm trễ 1-2 tiếng. Nhưng bây giờ đại chiến sắp đến, vị nào thần vương, cái nào tiểu đội liền xác định chính mình nhất định sẽ không lên tiền tuyến, có thể trông giữ tù binh. Đến nỗi trực tiếp đem hai vị này tù binh thả, giết. Ai biết đến tiếp sau nhiệm vụ này muốn hay không giao tiếp, phía trên cảm giác không có hứng thú. Cho nên, cho dù bọn họ đứng ở khâu đồ góc độ, cũng sẽ không từ bỏ hai vị này tù binh. Bất quá mặc dù lý giải khâu đồ đủ loại tác pháp ngẫm nghĩ lại, giống như cũng đều hợp lý. Nhưng có thể là nhiều năm bí mật chiến tuyến công việc trực giác, những thần vương này chính là cảm thấy hết thảy không thích hợp. Cho nên, kế tiếp trong hành trình, mấy vị kia thần vương cũng coi là thay nhau ra trận, đối khâu đồ cùng mặt lị, Thanh Nga triển khai thăm dò. Đương nhiên, bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng không phải 100 tín nhiệm, cho nên đang thăm dò khâu đồ ba người thời điểm, bọn họ cũng sẽ lẫn nhau thăm dò. Toàn bộ hành trình, quả thực tựa như là một cái cỡ lớn di động trò chơi ma sói hiện trường. Cứ như vậy, một đường đi, một đường thăm dò. Rất nhanh một đoàn người liền đến Bạch Vũ bên ngoài, cũng đến thần bí đường tắt thám tử hoạt động khu vực. Tham dò một đường 10 người cũng rốt cuộc thu liễm lại hoài nghi của mình cùng tham dò, bắt đầu chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ. Lần này 8 vị thần vương bên trong, có 2 vị 4 cấp thần vương, 3 vị 3 cấp thần vương, còn lại chính là 1-2 cấp thần vương. Có thể nói là binh hùng tướng mạnh, mà dẫn đầu đương nhiên là 2 vị kia 4 cấp thần vương. Đến mục đích về sau, 2 vị 4 cấp thần vương lẫn nhau, sau đó bắt đầu an bài công việc. Dựa theo Tử Như đại nhân mệnh lệnh, chúng ta tất cả thần vương không thể đơn độc hành động. Dù cho muốn tách ra theo dõi mục tiêu, cũng nhất định phải cam đoan 4 người một đội. Như vậy mới có thể cam đoan hợp tác lẫn nhau, cùng dò xét lẫn nhau. Cho nên, nói đến đây, vị yêu cấp 4 thần vương nhìn về phía Khâu Đồ bên người Mạt Lệ cùng Thanh Nga, nói với Khâu Đồ, ủy ấn thần vương tốt nhất hiện tại tìm khu vực, tạm thời thu xếp 2 người bọn họ. Bằng không, chúng ta ngay cả nhiệm vụ đều không thể chấp hành. Cái khác thần vương nghe vậy cũng không khỏi nhìn về phía Khâu Đồ. Khâu Đồ thấy thế, nhẹ gật đầu, sau đó nói vậy chúng ta tại phụ cận tìm một cái thích hợp thu xếp địa điểm. Sau đó ta ra tay đánh ngất xỉu bọn hắn, bố trí pháp trận. Mà lúc này, ngay tại Khâu Đồ nói thời điểm, đột nhiên, nơi xa đột nhiên truyền đến oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt đó, dường như một vòng ban ngày tại đường chân trời nổ tung, chướng mắt bạch quang quả thực đem toàn bộ thế giới chiếu sáng như thiên đường. Nhìn thấy một màn này, mấy vị thần vương sắc mặt cũng không khỏi vui mừng. Công phá, hỗn loạn Tây Đô thế giới bình chướng bị nổ tung. Làn da ngăm đen thần vương nói, vị kia giữa lông mày mang theo mỹ ý nữ thần vương cũng khéo cười tươi hề nói tiếp, xem ra hết thảy vô cùng thuận lợi. Mà lúc này, ngay tại mấy vị thần vương bị hỗn loạn Tây Đô bị công phá đại sự này hấp dẫn ánh mắt thời điểm, mấy vị thần vương bên người Khâu Đồ bộ dáng cùng bề ngoài lại ngay tại chậm rãi phát sinh biến hóa. Trước hết nhất cảm thấy được không thích hợp chính là vừa mới an bài công việc vị kia 4 cấp thần vương, hắn giống như là cảm thấy được cái gì, dường như đầu tiên là sức sở, ngay sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khâu Đồ. Người là ai? Nghe được hắn, mấy vị khác cũng lập tức bừng tỉnh, sau đó đột nhiên nhìn về phía Khâu Đồ. Sau đó bọn hắn liền phát hiện nguyên bản đứng ở nơi đó quỷ ấn thần vương chẳng biết lúc nào biến thành một cái anh tuấn người trẻ tuổi. Mấy người ánh mắt hơi thu lại một chút co lại, tất cả đều đột nhiên phân tán đến Khâu Đồ bên người, sau đó cảnh giác lấy ra vũ khí, nhắm ngay Khâu Đồ. Người là? Bởi vì trước mắt đây hết thảy quá mức thần kỳ, cho nên vị kia dẫn đầu cấp 4 thần vương rõ ràng muốn trước xác định một chút thân phận của Khâu Đồ. Nhưng là, hắn còn chưa nói xong, một giây sau, chỉ nghe ầm, một tiếng vang trầm. Đầu của hắn giống như chịu lực dưa hấu giống nhau trực tiếp nổ tung. Huyết dịch bay múa đầy trời. Tung vé đến mấy vị khác thần vương trên người. Gián điệp làm nhiều, cũng bắt đầu nói lễ phép sao. Thế mà còn trước trò chuyện một chút lại đánh. Vẫn là ta hiện tại động thủ số lần quá nhiều, liền tố chất đều thấp rồi. Một bên tại kia thuận miệng nổ nước bọt lấy chính mình, Khâu Đồ cũng lần nữa vung tay lên. Một giây sau, một vị khác không có kịp phản ứng cấp 4 thần vương đầu cũng đột nhiên nổ tung. Hai vị cấp 4 thần vương vẫn lạc trước sau chênh lệch không đến một giây, cho nên mặt khác 5 vị thần vương cũng còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, hai người thi thể ngay tại đỉnh trệ mấy hơi thở về sau, chậm rãi mới ngã trên mặt đất. Phanh phanh. Nương theo lấy hai cỗ thân thể ngã quỵ trên mặt đất âm thanh, cái khác 5 vị thần vương rốt cuộc hồi phục thần trí. Nhìn thấy trước mắt cái này máu tanh một màn, bọn họ con ngươi đột nhiên co vào. Phất tay chém giết cấp 4 thần vương. Cái này mẹ ngươi là cái gì thực lực a? Trấn thủ thần vương? Vẫn là cao giai thần vương? Làm nghĩ đến loại khả năng này, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết là nên phản kháng vẫn là nên đầu hàng. Kết quả đúng lúc này, Khâu Đồ lại giống như là nhìn thấu bọn hắn nội tâm ý nghĩ giống nhau, đột nhiên cũng không tiếp tục ra tay, mà là nhìn xem bọn hắn, chắp tay sau lưng mở miệng cười nói, đừng sợ. Vừa rồi chỉ là cho các ngươi cái ra vai phủ đầu. Hiện tại cho các ngươi một cái lựa chọn khác, ném đi vũ khí, nằm sát xuống đất. Nghe được Khâu Đồ lời nói, mấy vị thần vương liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong đều là chần chờ chiếm đa số. Trước mắt vị này phất tay chém giết cấp 4 thần vương mạnh mẽ thần linh không có trực tiếp động thủ, tựa như là dự định lưu bọn hắn một mạng. Như vậy, chính mình bỏ vũ khí xuống, có lẽ quả thật có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng là lời nói còn nói tới, một khi cầm trong tay vũ khí buông xuống, nằm sát xuống đất, bọn họ liền thành trên thất thịt cá mặc cho trước mắt vị này thần linh xâm lược. Cho nên, muốn hay không đánh cược một lần. Nghĩ như vậy, bọn họ trong lòng lại sinh ra một chút ý khác, có hay không một loại khả năng, trước mắt vị này mạnh mẽ thần linh, vừa mới giết hai vị 4 cấp thần vương, kỳ thật đã nọ mạnh hết đà, là đang hư trương thanh thế, kéo dài thời gian. Nghĩ như vậy, mấy vị thần vương không khỏi lại có chút nóng lòng muốn thử. Và anh, một giây sau, làn da ngăm đen thần vương đầu trực tiếp nổ tung. Cái thứ ba máu tươi suối phun sinh ra. Còn lại bốn vị thần vương lúc này rốt cuộc không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp cầm trong tay vũ khí ném, sau đó úp sấp trên mặt đất. Nhưng là anh, vừa rồi cho các ngươi cơ hội, các ngươi tốc độ thế mà còn do dự. Và anh, có phải hay không không tín nhiệm ta? Trật tự không gian vừa mở, chỉ cần trả nổi đại giới, hành hạ người mới quả thực như giết chó, mà lại hiệu quả chấn động không gì sánh nổi. Mà lúc này còn lại hai vị thần vương cũng rốt cuộc phát giác ra không thích hợp, câu đồ đó căn bản không giống như là muốn lưu thủ dáng vẻ. Cho nên bọn hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp có cẳng liền chạy. Còn muốn chạy? Vâng. Nương theo lấy cuối cùng hai vị thần vương đầu nổ tung, thân thể chậm rãi ngã quỵ, toàn bộ hiện trường giống như một chốn tu la. Lúc này, một mực bị khâu đồ bảo hộ ở sau lưng Thanh Nga cùng Mạt Lị đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là, hai người kinh ngạc đến ngây người trạng thái lại là cũng không giống nhau. Thanh Nga là kinh ngạc, rung động, hoàn toàn không nghĩ tới khâu đồ thực lực vậy mà lại mạnh như vậy, mà lại sát phạt như thế quả quyết. Mà Mạt Lị liền bất động. Nàng tấm kia xinh đẹp trên mặt trái xoan từ kinh ngạc chậm rãi biến thành hưng phấn. Nhìn trước mắt kia giống như luyện ngục chẳng cảnh, nàng nhìn về phía khâu đồ hai con ngươi bắt đầu lóe lên tinh quang. Chương 836, chiếu cơ, hắn càng ngày càng mạnh. Chương 836, chiếu cơ, hắn càng ngày càng mạnh. Khả năng bởi vì biết trước mắt hai người sớm đoán được thân phận của mình, cho nên Mạt Lị cũng biến thành càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Nàng vỗ tay, sau đó cố ý một mặt sùng bái nhìn xem khâu đồ, nói: "Ca ca, không nghĩ tới ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Bảy tên thần vương nha, trong đó còn có hai vị cấp 4 thần vương, nói giết liền giết." Nàng cố ý chỉ vào cuối cùng chết vị kia, trên đường còn câu dẫn qua khâu đồ nữ thần vương, nói: "Cái kia nữ thần vương tại trước khi chết, còn hướng ngươi vứt mị nhắn đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ lưu một chút tính mạng của nàng, thương hương tiếc ngọc một thanh sao?" Nói đến đây, nàng thậm chí còn cố ý dùng một bộ tiết hận ngữ khi nói: "Ta cảm giác ngươi nếu là lưu lại tính mạng của nàng, rất dễ dàng âu yếm đâu." Mặc dù Mạt Lị chưa hề thừa nhận qua chiếu cơ ở trong tay nàng, nhưng là từ Mạt Lị hai ngày này cố ý gây sự, cố ý dẫn dụ khâu đồ nói nhầm, đều có thể nhìn ra chiếu cơ ở trong tay nàng. Mà lại, không chỉ ở trong tay nàng, rất có thể còn có thể nhìn thấy phía ngoài hết thảy, nghe được hai người đối thoại. Cho nên, thấy Mạt Lị lại bắt đầu cho mình đào hố, khâu đồ không thèm để ý liếc nàng liếc mắt một cái, một bên túi đầu quét dọn lên trên trường, vừa nói: "Ta đối một hôn nàng dung mạo cũng không cảm thấy hứng thú." Thấy khâu đồ phủ nhận, Mạt Lị lại là chớp mắt, sau đó tiếp tục truy vấn: "Ý của ngươi là, ngươi bây giờ không háo sắc rồi?" Khâu đồ nghe vậy một bên cầm lên cái kia làn da ngăm đen thần vương thi thể, tiện tay ném vào thứ nguyên không gian bên trong, một bên thuận miệng nói: "Không, ý của ta là ta hiện tại khẩu vị càng nặng, muốn âu yếm, ta cũng không cần nàng còn sống, nhân lúc còn nóng." Cũng giống vậy, cho dù là đã tại hỗn loạn đường tắt con đường này đi đến cuối con đường, được chứng kiến quá nhiều hỗn loạn hiện tượng cùng sự tích, nhưng khi nghe được khâu đồ câu nói này, Mạt Lị đại não vẫn là không khỏi đứng máy một chút. Một lát, nàng một mặt quái dị nhìn xem khâu đồ, sau đó từ miệng bên trong chậm rãi phun ra hai chữ: "Biến thái." Khâu đồ nghe vậy, không khỏi cười cười, sau đó nói: "Vậy cũng là biến thái. Vậy các ngươi hỗn loạn đường tắt cũng không tính hỗn loạn nha." Mạt Lị hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi đó đã không phải là chúng ta hỗn loạn lĩnh vực, mà là bất hủ phạm chủ." Hai người trò chuyện thời điểm, Khâu Đồ đã thật nhanh đem hiện trường quét sạch sẽ. Đương nhiên, hắn cũng không có nhân lúc còn nóng. Hắn chỉ là cố ý buồn nôn hạ Mạt Lị, chính mình còn không có biến thái như vậy. Đem thi thể, chiến lợi phẩm đều thu nhập thứ nguyên không gian, Khâu Đồ cũng không có đi tinh tế kiểm tra, mà là nhìn về phía hỗn loạn Tây Đô phương hướng, mở miệng nói ra: "Đi thôi. Bên kia đã đánh lên, hẳn là không rảnh cố kỵ chúng ta cũng có thể đi xem một chút." Lúc này, nghe được Khâu Đồ lời nói, vừa mới lấy lại tinh thần Thanh Nga lúc này mới giống như là nghĩ đến cái gì, trên mặt nhiều một tia giật mình. "Nàng đạo, cho nên ngươi sở dĩ một mực kéo dài thời gian, một mực chờ đến bây giờ là vì chờ hỗn loạn Tây Đô cùng bất hủ thiên mộ đánh lên." Khâu Đồ nghe vậy, một bên hướng phía hỗn loạn Tây Đô bay đi, vừa mở miệng nói: "Đương nhiên. Bằng không, ta nhàn không có chuyện làm cùng bọn họ chạy như thế xa." Nói đến đây, Khâu Đồ chỉ nơi xa kia mảnh khu vực nổ, lại thuận miệng giải thích hai câu: "Hiện tại toàn bộ Tây Bộ 6 đại đường tắt thực lực mạnh nhất không hề nghi ngờ là bất hủ thiên mộ. Tam cự đầu tê tụ, lại động viên bất hủ thiên mộ đại bộ phận sinh lực, thực lực mạnh đáng sợ, các đại đường tắt đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Chúng ta cứ như vậy mèo con hai ba con, cứng đôi cứng liền chút nước hoa đều tung tóe không dậy. Chỉ có thể đường con cứu quốc." Hỗn loạn Tây Đô thực lực mặc dù cùng bất hủ thiên mộ thực lực sai biệt cực lớn, nhưng là bất hủ thiên mộ tại Tây Bộ trận chiến đầu tiên. Bất hủ thiên mộ vì đánh ra khởi đầu tốt đẹp, nhất định tinh nhuệ ra hết, tập trung lực lượng ra tay. Loại thời điểm này, bọn họ rất khó lại lo lắng chúng ta liền có thể chui một chút chỗ trống. Nghe được Khâu Đồ lời nói, đi theo Khâu Đồ cùng nhau hướng hỗn loạn Tây Đô bay đi Thanh Nga, khẽ gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Cái này cùng nàng vừa rồi suy đoán giống nhau như lúc. Mà tại hai người trò chuyện thời điểm, bay ở phía sau hai người Mạt Lị đáy mắt cũng lộ ra một tia giật mình. Chắc không được Khâu Đồ muốn lãng phí những thời gian này, chạy như thế xa, hóa ra là đánh cái chủ ý này. Cứ như vậy, xác thực muốn an toàn rất nhiều. Mà lúc này, ngay tại Mạt Lị nghĩ như vậy thời điểm, Thanh Nga lại mở miệng hỏi cái vấn đề. Bất quá lần này, nàng rõ ràng cân nhắc một chút, sau đó mới ngẩng lên chính mình kia xinh đẹp thiên nga cái cổ, mở miệng hỏi: "Khâu Đồ đại nhân, nếu như vừa rồi còn lại mấy vị kia thần vương sẽ trung thực nghe lời, thật nằm trên đất, ngươi sẽ bỏ qua bọn hắn sao?" Hướng phía hỗn loạn Tây Đô bay đi Khâu Đồ, nghe được bên cạnh Thanh Nga lời nói, không khỏi nhìn nàng một cái, nhưng là cũng không nói lời nào. Bất quá, hắn không nói lời nào kỳ thật chính là tốt nhất trả lời. Thanh Nga ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một tia hiểu rõ. Bất quá, nàng cũng không biết đến là tại nàng hỏi vấn đề này về sau, Khâu Đồ còn tại trong lòng Phúc Phỉ làm sao có thể thả mấy vị kia thần vương. Đừng nói bọn hắn, nếu không phải vừa cùng ngươi quan hệ trở nên thân mật mà đánh không lại mặt lị, ta đều muốn đem hai người các ngươi diệt khẩu lần này thuấn sát bảy vị thần vương. Kỳ thật bại lộ Khâu Đồ không ít át chủ bài chi tiết, chẳng hạn như hắn biến thành ai cũng sẽ chỉ có được ai năng lực, mà hắn muốn sử dụng năng lực của mình chỉ có thể biến trở về nguyên thân. Hắn là trước biến trở về chân thân mới sử dụng năng lực, chẳng hạn như hắn có thể vượt cấp tuấn sát năng lực mà lại không cần tiếp xúc đối phương, đối phương thậm chí đều không thể phòng ngự. Lại chẳng hạn như năng lực của hắn rõ ràng tiêu hao không nhỏ, mà lại tiêu hao cùng thực lực của đối phương phản kháng cường độ kính trình sửa so, bằng không hắn không có khả năng tại có thể miểu sát mấy vị kia thần vương tình huống dưới còn lừa gạt đối phương từ bỏ chống lại nằm dạp trên mặt đất. Ở cái thế giới này, năng lực đặc thù có thể nói là tất cả hai biến sinh linh đứng thẳng chi buồn, một khi bị người mò thấy cũng rất dễ dàng bị tính nhắm vào bố cục, sau đó cắm ngã nhào một cái. Giống Khâu Đồ nhiều năm như vậy đi tới, không đều dựa vào loại này tính nhắm vào bố cục đến đối kháng cường thì sao? Lại thêm thần vương mắt cùng ký ức tựa như là máy quay phim, dù cho qua rất nhiều năm cũng có thể trực tiếp lật ra tiến hành phân tích hiểu rõ, có thể nói loại này uy hiếp là có thể tiếp tục cả một đời. Cho nên vừa mới tại liên sát bảy vị thần vương giết đỏ cả mắt về sau, Khâu Đồ là thật có muốn đem tất cả mọi người ở đây đều diệt khẩu xung động. Đương nhiên tại xung động qua đi, Khâu Đồ cũng rất nhanh liền đem cái này ý niệm quên hết đi. Cũng không phải bởi vì hắn đem Thanh Nga Mạt Lị xem như người một nhà, cũng không phải hắn biết mình không phải Mạt Lị đối thủ, là hắn nghĩ thông một điểm, đương theo lấy thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao, độ nổi tiếng càng ngày càng cao, như vậy hắn khẳng định sẽ khiến các đại đường tắt chú ý, mà hắn tình báo cũng nhất định sẽ bị sáu đại đường tắt thế lực khắp nơi thu thập phân tích. Cho nên hắn coi như lại thế nào che giấu, sớm muộn có một ngày cũng nhất định sẽ bị người ta biết đại bộ phận bí mật. Cái này cũng không chỉ là chính Khâu Đồ con đường, mà là muốn đứng lên cao vị tất cả chấn thủ thần vương, cao giai thần vương đều là như thế đi tới. Cho nên làm đến nhất định thực lực về sau, trên người bí mật bị người mò thấy là một cái chuyện tất nhiên. Loại thời điểm này chính là khảo nghiệm một vị thần linh chất lượng thời điểm. Có thể vượt qua thời kỳ này, vậy liền sẽ nhất phi trùng thiên, độ không qua thời kỳ này, liền sẽ hoàn toàn chết đi. Đang làm rõ ràng điểm này về sau, Khâu Đồ liền rõ ràng, hắn hiện tại muốn theo đuổi đã không thể là bí ẩn, mà hẳn là quét ngang hết thảy bá đạo. Thực lực của hắn đã đầy đủ mạnh, rõ ràng chỉ là một cái cấp 2 thần vương, lại có thể tại tốn hao nhất định đại giới tình huống dưới, thuấn sát cấp 4 thần vương. Thực lực của hắn, thiên phú kỳ thật đã sớm bước vào toàn bộ tuyên cổ đại lục mạnh nhất đám người kia liệt kê. Mà lại, bởi vì hắn thai biến chi lực đặc thù, coi như người khác suy đoán ra hắn năng lực, cũng rất khó tùy tiện giải quyết hắn. Cho nên hắn hẳn là từ giờ trở đi, liền muốn có một cường giả tâm tính, gặp được chuyện không còn che che lấp lấp, mà là đường đường chính chính nghiền ép lên đi. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ ánh mắt cũng không khỏi trở nên càng thêm kiên định. Mà cùng lúc đó, ngay tại Khâu Đồ nghĩ như vậy thời điểm, thân ở hỗn loạn giới chiếu cơ một đôi mắt đẹp cũng rơi trên người Khâu Đồ, ánh mắt hơi có chút đu hòa. Khâu Đồ đoán không lầm, mặc dù thân ở hỗn loạn giới, nhưng Mạt Lị lại là một mực để nàng có thể xem xét tình huống xung quanh. Cho nên nàng toàn bộ hành trình nhìn Khâu Đồ cả chặng chiến đấu. Khi thấy Khâu Đồ cánh tay chém xuống bảy vị thần vương thời điểm, chiếu cơ vẫn còn có chút kinh ngạc. Dù sao, trong lòng của nàng, Khâu Đồ mặc dù trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng còn giống như không có mạnh đến loại trình độ này. Mà bây giờ bay ở Mạt Lị bên người, nhìn xem Khâu Đồ khí chất trên người tại dần dần tụ tập biến, nàng ánh mắt cũng không khỏi có chút phức tạp. Hắn càng ngày càng mạnh. Nghĩ như vậy, chiếu cơ ánh mắt cũng không khỏi chậm rãi lạnh xuống, sau đó nhìn về phía hỗn loạn Tây Đô phương hướng. Ta cũng không thể bị rơi xuống a, lúc ấy, vì diễn kịch diễn nguyên bộ, cũng vì kéo dài thời gian, Khâu Đồ cùng kia bảy vị thần vương là một đường không có ngừng hướng Bạch Vũ khu vực bên ngoài bay đi. Kết quả hiện tại giải quyết sự tình bay trở về, Khâu Đồ mới phát hiện khoảng cách này đến cỡ nào xa xôi. Hắn mang theo Mạt Lị, Thanh Nga trọn vẹn bay 3 tiếng, mới một lần nữa trở lại hỗn loạn Tây Đô bên ngoài. Mà lúc này, toàn bộ hỗn loạn Tây Đô bên ngoài đã một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là nhóm lửa doanh trướng, bị giẫm đạp hàng rào, còn có tại gió nhẹ bên trong bay phất phới cờ xí. Khâu Đồ thấy thế, ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ nhận ra một chút trên đất vết tích, sau đó lúc này mới đứng dậy, một mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, "Không, có đoán sai, Mục Tâm Thần Vương hẳn là tổ chức một lần đánh lén cùng ám sát, bằng không chiến trường sẽ không lan tràn đến nơi đây." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Thanh Nga không khỏi dò hỏi, "Vậy kết quả thế nào?" Khâu Đồ phủi tay thượng dính lấy thổ, sau đó không thèm để ý nói, lấy Bất Hủ Đường tắt hiện tại lộ ra đến thực lực, trừ phi lấy hỗn loạn ma nữ cầm đầu mấy vị hỗn loạn cao giai thần vương ra tay, bằng không kết quả của cuộc chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu, kết quả liền định trước. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Thanh Nga không khỏi nhìn Mạt Lị liếc mắt một cái. Nhưng Mạt Lị tựa như là không thấy được bình thường, còn nhảy nhảy nhót nhót tại kia phế tích bên trong giáp bước. Thấy thế, Khâu Đồ hướng nàng vây vây tay, nói, "Đi thôi, chúng ta hiện tại đi hỗn loạn Tây Đô." Nói xong, hắn lần nữa biến thành quỷ ấn, sau đó xông lên trước, hướng phía hỗn loạn Tây Đô chiến trường bay đi. Mà cùng lúc đó, hỗn loạn Tây Đô tiền tuyến, Bất Hủ Thiên Mộ đối ngoại tình báo phụ trách thần vương, Tử Như, chính cung cung kính kính đi theo một vị trên mặt thiếp 7-8 chương màu vàng phụ chú chỗ giao giới chỉ lộ ra một con cực đại độc nhãn nam nhân sau lưng. Mà tại dưới chân của bọn hắn thì là hai cỗ dòng lũ giống như sông lớn lao nhanh giống nhau đụng vào nhau, kích thích vô số tiếng la giết. Túi đầu nhìn xem dưới chân một màn kia, một lát, Tử Như giống như là thu được tin tức gì, biểu lộ hơi chậm lại. Bên người nàng nam nhân kia rõ ràng cũng là tâm tư nhạy cảm hạng người, cho nên cảm thấy được dị thường của nàng về sau, cái kia trên mặt dán đầy phụ chú nam nhân quay đầu, nhìn nàng một cái, chắp tay sau lưng mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? nam nhân kia rõ ràng hiểu rõ vô cùng Tử Như Thần Vương, cho nên Tử Như Thần Vương cũng không dám nói láo, mà là thẳng thắn nói, hồi miễn hạ. Vừa mới thu được phía dưới người báo cáo, phái đi thần bí thiên quốc cái kia một đội thần vương, trừ một vị bên ngoài, tất cả đều vẫn lạc. Mà lại, bọn họ vẫn lạc khoảng cách thời gian cũng đều phi thường ngắn. Tựa như là có người lấy một loại thế tồi khô lạc hủ nhẹ nhõm giết bọn hắn. Nói đến đây, Tử Như Thần Vương cúi đầu, vẻ mặt thành thật nói, có thể có như vậy thực lực, xác suất lớn là cao giai thần vương. Có thể bị Tử Như Thần Vương xưng hô miễn hạ, hơn nữa còn có thể đi theo hai bên cũng chỉ có bất hủ một trong tam cự đầu địa hồn thần vương. Nghe được Tử Như lời nói, địa hồn thần vương chắp tay sau lưng, xuyên thấu qua phủ chú trung gian khe hở nhìn xem phía dưới tại chém giết thần linh nhóm, chậm rãi mở miệng nói ra, cao giai thần vương, chẳng lẽ thần bí đường tắt mấy tên kia cũng kìm nén không được, chuẩn bị ra tay rồi. Nói đến đây, địa hồn thần vương nghĩ nghĩ, sau đó nói, lại phái hai đội tiến đến giám thị, bất quá lần này cẩn thận một chút, cách xa một chút, tránh xuất hiện nguy hiểm. Nói đến đây, địa hồn thần vương dừng một chút, lại bình luận, những năm này liên quan tới cái khác ngũ đại đường tắt, kỳ thật chúng ta đều sở bảy tám phần. Ở trong đó, nhất làm cho chúng ta kiên kỵ không phải trật tự, không phải hủy diệt, càng không phải là hỗn loạn, mà là thần bí. Bọn hắn hết thể cũng giống như bí mật, để người căn bản xem không hiểu, nhìn không thấu. Cho nên, đối mặt bọn hắn làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Nghe được địa hồn thần vương lời nói, Tử nếu ngay cả bận bịu đồng ý, đúng, miễn hạ. Sau đó lúc này mới quay người tiến đến an bài. Cùng lúc đó, Bạch Vũ bên ngoài, thần bí đường tắt lâm thời tình báo điểm. Hai cái người áo đen chính một chiếc một sau đi vào sương mù trắng xóa ở trong. Hai người rõ ràng đi rất chậm, nhưng không biết vì cái gì, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Bất hủ ba cái kia lão gia hỏa, thế mà không có phái người tới nhìn chằm chằm chúng ta. Nghe được phía trước người áo đen lời nói, theo ở phía sau áo bào đen không thèm để ý mở miệng nói ra, chằm chằm chúng ta. Bọn họ cũng nếu có thể chằm chằm đến ở a. Chương 837, lão Bạch, ta muốn chết. Chương 837, lão Bạch, ta muốn chết. So sánh đi ở phía trước người áo đen, theo ở phía sau người áo đen kia tính cách rõ ràng có chút thoải mái, nói chuyện cũng tương đối tùy ý, hắn không thèm để ý nói, chúng ta thần bí đường tắt thực lực mặc dù không mạnh, nhưng đó là bởi vì nhân số quá thiếu. So sánh cái khác đường tắt, chúng ta đường tắt cá thể thực lực vẫn luôn tương đối mạnh. Thậm chí hai ta thực lực tại tất cả lão già bên trong đều xếp hạng trước 10. Lại thêm chúng ta đường tắt năng lực luôn luôn quỷ dị, thần kỳ, khó lòng phòng bị, cái khác đường tắt cái nào không kiêng kỵ chúng ta. Cho nên đừng nói phái mấy cái bình thường thần vương tới chằm chằm chúng ta, cho dù là bất hủ thiên mộ ba cái kia lão gia hỏa tự mình tới chằm chằm chúng ta, đều không nhất định có thể tiếp cận. Nghe được sau lưng người áo đen lời nói, đi ở phía trước người áo đen kia lông mày có chút nhíu lên, hắn trong mắt màu vàng nóng lóe ra hàn quang, sau đó thấp giọng nhắc nhở, sương mù, có mấy lời, lừa gạt một chút người ngoài liền phải, có thể tuyệt đối đừng đem chính mình cũng cho lừa gạt. Đi lại gian, vị kia đi ở phía trước người áo đen mũ trùm hạ gương mặt như ẩn như hiện, lộ ra mái tóc dài màu vàng nóng, trong mắt màu vàng nóng cùng trên mặt kim sắc hoa văn. Hán đạo, hai chúng ta thực lực đúng là không tệ, nhưng tại tất cả cao giai thần vương bên trong, chỉ có thể tính trung thượng. Mà sáu đại đường tắt bên trong chúng ta thần bí đường tắt cao giai thần vương là ít nhất, hai chúng ta thực lực căn bản đền bù không được nhân số thượng chênh lệch. Thêm nhiều như vậy hạn định điều kiện tới kéo bình thản bọn hắn thực lực chênh lệch, chỉ là vì đoàn kết cùng đường tắt lực lượng, cùng ý hiếp cái khác đường tắt đạo trích. Chúng ta nếu là chính mình cũng tin, kia rất dễ dàng đánh giá cao chính mình, đủ thành đại họa. Nghe được đi ở phía trước vị kia người áo đen lời nói, đằng sau tên là sương mù người áo đen đem nụ cười trên mặt chậm rãi thu hồi, nhẹ ừ một tiếng. Cùng phía trước vị kia thần vương bất đồng, hắn có một đầu màu đen tóc ngắn, đôi mắt cũng là ngân sắc, thậm chí liền trên mặt hắn hoa văn đều là ngân sắc đường vân. Thấy phía sau người áo đen không có tiếp tục giải thích, phía trước người áo đen sắc mặt mới hơi chậm. Kỳ thật hai người đều không có nói sai. Hai người làm thần bí đường tắt cao giai thần vương, đơn thuần cá thể lực lượng có thể xếp hạng hơn 20 vị cao giai thần vương hàng đầu. Lại thêm thần bí đường tắt năng lực quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị, cho nên dù cho thực lực mạnh hơn bọn họ cao giai thần vương, cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Mà thần bí đường tắt cái khác thần vương cũng cùng bọn hắn cùng loại, đều là cá thể thực lực không tầm thường, nhưng số lượng thưa thớt. Cho nên, thần bí đường tắt thực lực tổng hợp cũng không mạnh, xếp hạng 6 đại đường tắt cuối cùng, thậm chí liền sinh mệnh đường tắt cũng không bằng. Ai cũng có thể ức hiếp. Điều này cũng làm cho thần bí đường tắt hai vị cao giai thần vương vì mình đường tắt thao nát tâm. Giống tranh đoạt hạ cái kỷ nguyên thuộc tính, chính là bọn hắn kế tiếp giai đoạn mục tiêu. Thần bí đường tắt cá thể lực lượng mạnh, nhưng số lượng thưa thớt, như vậy liền tìm kiếm nghĩ cách tăng nhiều thần bí đường tắt thần linh số lượng nha. Mà muốn đại lượng gia tăng một cái nào đó đường tắt thần linh số lượng, phương pháp tốt nhất đương nhiên chính là dựa vào tuyên cổ đại lục nội tại thuộc tính. Cho nên, vì có thể được đến tuyên cổ đại lục hạ cái kỷ nguyên thuộc tính, những năm này thần bí đường tắt không ít hành động. Kết quả, ai biết liền tại bọn hắn đã cùng trật tự thần điện chia 5 năm, tỷ lệ rất lớn thời điểm, đột nhiên nửa đường giết ra bất hủ thiên mộ. Cũng chính là nguyên nhân này, thần bí đường tắt hai vị cao giai thần vương, Phong Lôi cùng Sương Mù mới có thể chủ động hiện thân hỗn loạn Tây Đô. Bọn hắn muốn xác định bất hủ thiên mộ thực lực, quyết tâm đến cùng như thế nào, mới có thể phán đoán chính mình kế hoạch tiếp theo cứ như vậy, vô âm thanh chui vào Bạch Vũ ở trong. Phong Lôi thần vương cùng Sương Mù thần vương hai người rất nhanh liền đi vào hỗn loạn Tây Đô bên ngoài. Lúc này hỗn loạn Tây Đô bên ngoài đã hoàn toàn bị chiến hỏa bao phủ lại, khắp nơi đều là hai biến năng lực, thiên thần kỹ bay loạn, hỗn loạn Tây Đô thần linh nhóm cùng bất hủ thiên mộ thần linh chém giết cùng một chỗ. Hai biến chi lực điên cuồng ba động, cảm giác cũng giống như muốn hình thành hai biến như phong bạo. Bất quá Phong Lôi cùng Sương Mù hai vị thần vương đối với dạng này trận diện, rõ ràng là thấy nhiều không trách. Bọn hắn tùy tiện tìm cái chỗ cao sau đó quan sát đến chiến cuộc. Kết quả, bọn họ vừa đem ánh mắt ném xuống, liền phát hiện cái khác mấy cái phương hướng giống như đều có người tại thăm dò bọn họ. Trong nháy mắt đó, trong lòng hai người giật mình, sau đó nhìn về phía thăm dò phương hướng của mình. Phải trật tự, ra bên này hẳn là sinh mệnh. Hai người chỉ là đơn giản phân biệt một chút, trong lòng liền không sai biệt lắm có kết luận, cho nên lẫn nhau trao đổi một chút tin tức. Sương mù, bọn hắn đến vậy mà nhanh hơn chúng ta. Phong Lôi nhẹ gật đầu, cảnh giác lần nữa quét một vòng nhìn mình hai đại đường tắt, sau đó rồi mới lên tiếng, bọn hắn xác suất lớn là thật sớm liền an bài người tại bất hủ trong doanh địa. Hai bên đánh về sau, trực tiếp truyền tống đi qua. Sương mù khẽ gật đầu, sau đó rồi mới lên tiếng, xác suất lớn như thế. Hán đạo, vốn cho là chú ý nhất chuyện này người là hai chúng ta, không nghĩ tới trật tự cùng sinh mệnh cũng rất chú ý. Phong Lôi nghe vậy, trầm tư một chút, sau đó lúc này mới lên tiếng nói, có lẽ không chỉ là trật tự cùng sinh mệnh. Nhìn thấy Sương mù mặt mang không hiểu, hắn chỉ hỗn loạn Tây Đô sau đó nói, bất hủ hướng hỗn loạn ra tay, hỗn loạn làm sao có thể không ai chú ý. Đến nỗi hủy diệt, lần này bọn họ không phải vốn chính là đầu một nha. Ngươi thật sự cho rằng hủy diệt Vương Đình mấy tên kia cùng bạo quân cắt đứt liên lạc? Nghe được Phong Lôi Thần Vương lời nói, Sương mù Thần Vương che kín ngân sắc thần văn trên mặt không khỏi lộ ra một cái giật mình biểu lộ. Nhìn thấy Sương mù Thần Vương biểu lộ, Phong Lôi Thần Vương sắc mặt không hiện, nhưng trên trán một viên con mắt vàng kim lại nương theo lấy tâm tình của hắn chập trùng rất nhỏ lóe ra lôi quang. Bất hủ thiên mộ hiện tại chiếm cứ ưu thế, là tiến công một phương, tất cả bất hủ thần linh tất cả đều là hướng hỗn loạn Tây Đô bên trong sông. Cho nên Khâu Đồ ba người hướng phía hỗn loạn Tây Đô sông thời điểm, cũng không có bị người phát hiện giống nhau, vô kinh vô hiểm liền tiến vào đến hỗn loạn Tây Đô ở trong. Vừa tới đến hỗn loạn Tây Đô đập vào mặt chính là gây mũi mùi máu tươi. Khâu Đồ đưa mắt nhìn một phía, khắp nơi đều là thi thể. Hiển nhiên, hai bên đã từng vây quanh mảnh khu vực này, đã từng triển khai quá khích liệt tranh đoạt. Khâu Đồ nhìn Thanh Nga cùng Mặt Lị liếc mắt một cái. Mặt Lị như cái người không việc gì giống nhau, đối trước mắt núi thây biển máu không có chút nào lưu ý so sánh dưới, Thanh Nga lại là sắc mặt trắng bệnh, dù cho ánh mắt cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy kia không bình tĩnh ba động. Khâu Đồ cùng nàng dù sao vừa mới có qua tiếp xúc da thịt, cho nên gặp nàng không thoải mái, Khâu Đồ không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, dùng ngôn ngữ tay chân an ủi một chút nàng. Cảm thấy được Khâu Đồ lo lắng, Thanh Nga không khỏi nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, trên mặt gạt ra một cái nụ cười đến, sau đó nhẹ nói, ta không có việc gì. Khâu Đồ khẽ gật đầu, vừa chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước. Mặt Lị lại là trong trà trà khí đến một câu, ca ca tỷ tỷ không có việc gì, nhưng người ta hơi sợ. Khâu Đồ, nói thật, tại không có làm rõ ràng Mặt Lị thân phận thời điểm, Khâu Đồ cảm thấy cái này tiểu lục trà trà bên trong trà khí còn thật có ý tứ. Nhưng khi làm rõ ràng thân phận của Mặt Lị về sau, Mặt Lị còn mỗi ngày như thế trà xanh, Khâu Đồ liền có chút chịu không được. Cái này từ một loại nào đó trình độ đến nói, Mặt Lị là đang cố ý vui đùa hắn chơi. Sớm muộn có một ngày, muốn đối nàng làm chia tốc độ thẳng tắp vừa đi vừa về vận động. Ở trong lòng oán thầm một câu, Khâu Đồ lấy lại tinh thần, sau đó không cao hứng chừng nàng liếc mắt một cái, ngươi sợ cái truy? Bọn hắn nếu là gặp ngươi, nên sợ chính là bọn hắn. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Mặt Lị lại là không thèm để ý chút nào. Nàng cố ý dùng chính mình kia song ngập nước mắt to lộ ra một cái điểm đạm đáng yêu biểu lộ, giả bộ ngu nói, ca ca, người ta cũng không phải hồng thủy mãnh thú, bọn họ làm sao có thể sợ ta a? Đang bận chính sự thời điểm, Khâu Đồ luôn luôn không thích chơi bừa, cho nên hắn lười nhác tiếp tục cùng Mạt Lị tranh luận, trực tiếp an bài đạo, ngươi liên lạc một chút Mục Tâm Thần Vương, hỏi một chút hắn bây giờ ở nơi nào, tình huống như thế nào. Nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, sau đó lại bổ thêm một câu trọng yếu nhất chính là, hỏi hắn giao dịch còn có thể hay không tiến hành. Mạt Lị đoán chừng là đắm chìm trong chính mình nhân vật thiết lập bên trong vô pháp tự kiềm chế. Nghe được Khâu Đồ lời nói, nàng không cố kỵ chút nào hình tượng của mình, mỉm cười, hai cái tiểu lún đồng tiền xuất hiện tại khóe miệng của nàng, đúng, ca ca, ta cái này liên hệ nói xong. Nàng lấy ra cùng lão Bạch liên lạc máy truyền tin, ngay trước Khâu Đồ cùng Thanh Nga Mặt liền khởi động cái này máy truyền tin. Mặt Lị dù sao cũng là hỗn loạn đường tắt vương giả, tại lão Bạch nơi đó thông tin quyền hạn khẳng định là cao nhất. Cho nên, không có qua 2 giây, thông tin liền thông. Lão Bạch âm thanh chậm rãi từ thông tin bảo cụ bên trong truyền đến, Khâu Đồ. Nghe được lão Bạch lời nói, Khâu Đồ không khỏi nhịn không được cười lên. Quả nhiên, dù cho đã nhiều năm như vậy, lão Bạch vẫn là hiểu rõ nhất chính mình. Cho nên, hắn cũng không có treo khẩu vị, trực tiếp mở miệng nói ra, là ta, lão Bạch. Chúng ta chui vào hỗn loạn Tây Đô. Nghe được Khâu Đồ lời nói, lão Bạch trầm mặt một giây, giống như là tại dùng hắn thế giới chi chủ quyền hạn tìm kiếm lấy Khâu Đồ đám người thân ảnh. Một lát, hắn mở miệng nói ra, vung lòng thân thể, ta đem các ngươi rời đi tới. Đương theo lấy hắn, một giây sau, Khâu Đồ cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng rơi xuống hắn trên thân. Khâu Đồ cũng không có phản kháng, mà là tùy ý cỗ lực lượng này đem chính mình nuốt hết. Một lát, trước mắt hắn hắc lại sáng. Chờ hắn thấy rõ trước mắt hết thảy thời điểm, hắn phát hiện chính mình đi vào trước đó mấy lần cùng lão Bạch đánh cờ, nói chuyện trời đất tòa cung điện kia ở trong, mà Thanh Nga cùng Mặt Lị lại là không biết tung tích. Không biết Bạch Đi Lìa là không có rời đi các nàng, vẫn là rời đi về sau, đem các nàng đặt ở một chỗ khác không gian. Lão Bạch đây là có chuyện muốn đơn độc nói với ta. Trong lòng yên lặng suy đoán một chút, Khâu Đồ dựa theo mấy lần trước đến tìm lão Bạch lúc lộ tuyến, trực tiếp đi về phía trước. Rất nhanh, Khâu Đồ lại lần nữa đi vào hắn cùng lão Bạch đánh cờ tòa cung điện kia chính điện. Lúc này, lão Bạch một bộ Bạch Đi Lìa, ngồi tại bàn cờ trước, vậy mà tựa như lại tại chờ Khâu Đồ đánh cờ. Lấy Khâu Đồ cùng lão Bạch quen thuộc trình độ, cũng không cần cái gì che giấu, cho nên Khâu Đồ cất bước đi qua, sau đó đặt mông ngồi xuống, tay cầm hắc tử, một bên thưởng thức, một bên nhìn xem trên bàn cờ thế cục. Mà lúc này, Khâu Đồ vang lên bên tai lão Bạch giọng ôn hòa, thân phận của Mặt Lị, ngươi cũng đã đoán được. mặt lị diễn kỹ là rất khó lừa qua người, cho nên lão Bạch có thể đoán được, Khâu Đồ không thèm để ý chút nào. Hắn ánh mắt còn nhìn chằm chằm trên bàn cờ tàn cuộc, sau đó mở miệng nói ra, đây đều không cần đoán đi. Lão Bạch khẽ gật đầu, sau đó nói, trật tự thần điện cao giai thần vương, ngươi hẳn là cũng thấy. Gặp ai? Màu mực thần vương sao? Cái này quả thật có chút vượt qua Khâu Đồ dự kiến. Dù sao, Khâu Đồ cùng màu mực thần vương gặp mặt chuyện này, chỉ có Helena, Thanh Nga, Trọng Thạch cùng Hãn Hải bốn cá nhân biết. Bạch Y liền nếu như không phải thuần mông lời nói, bốn người này bên trong chí ít có một cái đem tình báo tiết lộ cho hắn. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng thuận miệng nói, đúng là màu mực. Nhưng là, ngươi là thế nào biết đến? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Bạch Y liền khẽ cười cười, sau đó nói, thuận miệng gạ hỏi một chút mà thôi. Khâu Đồ tin hắn ta. Từ tại thành phố Tân Giới nhận biết ra hỏa này bắt đầu, Khâu Đồ liền biết hắn thích giấu chuyện. Giấu đến giấu đi, trong lòng không biết giấu bao nhiêu bí mật, để người nhìn không thấu không mò ra. Mà lúc này, ngay tại Khâu Đồ nghĩ như vậy, Bạch Y liền lại nói, hắn đạo, ta muốn chết rồi. Khâu Đồ nghe vậy, động tác trong tay một trận, sau đó bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Y liền lần thứ mấy rồi. Lần này là chết thật hay là giả chết? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Bạch Y liền cười cười ôn hòa, sau đó nói, giả chết giả chết. Nếu như Bạch Y liền nói là chết thật, Khâu Đồ khả năng còn chưa để ý, cảm thấy hắn lại tại kia nói đùa. Nhưng Bạch Y liền nói là giả chết, Khâu Đồ trong lòng vẫn không khỏi có chút bồn chồn. Gia hỏa này sẽ không thật muốn xảy ra chuyện gì chứ? Mà lúc này, ngay tại Khâu Đồ nghĩ như vậy thời điểm, Bạch Y đi tay phải luồn vào tay trái tay áo bên trong, từ bên trong lấy ra một cái kim sắc hộp nhỏ. Hắn nhìn về phía Khâu Đồ, tay vươn về trước, đưa cho Khâu Đồ. Khâu Đồ cảnh giác đưa tay tiếp nhận cái kia kim sắc hộp, sau đó nhìn về phía Bạch Y đi, do hỏi, đây là ý gì? Bạch Y thì cười rất thoải mái, hắn chỉ hộp nhỏ, sau đó mở miệng nói ra, tặng ngươi lễ vật. Bất quá, ta thiết trí cấm chế, chỉ có ta chết về sau, cái này hộp nhỏ mới có thể bị mở ra. Ngươi mới có thể nhìn thấy nội dung bên trong, cầm tới lễ vật ta cho ngươi. Nghe được Bạch Tỷ Liễu lời nói, Khâu Đồ nhíu mày. Không phải hắn không tín nhiệm Bạch Tỷ Liễu, lại hoặc là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hắn chỉ là trong lòng lẩn ẩn có chút lo lắng. Cho nên, hắn mở miệng nói ra, ngươi trong này sẽ không là ngươi lưu đường lui a. Một khi ngươi xảy ra chuyện, liền có thể thông qua cái này hộp nhỏ bên trong đồ vật cướp đoạt thân thể của ta, phục sinh, thay đổi vận mệnh. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Bạch Tỷ không khỏi cười cười. Hắn đạo, ngươi sợ là tại thành phố Tân Giới thời điểm phim truyền hình nhìn nhiều. Ta hiện tại thời kỳ toàn thịnh đều không nhất định là đối thủ của ngươi. Một khi nếu như chết rồi, linh hồn khẳng định sẽ suy yếu, làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Nói đến đây, hắn dừng một chút, ôn hòa giải thích một chút, cái này trong hộp trang một cái bí mật lớn nhất, mà lại ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Chương 838, đưa ngươi một phương thế giới chương 838, đưa ngươi một phương thế giới bí mật lớn nhất. Nghe được Bạch Tỷ Liễu lời nói, Khâu Đồ không khỏi sửng sốt một chút. Hắn một mặt cổ quái nhìn Bạch Tỷ Liễu liếc mắt một cái, sau đó tò mò hỏi, bên trong là mặt lì ảnh nu. Dù cho lấy Bạch Tỷ Liễu hàm dưỡng cùng lòng dạ, trên mặt hắn biểu lộ đều kém chút không cầm được. Hắn nhìn thật sâu Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó nhắc nhở, "Ngươi a ngươi, cẩn thận họa từ miệng mà ra." Nghe được Bạch Tỷ Liễu lời nói, Khâu Đồ lại là một mặt cười hì hì, căn bản không thèm để ý hắn trắng ngốc, cái này có cái gì họa từ miệng mà ra? Mặt lị chỉ là ngươi một cái thị nữ. Ngươi vì một cái thị nữ, chẳng lẽ muốn cùng ta trở mặt? Huống chi ngươi chỉ đem ta chuyển rời đến ngươi không gian, không phải liền là vì cùng ta đơn độc trò chuyện chút sao? Nghe được Khâu Đồ lời nói, lão Bạch từ chối cho ý kiến nâng chung trà lên, cúi đầu phẩm một miệng trà, sau đó nói, ai nói đây là ta không gian? Khâu Đồ hồi ức một chút chính mình cùng lão Bạch mấy lần tại tòa cung điện này gặp mặt chẳng cảnh. Hắn nhớ không lầm, phàm là tại tòa cung điện này gặp mặt thời điểm, giống như mỗi một lần đều có mặt lị. Mà hắn cùng lão Bạch hai người đơn độc gặp mặt thời điểm, ngược lại đều là tại tháp cao phía trên gian phòng bên trong. Khâu Đồ, hiện tại thu hồi câu kia nói đùa lời nói, còn kịp sao? Lão Bạch giống như xác thực có một loại ma lực thần kỳ, bất luận xảy ra chuyện gì, bất luận đối mặt người là thân phận gì, thực lực gì, hắn đều như cũ có thể vững vàng không ở chẳng, mà lại sẽ không để cho người đối với hắn sinh ra tâm tình tiêu cực. Cho nên thấy Khâu Đồ biểu lộ bất bách, hắn cười khẽ một tiếng, đặt chén trà xuống, mở miệng nói ra, đương nhiên, ta cũng không có nói qua tòa cung điện này thuộc về trong lòng ngươi suy nghĩ người kia. Nói xong, hắn đảo mắt một chút trước mắt kia trắng xóa đại điện, ánh mắt tại Khâu Đồ trong tay cái kia hoàng kim hộp tượng dừng lại một giây, lúc này mới cuối cùng nhìn về phía Khâu Đồ, mở miệng nói ra, được rồi, ta muốn nói đều nói xong. Ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Nghe được lão Bạch lời nói, Khâu Đồ trong tay vuốt vuốt cái kia hoàng kim hộp, sau đó trên mặt suy tư nói, cái này hoàng kim hộp, không phải ngươi a? Bạch Y liền nghe vậy, từ chối cho ý kiến cười cười, nhưng là đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Khâu Đồ do hỏi, đây là người khác ủy thác ngươi chuyển giao cho ta. Là ai? Hỗn loạn ma nữ sao? Bạch Y ý nguyên cười không nói chuyện. Khâu Đồ là thật phiền lão Bạch câu đố này nhân tính cách. Trước đó tại thành phố Tân Giới thời điểm hắn liền cái gì cũng không nói, để Khâu Đồ đoán. Về sau đi vào tuyên cổ đại lục hắn y nguyên chỉ nói một nửa, còn lại để chính Khâu Đồ trải nghiệm. Hiện tại ngược lại tốt, không hiểu thấu cho đồ vật, lại ngay cả giải thích đều không hiểu thích. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ càng thêm là giận không chỗ phát tiết, hắn cũng lười tiếp tục truy vấn, tiện tay đem cái này hoàng kim hộp ném vào thứ nguyên không gian về sau, liền thân thể ngựa ra sau, vô ý vô tứ mở miệng nói ra, "Được thôi, đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng không ép ngươi. Chúng ta tâm sự trao đổi tù binh chuyện đi. Đây là chúng ta trước đó liền định tốt hợp tác, mặc dù bây giờ hỗn loạn Tây Đô hỗn loạn tương mừng, nhưng là ta đến đều đến, nên hợp tác vẫn là muốn hợp tác.
Bạch Y thì xác thực quá hiểu Khâu Đồ. Hắn giống như là sớm đoán được Khâu Đồ sẽ để cái này hợp tác chuyện, cho nên tay phải hắn chia đều, một giây sau một viên màu xanh thẳm pha lê viên bi xuất hiện hắn trong tay. Viên kia pha lê viên bi giống như là có ma lực thần kỳ, ở trong tay của hắn lặng lặng xoay tròn. Pha lê viên bi cũng không phải là trong suốt, bên trong đại lục, hải dương, sông băng, cái gì cần có đều có, xem ra tựa như là một cái thế giới chân thật đồng dạng. Khâu Đồ trầm tư một chút, sau đó mở miệng dò hỏi, đây là một cái thế giới. Thực lực của các ngươi đã mạnh đến có thể đem thế giới tùy thân mang theo sao? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Bạch Y Lìa giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, tay ý nguyên nâng tại nơi đó. Khâu Đồ thấy thế, cũng biết chính mình tiếp tục chờ hạ liền không lễ phép, cho nên hắn đưa tay cầm bút lên cái kia pha lê viên bi, sau đó nâng tại trước mắt tinh tế xem xét. Bạch Y Lìa nâng chung trà lên, phong độ nhẹ nhàng lần nữa nhấp một ngụm trà, sau đó nói, ngươi bây giờ cơ sở quá bạc nhược, liền một chút cơ bản thưởng thức cũng không biết. Hán đạo, thiên thần đã bắt đầu phân đi một bộ phận thế giới bản nguyên quyền hành, đến thần vương, ở thế giới quyền hạn càng là cùng thế giới bản nguyên không kém bao nhiêu. Cho nên xem như vị cao giai thần vương về sau, tiện tay hái đi một cái thế giới, chế thành đặc thù bảo cụ tùy thân mang theo lại có cái gì lạ thường đây này. Khâu Đồ nghe vậy, nhẹ nhàng đuổi một chút, ngươi tấn cấp cao giai thần vương rồi. Nghe được Khâu Đồ tại kia âm thầm chính âm dương, Bạch Y Lìa cười mắng, nhưng ta biết cao giai thần vương nhiều. Khâu Đồ ở phương diện này xác thực không sánh bằng Bạch Y Lìa, cho nên hắn a một tiếng, quả quyết thay cái chủ đề. Ngươi đem cái này cho ta, là. Tù binh đều tại Khâu Đồ còn chưa nói xong, Bạch Y Lìa liền nhìn xem hắn, ôn hòa đánh gây hắn, đều sớm vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Lần trước hỗn loạn Tây Đô bắt được trật tự thần linh tất cả đều ở đây. Ngươi có thể đi thẳng về phục mệnh. Nếu như nói trước đó Bạch Y Lìa nói mình muốn chết rồi, Khâu Đồ chỉ là xem như một trò đùa lời nói. Như vậy hiện tại thấy Bạch Y Lìa một bộ tại bản giao hậu sự, đem tất cả đáp ứng chuyện tất cả đều thập toàn thập mỹ sau khi hoàn thành, Khâu Đồ có chút tin tưởng. Cho nên trên mặt hắn kia vui cười biểu lộ chậm rãi thu hồi, ngược lại trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn xem Bạch Y Lìa, sau đó nghiêm túc mở miệng nói ra, không chết không thể sao? Bởi vì cái gì? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Bạch Y Lìa lại là không thèm để ý cầm lấy quân cờ, trên bàn cờ tùy ý rơi vóc dáng, sau đó mở miệng nói ra. Ta nhớ được đã từng có người bằng hữu cùng ta nói qua một câu. Thần nói, nhân sinh chính là một trận dài dằng dặc lữ hành, mà tử vong cũng không phải là điểm cuối cùng, chỉ là nửa đường nghỉ ngơi. Cho nên, không muốn e ngại tử vong, mà muốn thản nhiên. Dù sao, đây chỉ là nhân sinh một cái không có ý nghĩa dấu phẩy mà thôi. Nghe được Bạch Tỷ Liễu lời nói, Khâu Đồ tức giận nói, đây là cái gì độc canh gà? Còn dài dằng dặc lữ hành, nửa đường nghỉ ngơi. Nếu như thế tốt, kia thần làm sao chính mình không tuyển chọn đi một chút đâu? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Bạch Tỷ Liễu cười cười, hắn sáng tỏ hai con ngươi nhìn xem Khâu Đồ, mở miệng nói ra, thần thật đúng lựa chọn chính mình thử đi một chút. Bằng không, chúng ta hỗn loạn đường tắt làm sao lại có lựa chọn không ngừng luân hồi chuyển thế? Khâu Đồ cảm giác chính mình cùng Mạt Lệ xung đột. Bạch Y Lìa mặc dù không có nói là ai, nhưng Khâu Đồ đại khái đoán được nói hẳn là Mạt Lệ. Cho nên chính mình đây là lại tại trong lúc lơ đãng lần nữa âm dương Mạt Lệ. Bất quá, Khâu Đồ cùng Mạt Lệ hiện tại quan hệ bình thường, Khâu Đồ cũng không thèm để ý cùng Mạt Lệ quan hệ tiến một bước chuyển biến xấu. Lúc này, sự chú ý của hắn lại là đặt ở Bạch Y Lìa trên thân. Bạch Y Lìa lời vừa rồi lại là nhắc nhở hắn. Hỗn loạn đường tắt hiện tại liền cùng một đám tên điên dường như, mỗi ngày tìm kiếm nghị cách luân hồi chuyển thế, trùng tu cái khác đường tắt, lại trả lại tự thân. Cho nên, Bạch Y Lìa lần này đi chết, rất có thể kỳ thật cũng không phải là thật hoàn toàn chết đi. Mà lúc này, không biết có phải hay không là nhìn thấu Khâu Đồ nội tâm ý nghĩ, Bạch Y Lìa nhàn nhạt mở miệng nói ra, thần linh mặc dù trên lý luận có thể vô hạn chuyển thế, nhưng kỳ thật cũng là có không ít điều kiện. Trừ thực lực ảnh hưởng luân hồi chuyển thế khoảng cách thời gian bên ngoài, trọng yếu nhất chính là, linh hồn ràng buộc cái nào thế giới, cũng chỉ có thể ở thế giới nào vẫn lạc. Một khi rời đi thế giới này, như vậy thế giới bản nguyên liền vô pháp tiếp dẫn thần linh hồn. Nếu như thế giới hủy diệt, cùng thế giới kia linh hồn ràng buộc thần linh nhóm cũng sẽ vĩnh cửu bất lạc. Nói đến đây, Bạch Y Lìa dừng một chút, sau đó mở miệng nói ra, đương nhiên, ta đều không thuộc về cái này mấy loại tình huống. Cho nên, ta xác thực có thể luân hồi phục sinh. Vấn đề duy nhất là, chờ ta phục sinh về sau, thế giới kia xác suất lớn không có ngươi. Mà nếu như ngươi là thọ hết chết giả, sau đó lại tại thế giới bản nguyên bên trong xếp hàng phục sinh lời nói, như vậy lấy hai ta thời gian khoảng cách thời gian đến xem, xác suất lớn khả năng vĩnh viễn đều không được gặp mặt. Từ loại này trình độ đến nói, ta đối với ngươi đến nói, cùng thật chết kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nghe được Bạch Tỷ Liễu lời nói, Khâu Đồ biểu lộ cũng không khỏi nghiêm túc một chút. Hắn rốt cuộc biết Bạch Tỷ Liễu lần này trịnh trọng như vậy cùng chính mình từ biệt, là nguyên nhân gì. Hắn có thể sẽ không chết, nhưng đối với Khâu Đồ đến nói, lại cùng chết cũng không có nhiều khác biệt. Khâu Đồ có tâm khuyên một chút, nhưng lại phát hiện chính mình giống như cũng không có cái gì lập trường tới khuyên nói Bạch Tỷ Liễu. Từ khi biết Bạch Tỷ Liễu bắt đầu, Khâu Đồ vẫn tại chịu Bạch Tỷ Liễu chiếu cố, nhưng là chính Khâu Đồ lại đối với hắn không hiểu nhiều lắm. Mặc dù đã thấy Bạch Tỷ Liễu rất nhiều mặt, nhưng là cho tới bây giờ, Khâu Đồ kỳ thật đều cảm thấy nhìn không thấu Bạch Tỷ Liễu loại tình huống này, Khâu Đồ căn bản không biết đối phương đang nưu đồ cái gì, lại muốn làm cái gì, cũng liền không có cách nào tìm tới một cái thích hợp cắt vào miệng. Cho nên, do dự mấy giây về sau, Khâu Đồ cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Ngươi chết về sau, ta tiếp xuống cùng ai kết nối? Nghe được Khâu Đồ hỏi thăm, Bạch Tỷ Liễu cười cười, nói, ngươi đoán không được sao? Hiểu. Đơn giản một cái hỏi lại, để Khâu Đồ biết mình kế tiếp kết nối người, Mạt Lệ. Xem ra, nương theo lấy hỗn loạn Tây Đô lâm vào đại chiến, nương theo lấy thân phận của Mạt Lệ đã lộ ra ánh sáng, hiện tại Mạt Lệ đã từ phía sau màn chuyển đến trước sân khấu. Hắn lại nói, kia trật tự thần điện đáp ứng tù binh của các ngươi, ta cũng trực tiếp giao cho nàng. Bạch Y rõ ràng giống như là biết một chút không giống tình huống. Hắn ôn hòa mở miệng nói ra, ngươi trước thật có thể từ thần điện mang ra tù binh rồi nói sau. Nói đến đây, Bạch Y dừng một chút, sau đó lời nói bên trong có chuyện nói, ngươi phải biết hiện tại loạn cũng không chỉ là chúng ta. Bạch Y hôm nay giống như thật có chút bận điệu. Đang hết bận chính sự về sau, Khâu Đồ cùng hắn cũng không có nói mấy câu liền trực tiếp bị đuổi ra tòa cung điện kia. Mà rời đi tòa cung điện kia, trở về hiện thực về sau, Khâu Đồ suy nghĩ lại còn đắm chìm trong hắn cùng Bạch Y Lìa đối thoại ở trong. Lần này cùng Bạch Y Lìa gặp mặt, Khâu Đồ đạt được hai kiện vật phẩm cùng một cái tình báo. Kiện vật phẩm thứ nhất là cái kia hoàng kim hộp. Dựa theo Bạch Y Lìa thuyết pháp, quan hệ này lấy một bí mật lớn, muốn chờ hắn chết về sau mới có thể mở ra. Khâu Đồ từ trước đến nay không phải một cái thích bảo thủ không chịu thay đổi người. Bạch Y Lìa bất tử, hắn cũng muốn mở ra. Cho nên vừa rồi tại Bạch Y Lìa trong cung điện, Khâu Đồ liền thử dùng trật tự không gian trực tiếp thấu thị cái này hoàng kim hộp, nhìn xem bên trong đến cùng cất giấu cái gì. Kết quả, để hắn ngoài ý muốn chuyện phát sinh, cái này hoàng kim hộp phẩm cấp vậy mà so hắn muốn cao. Hắn trật tự không gian căn bản là vô pháp có hiệu lực. Điều này nói rõ chế tác cái này hoàng kim hộp người 100 là cái cao dài thần vương, mà lại tại chế tác thời điểm chút xuống không ít tâm lực cùng mồ hôi. Lúc này mới sẽ dẫn đến cái này đặc thù bảo cụ phẩm cấp muốn cao hơn Khâu Đồ. Để Khâu Đồ trật tự không gian vô pháp có hiệu lực. Kiện vật phẩm thứ hai là một phương thế giới. Bạch Y không phải một cái thích giải thích người, cho nên xuất cung điện về sau, chính Khâu Đồ thể nghiệm một chút. Nói thật, vô cùng tinh diệu. Tay cầm cái kia pha lê bên bi, Khâu Đồ liền tương đương với thay thế kia phương thế giới bản nguyên. Ý chí của hắn chính là thế giới ý chí, một lời một hành động của hắn đều sẽ đối thế giới kia tạo thành mạnh mẽ ảnh hưởng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, thần điện Tây phân bộ bị bắt làm tù binh trật tự thần vương cũng tất cả đều bị an bài tại kia phương thế giới ở trong. Khâu Đồ chỉ cần cầm cái kia tiểu thế giới, sau đó trở lại thần điện đem bọn hắn triệu hoán đi ra liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, cái này cũng liên lụy đến chuyện thứ ba. Loạn cũng không chỉ là hủy diệt cùng bất hủ, trước có thể mang ra tù binh lại nói. Bạch Y cho ám chỉ rất trực tiếp, thậm chí đều nhanh tính chỉ rõ. Kết hợp với lúc rời đi, hệ lệ nạ dị thường, còn có hiện tại liên hệ đều liên lạc không được tình hình gần đây, Khâu Đồ không khỏi lòng sinh cảnh giác. Xem ra thật là thời buổi rối loạn A, liền luôn luôn ổn định trật tự thần điện giống như cũng bắt đầu càng ngày càng hỗn loạn. Bất quá, Khâu Đồ không sợ nhất chính là loạn cục. Trái lại, nếu như hết thảy đều ngay ngắn trật tự, đối với hắn loại này kẻ đến sau ngược lại là một loại giằng buộc. Lại thêm hắn am hiểu chính là loạn chiến, cho nên càng loạn, hắn càng có phát huy chỗ trống. Thế là, tại đơn giản suy tư một chút tình báo về sau, Khâu Đồ liền thu thập xong tâm tình, sau đó mang theo Mạt Lệ cùng Thanh Nga lặng yên không một tiếng động rời đi hỗn loạn Tây Đô. Hắn lần này xuất hành nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết tiếp tục lưu lại cái này tiền tuyến chiến trường mù chỗ lẫn. Hắn hiện tại mặc dù thực lực đã đưa thân tuyên cổ đại lục đứng đầu nhất một nhóm người, nhưng khoảng cách chân chính đứng ở đỉnh phong thượng kia hơn 20 vị cao dài thần vương đến nói, vẫn là chênh lệch rất lớn. Hiện tại hỗn loạn Tây Đô hấp dẫn không biết bao nhiêu cái cao dài thần vương, nếu là hắn loạn ra tay, hoặc là mù chỗ lẫn, không chừng sẽ khiến một ít cao dài thần vương chú ý, ngược lại tạo thành nguy hiểm. Mà lại, lần này Bất Hủ Thiên Mộ ra tay rõ ràng có dụng ý khác, hỗn loạn Tây Đô chỉ là bọn hắn phong tỏa tuyên cổ đại lục tây bộ một cái lấy cớ mà thôi. Loại tình huống này, trận đại chiến này không thể nhanh như vậy kết thúc. Khâu Đồ có đầy đủ thời gian về trước trật tự thần điện tìm hiểu một chút trật tự thần điện biến hóa. Dù sao, bất luận như thế nào, trật tự thần điện mới là Khâu Đồ tấn thăng mấu chốt. Thần điện tất cả biến hóa đều quan hệ hắn nhiệm vụ, chức vị, còn có thực lực. Thế là, tại xuyên qua bạch vụ, tìm được còn tại kia kiên trì bền bỉ phát ra tín hiệu sứ giả đoàn về sau, Khâu Đồ liền trực tiếp mang theo bọn hắn cùng nhau hướng Cựu Thần Quốc mà đi. Chương 839, Lê Phượng, hắn muốn làm cha ta. Chương 839, Lê Phượng, hắn muốn làm cha ta. Mặc dù biết Khâu Đồ những năm này chưa hề thất bại qua, nhưng khi Khâu Đồ nhanh như vậy liền giải quyết hết thảy, sứ giả đoàn người một nhà vẫn có chút kinh ngạc. Đi tại hồi Cựu Thần Quốc trên đường, Lê Phượng tướng quân liền tiến đến Khâu Đồ bên người, sau đó nhẹ giọng dò hỏi, "Nghị trưởng, ngươi đã đi hỗn loạn Tây Đô đem tù binh mang về sao?" Khâu Đồ lúc này suy nghĩ, còn đắm chìm trong hắn cùng Bạch Y Lìa đối thoại bên trong, phân tích mỗi một chỗ chi tiết, tận khả năng thu hoạch được càng nhiều tình báo. Nhờ vào thần vương cấp siêu cường trí nhớ, cả tòa cung điện cả tràng đối thoại tất cả chi tiết tất cả đều tại Khâu Đồ trong đầu một so một phút khắc. Khâu Đồ đoạn thời gian trước cho Hệ Lệ Nạ làm đặc thù xoa bóp thời điểm, nghe Hệ Lệ Nạ nói qua thần vương cấp trí nhớ. Theo Hệ Lệ Nạ lời nói, 120 năm trước, có một cái tiểu nữ hài nước mắt như mưa nhìn xem nàng, mà 120 năm sau hôm nay, Hệ Lệ Nạ còn có thể rõ ràng nhớ kỹ tiểu nữ hài kia khóc thời điểm run nhẹ nhẹ lông mi đúng. Tiểu nữ hải kia ngay tại lúc này tại Khâu Đồ bên người Thanh Nga thần vương trí nhớ chính là khủng bố như vậy, giống như là camera, có thể vô cùng tinh chuẩn hoàn nguyên. Loại này trí nhớ lại phối hợp thêm Khâu Đồ siêu cường tính kế năng lực, hỗ trợ lẫn nhau, để Khâu Đồ có thể dễ dàng hơn tra thiếu bổ để loạn, cũng làm cho Khâu Đồ dưỡng thành mỗi lần trải qua sự kiện trọng đại về sau, đều sẽ nhiều xem xét mấy lần, tránh xuất hiện đoán sai thói quen. Cho nên, lúc này nghe được Lê Phượng tướng quân, Khâu Đồ một bên tiếp tục liếc nhìn chính mình cùng Bạch Y Lìa nói chuyện ký ức, một bên phân ra một sợi tâm thần, trả lời Lê Phượng vấn đề, "Ừm, đều mang về." So sánh mẹ của mình chỉ Nghiên Thiên Vương, Lê Phượng tướng quân rõ ràng có chút kém cỏi ngôn tử. Cho nên, làm Khâu Đồ chỉ là đơn giản trả lời vấn đề về sau, nàng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao tiếp. Thế là, nàng mấy lần há to miệng, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Mà lúc này, đúng lúc này, một con tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Lê Phượng tướng quân không khỏi thuận cái tay kia phương hướng nhìn sang, sau đó liền thấy chẳng biết lúc nào, chỉ Nghiên Thiên Vương đi vào bên cạnh nàng. Cho Lê Phượng tướng quân một cái trấn an ánh mắt, chỉ Nghiên Thiên Vương cầm tay của nàng, sau đó đối Khâu Đồ mở miệng nói ra, ngươi rời đi hai ngày này, Tiểu Phượng rất lo lắng ngươi. Khâu Đồ có thể vắng vẻ Lê Phượng, nhưng khẳng định không thể vắng vẻ chỉ Nghiên Thiên Vương. Cho nên hắn tạm dừng chính mình hồi ức, nghiêng đầu nhìn qua. Hai mẹ con rõ ràng chênh lệch hơn 20 tuổi, nhưng bởi vì đều thành tiểu thiên thần, vĩnh bảo thanh xuân, cho nên xem ra tựa như là một đôi tỷ muội đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là chỉ Nghiên Thiên Vương lộ ra càng thêm thành thục, dịu dàng, lại thêm nàng lâu dài thần cư cao vị cho nên khí chất càng thêm nội liễm cùng cao quý. Mà Lê Phượng liền không giống, khả năng xuất thân quân ngũ, nàng nhiệt tình như lửa, nhưng tính tình cũng tương đối là đơn thuần. Lại thêm Khâu Đồ hiện tại mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị, đều cùng nàng chênh lệch thực tế quá lớn cho nên nàng rõ ràng có chút không biết nên như thế nào ở chung. Bất quá cũng chính bởi vì loại tâm tính này, dẫn đến nàng đứng ở chỉ Nghiên Thiên Vương bên người vậy mà có vẻ hơi ngây ngô. Cái này khiến mẫu nữ hai người hỗ trợ lẫn nhau, làm nổi bật chính mình khí chất càng thêm đột xuất. Mà lúc này, nhìn thấy gây nên Khâu Đồ chú ý, chỉ Nghiên Thiên Vương cũng sửa sang bên thai toái phát, sau đó mở miệng nói ra, có chuyện gì không muốn tổng áp suất ở trong lòng, có thể nói với chúng ta. Chúng ta mặc dù thực lực không đủ, nhưng còn có thể giúp ngươi bày mưu tính kế, hoặc là chí ít để ngươi có thể phát tiết ra trong lòng áp lực. Mặc dù biết chỉ Nghiên Thiên Vương là nói chuyện đứng đắn, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn là để Khâu Đồ cảm giác phát tiết cái từ này là lạ. Bất quá, chỉ Nghiên Thiên Vương ngược lại là có một chút không có nói sai, một người kế ngắn, hai người kế trưởng, Khâu Đồ hiện tại tình báo có hạn, hết thảy đều là thuần suy đoán. Mà một người là có chính mình tư duy quán tính, rất dễ dàng sẽ đi vào tư duy điểm mù. Cho nên, hắn cũng xác thực có thể tìm mấy người trò chuyện chút. Nghĩ như vậy đi, Khâu Đồ cũng không khỏi có quyết định. Hắn nhìn về phía chỉ Nghiên Thiên Vương, sau đó mở miệng nói ra, ngươi nói có đạo lý. Vậy ngươi tối nay tới ta doanh trướng, ta đem tình báo đưa vào cho ngươi, phát tiết một chút áp lực. Nghe được Khâu Đồ kia một câu hai ý nghĩa lời nói, dù là chỉ Nghiên Thiên Vương là cái thành thục nữ nhân, nhưng mặt vẫn là không khỏi đường đỏ. Lê Phượng mặc dù đối tình cảm sự tình một mực không hiểu rõ lắm, nhưng cơ bản liếc mắt đưa tình nàng vẫn có thể nhìn ra. Mẫu thân mình cùng Khâu Đồ đối thoại, làm sao nghe như vậy quái? Là chính mình suy nghĩ nhiều, vẫn là hai người thật sự có mờ ám? Nghĩ như vậy, Lê Phượng sắc mặt không hiện, nhưng lại không đồng thanh sắc nhìn một chút Khâu Đồ, lại nhìn một chút mẫu thân mình. Không biết có phải hay không là ảo giác, mặc dù hai người biểu lộ không có cái gì vấn đề, nhưng Lê Phượng luôn cảm giác hai người tựa như tại mắt đi mày lại. Kết hợp với trước đó mẫu thân mình ngẫu nhiên quái dị biểu hiện, còn có Khâu Đồ một mực đối với mình không để mặt mũi thái độ một lát, Lê Phượng trong lòng sinh ra một cái to gan suy đoán, ta muốn để ngươi khi ta bạn trai, ngươi lại muốn làm cha ta. Nghĩ như vậy, Lê Phượng đều bị chính mình náo động cho kinh đến. Bất quá, mặc dù trong lòng có ý nghĩ này, nhưng nàng cảm thấy chuyện hẳn là còn không có hỏng mét đến loại trình độ này dù sao. Mẹ ta đêm nay muốn đi cùng Khâu Đồ giao lưu tình báo, bằng không ta vụng trộm đi xem một chút. Nghĩ như vậy, Lê Phượng không khỏi có chút do dự. Dù sao nàng cũng biết nửa đêm đi nhìn trộm là một kiện không tốt chuyện. Bằng không tính rồi. Ý nghĩ này một sinh ra, Lê Phượng lại cảm thấy không có cam lòng. Trên mặt nàng biểu lộ không ngừng biến hóa, trong lòng cũng tiến hành kịch liệt thiên nhân viên đấu tranh. Khâu Đồ cùng chỉ Nghiên Thiên Vương hai người nhiều khôn kéo à, Lê Phượng dù cho lại liều mạng ngụy trang, nhưng tại hai con lão hổ ly trước mặt vẫn có chút quá non. Cho nên, cảm thấy được Lê Phượng giống như có điểm gì là lạ, Khâu Đồ chủ động mở miệng nói ra, Lê Phượng tướng quân giống như một mực đối với mấy cái này công tác tình báo cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có hứng thú, đêm nay ngươi có thể cùng mẫu thân ngươi cùng đi ta doanh trướng. Khâu Đồ mời rất thẳng thắn, ngược lại để Lê Phượng cảm giác chính mình vừa rồi có chút ít người chi tâm, mà lại Khâu Đồ đều mời chính mình, hiển nhiên coi như giữa hai người có chút vấn đề, đêm nay hẳn là cũng sẽ không phát sinh cái gì. Nghĩ như vậy, Lê Phượng nguyện chuyển cự tuyệt nói, ta liền không đi. Ta kỳ thật đối công tác tình báo cũng không cảm thấy hứng thú, ta chỉ là đối ngươi cảm thấy hứng thú. Khả năng bởi vì vừa rồi tất cả kia suy nghĩ Khâu Đồ cùng mẫu thân mình chuyện, Lê Phượng lời nói ở phía trước chạy, đầu óc ở phía sau đuổi, làm nàng ý thức đến chính mình nói cái gì thời điểm, đã muộn. Nàng không khỏi nháo cái mặt đỏ, kia nhan sắc cùng nàng hỏa hồng tóc giống nhau tươi đẹp, cũng làm cho nàng không mặt mũi tiếp tục tại cái này công lược Khâu Đồ. Cho nên, nàng thuận miệng bù hai câu, liền chạy đi như bay hồi đội ngũ ở trong. Nhìn thấy Lê Phượng kia chạy chối chết dáng vẻ, Khâu Đồ không khỏi nhịn không được cười lên, hỗn loạn Tây Đô khoảng cách Tiểu Thần Quốc hai ngày lộ trình. Mà lại hai cái này căn cứ tất cả đều bị Bất Hủ Thiên Mộ Bạch Vũ cho phong tỏa, vây quanh. Cho nên Khâu Đồ vì an toàn, cũng không dám đi quá nhanh. Bất quá dù cho như vậy, đi qua hai ngày đi đường, một đường vừa đi vừa nghỉ, một đoàn người vẫn là đi vào Tiểu Thần Quốc bên ngoài. Cùng Khâu Đồ đoán giống nhau, Tiểu Thần Quốc bên ngoài cũng phiêu đãng lên một tầng thật dày bạch vụ. Kia sương mù giống như đám mây, một mảnh trắng xóa, ngăn trở tất cả ánh mắt, đương nhiên cũng bao quát hết thảy thông tin thủ đoạn. Tại chỗ hạ trại, mặc dù nghe xong Bạch Đế Liễu lời nói, Khâu Đồ hiện tại rất hiếu kỳ trật tự thần điện đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, cho nên đối mặt nguy hiểm không biết, Khâu Đồ cũng không có tùy tiện hành động. Hắn mang theo sứ giả đoàn tìm cái vắng vẻ thung lũng, đâm xuống doanh địa, chuẩn bị cùng tại hỗn loạn Tây Đô giống nhau, đi vào trước điều tra tình hình bên dưới báo. Đương nhiên, tại điều tra tình báo trước đó, Khâu Đồ cũng muốn trước cùng chỉ Nghiên Thiên Vương thương lượng một chút tình báo, cảm thiếu bổ để loạn. Ban đêm trăng sáng sao thưa, nhưng là đại địa lại là một mảnh đen như mực. Kia tràn ngập tại toàn bộ tuyên cổ đại lục Tây Bộ bạch vụ giống như cử hành mây đen giống nhau bao phủ tại toàn bộ sinh linh phía trên. Kia bạch vụ giống như mở rộng. Đứng ở doanh trướng bên ngoài, Khâu Đồ nhìn qua phía ngoài bạch vụ, sau đó nhẹ nói. Lúc này, chỉ Nghiên Thiên Vương vừa vặn đi tới. Nghe được Khâu Đồ lời nói, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái kia kéo dài không biết bao nhiêu cây số bạch vụ, sau đó mở miệng nói ra, cái này đoàn bạch vụ quả thật có chút cổ quái, tựa như là gần nhất thế cục đồng dạng. Nghe được Chỉ Nghiên Thiên Vương lời nói, Khâu Đồ không khỏi quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó dò hỏi, ngươi cũng cảm giác xuất hiện tại thế cục không thích hợp rồi? Chỉ Nghiên Thiên Vương nghe vậy, vừa cười vừa nói, thế thì không có, nhưng là có thể để ngươi cau mày, đó nhất định là phi thường phức tạp thế cục. Đồng dạng là tại khen người, Chỉ Nghiên Thiên Vương lời nói liền êm tai rất nhiều, cho nên Khâu Đồ không khỏi cười cười, sau đó mở miệng dò hỏi, tìm người đi bồi Lê Phượng sao? Khâu Đồ nói bồi đương nhiên chính là ngăn chặn Lê Phượng, để Lê Phượng đêm nay vô pháp quấy rầy hai người ý tứ. Chỉ Nghiên Thiên Vương dây hiểu, nàng khẽ gật đầu, nói, vừa vặn chúc Vũ đại nhân có chút nhàm chán, cho nên ta để nàng đi cho Tiểu Phượng nói một chút khóa. Khâu Đồ nghe tới là chúc Vũ cái kia không đáng tin cậy tại ngăn chặn Lê Phượng, Khâu Đồ trong lúc nhất thời cảm giác trong lòng có chút không yên ổn. Hán Uyển chuyển nói, chúc Vũ kia miệng nhỏ có thể ngọt, cùng sơ thuốc trừ sâu giờ vờ vờ dường như. Ngươi xác định Lê Phượng nguyện ý cùng nàng trò chuyện? Nghe được Khâu Đồ kia khoa trương đánh giá, Chỉ Nghiên Thiên Vương che miệng cười cười, sau đó lúc này mới lên tiếng nói, ta không xác định, nhưng xác thực không có nhân tuyển tốt hơn. Khâu Đồ nghe vậy, hồi ức một chút lần này xuất hành nhân viên, cùng Lê Phượng thực lực, địa vị tương đương, có thể chơi đến cùng đi, mà lại có rảnh, giống như xác thực chỉ có chút Vũ. Hắn do dự một chút, lúc này mới khoát tay áo, được rồi, cùng lắm thì tốc chiến tốc thắng. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chỉ Nghiên Thiên Vương mặt từng đỏ, sau đó bàn tay hướng mình bấy, bắt đầu hướng lên bén. Thấy thế, Khâu Đồ sửng sốt một chút, vội vàng nói, Thiên Vương, ngươi đây là làm cái gì? Chúng ta không phải đã nói là giúp ta bày mưu tính kế, phát tiết áp lực sao? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chỉ Nghiên Thiên Vương sửng sốt một chút, sau đó có chút kinh ngạc nhìn về phía Khâu Đồ. Kết quả nàng liền thấy Khâu Đồ trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Một khắc này, nàng nơi nào không biết Khâu Đồ tại kia đùa chính mình, trong lúc nhất thời nàng không khỏi có chút xấu hổ. Thấy thế, Khâu Đồ cười đưa tay ôm eo thon của nàng, sau đó nói, cùng nhau, cùng nhau. Hai cái đều không chậm trễ. Nói, Khâu Đồ đi một bên bén Chỉ Nghiên Thiên Vương bấy, một bên cũng bắt đầu nói lên chính mình khoảng thời gian này tình báo, còn có từ Helena, Mạc Lị, Bạch Y kia đạt được ám chỉ. Đem tất cả tình báo tất cả đều sau khi nói xong, Khâu Đồ ôm Chỉ Nghiên Thiên Vương, sau đó dò hỏi, nghe ta nói hết những tin tình báo này, ngươi phản ứng đầu tiên là cái gì? Nghe được Khâu Đồ giảng thuật, Chỉ Nghiên Thiên Vương tựa tại Khâu Đồ trong ngực, ánh mắt ba động, trầm tư. Một lát, nàng chần chờ mở miệng nói ra, ta cảm giác giống như có chút không thích hợp, hết thể giống như quá mức trùng hợp. Hệ lẽ nạ trước cho ngươi cảnh báo ngay sau đó hỗn loạn ma nữ trào phúng ngươi, lộ ra chi tiết, cuối cùng Mục Tâm Thần Vương lại trực tiếp cho ngươi chỉ rõ. Vết tích này giống như có chút quá nặng, tựa như là có một con bàn tay vô hình ngay tại điều khiển hết thể dường như. Nói đến đây, Chỉ Nghiên Thiên Vương khả năng cảm thấy mình phán đoán quá mức vô đoán, cho nên nàng dừng một chút, sau đó còn nói thêm, đương nhiên, nghị trưởng ngài là thiên tuyển chi tử, thật gặp đại nguy cơ, cho nên các lộ nhân mã đều hướng ngài cảnh báo, ngược lại là cũng có khả năng. Cho nên ta hết thể đều chỉ là chính mình suy đoán mà thôi. Chính ngài cẩn thận tham khảo. Nghe được Chỉ Nghiên Thiên Vương lời nói, Khâu Đồ đôi mắt nhắm lại. Mặc dù Chỉ Nghiên Thiên Vương đằng sau tại kia bù, nhưng như loại này chủ đề, chỉ nghe nửa đoạn trước kỳ thật liền đủ rồi, cái này đã đầy đủ biết nàng ý tưởng chân thật. Bất quá Chỉ Nghiên Thiên Vương trả lời cũng không có vượt qua Khâu Đồ dự kiến, cho nên hắn cũng không có cho ra chính mình đánh giá, mà là suy tư một chút, nói, vậy ngươi cảm thấy trật tự thần điện xảy ra chuyện gì đâu? Vì cái gì thái độ 180 độ đại thay đổi, trực tiếp coi ta là thành con rơi? Chỉ Nghiên Thiên Vương thở hai tiếng, sau đó tận lực để cho mình đại não giữ vững tỉnh táo. Nàng suy tư chỉ chốc lát, sau đó mở miệng nói ra, tổng hợp chỉnh một chuyện trước sau nhìn, ta cảm thấy có hai loại khả năng. Một là bởi vì chiếu cơ thực lực bại lộ, để trật tự thần điện bốn cự đấu phát hiện nghị trưởng ngài không thích hợp cùng dạ tâm. Lại thêm ngài trước đó cùng hỗn loạn đường tắt một mực có chút đồn đái vớ vẩn, bọn họ cảm thấy ngài không thể khống. Kết quả vừa vặn gặp hiện tại cơ hội này, thế là dứt khoát đem ngài ném ra thăm dò một chút. Nói đến đây, Chỉ Nghiên Thiên Vương dừng một chút, tiếp tục nói, thứ hai là khả năng lần này trấn giữ Tây phân bộ cao giai thần vương không phải màu mực thần vương, mà là vị kia đối với ngài có một chút ý kiến Michel thần vương. Cho nên, bọn họ trạng thái đương nhiên sẽ 180 độ đại thay đổi. Nghe được Chỉ Nghiên Thiên Vương lời nói, Khâu Đồ trên mặt không khỏi lộ ra một tia như có điều suy nghĩ. Thấy thế, Chỉ Nghiên Thiên Vương lại là có chút tò mò Khâu Đồ là thế nào nghĩ. Cho nên, nàng đè lại Khâu Đồ ngay tại kia phát đầu ngón tay, do hỏi, nghị trưởng, ngươi đối cục thế trước mặt, còn có trật tự thần điện tình huống là thế nào phán đoán? Lại có tính toán gì? Chương 840, chúng ta không phải con rơi, là lấy cớ chương 840, chúng ta không phải con rơi, là lấy cớ nghe được Chỉ Nghiên Thiên Vương lời nói, Khâu Đồ cũng không có ngay lập tức trả lời, mà là tại kia chậm rãi sửa sang lấy chính mình khoảng thời gian này suy nghĩ. Nửa ngày, tay của hắn một bên tại Chỉ Nghiên Thiên Vương trong ngực xoa biên biên, vừa mở miệng nói, ta ý nghĩ kỳ thật cùng ngươi cùng loại. Nhưng là, khả năng so ngươi càng thêm lớn gan. Cảm thụ được Khâu Đồ trong ngực mình động tác, Chỉ Nghiên Thiên Vương khí tức cũng bắt đầu không chia. Bất quá nàng biết, chính mình sở dĩ khả năng hấp dẫn nam nhân trước mắt này, không chỉ là bởi vì nàng thành thục, vũ mị thân thể, cũng bởi vì đầu óc của nàng cùng những năm này đám nhân loại cùng tà thần chu toàn kinh nghiệm. Cho nên, nàng cưỡng chế lấy chính mình nội tâm dập dờn, ôn nhu nói, làm sao lớn mật rồi. Khâu Đồ mặc dù động tác trên tay không ngừng, nhưng trên mặt biểu lộ lại có chút nghiêm túc. Hắn mở miệng nói ra, kỳ thật, ban đầu ta cũng không có phát hiện chuyện này dị thường, bởi vì mặc kệ là Elena, Mạc Lị, vẫn là Lão Bạch, đều tại tín nhiệm của ta trong danh sách. Trên lý luận, bọn họ lời nói, ta không nên có bất luận cái gì hoài nghi. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chỉ Nghiên Thiên Vương đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó không khỏi quay đầu nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, ánh mắt xem ra có điểm quái dị. Mặc dù nàng cũng không có nói rõ, nhưng Khâu Đồ lại là dây hiểu nàng ý tứ. Khâu Đồ cười gậy gậy nàng, sau đó nói, "Đúng, mặc dù ta cùng Mạt Lệ có rất nhiều mâu thuẫn, mà lại khoảng thời gian này cũng vô cùng không đối phó. Nhưng là, chỉ cần gặp được đại sự, ta vẫn là rất tín nhiệm nàng." Khâu Đồ dừng một chút, sau đó giải thích rõ ràng hơn một chút, "Hán đạo, Mạt Lệ khả năng cũng không thích ta muốn nhìn ta xui xẻo, muốn giày vò ta, thậm chí muốn tra tấn ta. Nhưng nàng lại nhất định không nghĩ ta xảy ra chuyện, không nghĩ ta chết. Chứ bởi vì ta cùng nàng kế hoạch có quan hệ bên ngoài, trọng yếu nhất chính là chiếu cơ cùng Lạp Nhật La. Cái này có thể nói là ba người lớn nhất bí ẩn, cho nên Khâu Đồ đang chần chờ chỉ chốc lát về sau, lần nữa liếc một cái Chỉ Nghiên Thiên Vương hơn 90 độ trung thành về sau, lúc này mới lên tiếng nói, mặc dù ta đến nay vị trí cũng không biết nàng đến cùng đang mưu đồ cái gì. Nhưng từ nàng tại chiếu cơ cùng Lạp Nhật La trên thân hao phí mấy trăm năm thời gian đến xem, chiếu cơ cùng Lạp Nhật La đối nàng nhất định phi thường trọng yếu. Nàng không có khả năng tại kế hoạch thời kỳ cuối cùng chiếu cơ, Lạp Nhật La nháo vặn. Mà ta, hiện tại đối chiếu cơ cùng Lạp Nhật La cũng phi thường trọng yếu. Loại tình huống này, nàng khả năng hố ta, nhưng nhất định sẽ không hố chết ta. Bằng không, toàn bộ tình thế rất có thể đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho nên, tại loại đại sự này bên trên, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ không giấu giếm hoặc là chơi bừa. Nghe xong Khâu Đồ giải thích, Chỉ Nghiên Thiên Vương không khỏi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Khoảng thời gian này cùng Khâu Đồ tiếp xúc càng ngày càng nhiều, Chỉ Nghiên Thiên Vương cũng phát hiện Khâu Đồ cùng chiếu cơ, Lạp Nhật La hai nữ quan hệ phức tạp. Hiện tại, Khâu Đồ còn nói hai nữ cùng Mạt Lệ ở giữa đồng dạng tồn tại một loại nào đó quan hệ phức tạp, cho nên nàng cảm thấy Khâu Đồ được ra kết luận như vậy ngược lại là cũng không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, Chỉ Nghiên Thiên Vương tay đè tại Khâu Đồ kia đang tắc quái bàn tay lớn bên trên, đôi mắt làm chân tiếp tục trò chuyện hiện tại chủ đề, "Nàng đạo, vậy ngươi về sau là thế nào phát hiện không hợp lý?" Khâu Đồ một bên đem Chỉ Nghiên Thiên Vương tay cho dịch chuyển khỏi, một bên không thèm để ý nói, "Cùng ngươi không sai biệt lắm. Kỳ thật, vừa cùng Bạch Tỷ đi trò chuyện xong về sau, ta đối chỉnh sự kiện đã tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là, đuổi một ngày đường, ta cũng trải vớt một ngày tình báo. Cuối cùng ta càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Mà lại, ta điểm vào cũng giống như ngươi, đều là cảm thấy chuyện này thực sự quá mức trùng hợp." Nghe được Khâu Đồ lời nói, dựa trong ngực Khâu Đồ Chỉ Nghiên Thiên Vương khẽ gật đầu. Nàng cũng sẽ không cảm thấy mình trong vài phút nghĩ rõ ràng chuyện, Khâu Đồ dùng một ngày liền chứng minh chính mình so Khâu Đồ lợi hại. Trái lại, Khâu Đồ cần thời gian dài hơn suy nghĩ ngược lại càng thêm hợp lý. Dù sao, Khâu Đồ là trước đây vào làm chủ, đã có nhận biết chướng ngại tình huống dưới cưỡng ép đánh vỡ suy nghĩ của mình quán tính, khám phá đây hết thảy. Thậm chí dựa theo Khâu Đồ lời nói đến nói, hắn so với mình nghĩ còn càng thêm lớn gan. Điều này nói rõ Khâu Đồ trong thời gian một ngày này, không chỉ nhìn ra chuyện này vấn đề, còn đem hết thảy cho nghĩ thông. Điều này cũng làm cho Chỉ Nghiên Tiên Vương phi thường tò mò Khâu Đồ đến cùng nghĩ đến cái gì. Thế là, nàng tiếp tục chờ Khâu Đồ giải thích. Mà lúc này, Khâu Đồ cũng ôm Chỉ Nghiên Tiên Vương, ánh mắt có chút xa xăm nói, làm phát hiện chỉnh sự kiện đều quá mức trùng hợp thời điểm, ta kỳ thật mê mang mấy giờ. Bởi vì, ta cảm thấy trừ phi tuyên cổ thế giới tại gần nhất sinh ra một cái mạnh mẽ, hoành ép toàn bộ thế giới chí cao thần vương ngăn chặn cái khác tất cả thần vương, cũng yêu cầu bọn hắn tập thể phối hợp diễn kịch. Bằng không, cái này ba cái thân phận bất đồng, lập trường bất đồng, tính cách bất đồng, cùng ta quan hệ cũng bất đồng người, không nên đồng thời hướng ta diễn kịch. Nói láo. Cái này không hợp lý. Mà lúc này đây ta không khỏi nhớ tới Lao Bạch cùng gặp mặt ta lúc, nói trọng yếu nhất chuyện là, trật tự thần địa biến. Trong ngay mắt đó, trong đầu ta hiện lên một đạo thiểm điện, cảm giác như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng a, đây chính là trật tự thần điện a. Trật tự thần điện chính là trật tự đường tắt người mạnh nhất căn cứ, bên trong không thiếu bố cục cao thủ. Mà bố cục cao minh nhất phương thức, không phải liền là hướng dẫn theo đà phát triển sao. Lúc này, nghe Khâu Đồ nói đến đây, Chỉ Nghiên Thiên Vương trên mặt biểu lộ đầu tiên là đỉnh trệ một sát, ngay sau đó qua hai giây, lúc này mới nhiều một tia giật mình. Nàng đã không sai biệt lắm đoán được Khâu Đồ chuẩn bị nói cái gì cho nên, nàng cân nhắc nói, cho nên, ý của ngươi là nói. Cục diện bây giờ rất có thể là nhiều phương bác dịch về sau, bị người tận lực dẫn đạo hạ đàn sinh. Mà cái kia tính kế tất cả mọi người rất có thể là trật tự thần điện một vị nào đó cao giai thần vương. Đến nỗi thần dùng phương thức cũng rất khéo léo, là bởi vì bợ đỡ đạo đem cái khác mấy đại đường tắt lợi ích, xung đột tất cả đều tính kế trong đó, sau đó hướng có lợi cho phương hướng của mình đẩy tới. Nhưng cũng bởi vì đây hết thảy là thần lửa cháy thêm dầu phía dưới đàn sinh, lưu lại không ít vết tích, cho nên này mới khiến chúng ta phát hiện. Nghe được Chỉ Nghiên Tiên Vương đem chính mình suy đoán nói ra, Khâu Đồ khẽ gật đầu sau đó nói, đúng thế. Đây chính là ta cái kia to gan ý nghĩ. Hán đạo, như vậy, rất nhiều ngay từ đầu nghĩ mãi mà không rõ chuyện, hiện tại liền có thể lý giải. Chẳng hạn như, Elena, Mạt Lệ còn có Bạch Tỷ đi sát thực không có gắt ta, cũng không có muốn hại ta. Bọn hắn sở dĩ một mực đang không ngừng khuyên bảo ta, ám chỉ ta, xét đến cùng là bởi vì bọn hắn đạt được tin tức, đạt được ám chỉ chính là như vậy. Mà bọn hắn sở dĩ sẽ chuyên môn nhắc nhở ta chuyện này, là bởi vì trong lòng bọn họ cho rằng chuyện này phi thường trọng yếu. Thậm chí, nói đến đây, Khâu Đồ lại dừng một chút, đương nhiên, ở trong đó, Bạch Tỷ khả năng đặc thù một điểm. Ta cảm thấy hắn không nhất định không biết phía sau có người tại lửa cháy thêm dầu. Bằng không, hắn sẽ không một mực ám chỉ ta trật tự thần điện có biến hóa. Ban đầu ta cùng ngươi nghĩ cùng loại, cảm thấy hắn có thể là tại nói cho ta bị trật tự thần điện một ít cao giai thần buôn bán. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, hắn không chừng là đang giúp ta chỉ dẫn phương hướng. Khâu Đồ vừa nói, động tác trên tay cũng một mực không ngừng qua. Điều này cũng làm cho Chỉ Nghiên Thiên Vương thân thể càng ngày càng yếu đuối, trong không khí độ ẩm cũng càng ngày càng cao. Mà đang cho tới cuối cùng thời điểm, Khâu Đồ cũng trực tiếp tiếp tục vừa rồi Chỉ Nghiên Tiên Vương chưa hoàn thành động tác.
Nô.
Chỉ Nghiên Tiên Vương hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu kiểu mị nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, lúc này mới cắn răng, mở miệng nói ra, chính là, vị kia trật tự thần điện cao giai thần vương đến cùng đang làm cái gì? Hắn lại là thế nào cân bằng các phương lợi ích, để các phương đều cảm thấy mình có thể, cũng cuối cùng vì mục tiêu của hắn mà cố gắng đâu?
Khâu Đồ nghe vậy, một bên tại Chỉ Nghiên Tiên Vương phía sau ủng hộ lấy nàng, vừa nói, không biết, ta chỉ là có một cái suy đoán,
có lẽ Trật tự thần điện kỳ thật cũng cảm thấy Bất Hủ Thiên Mộ là kế tiếp kỷ nguyên thuộc tính kinh địch, cho nên bọn hắn mới có thể lựa cháy thêm dầu để Bất Hủ Thiên Mộ phát động đứng dậy. Làm một cái thế lực bảo hộ hình co vào thời điểm là rất khó tiêu hao lực lượng của nó, nhưng khi nó bắt đầu cấp tiến khuyết trương thời điểm lại rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Loại thời điểm này chỉ cần nhiều vì nó thiết trí một chút khó khăn để nó đạt thành mục tiêu con đường khúc chết một chút, để nó có thể một mực nhìn thấy hy vọng, nhưng thủy chung không để nó hoàn thành, vậy liền có thể hữu hiệu tiêu hao thực lực của nó.
Hô hô,
nói Khâu Đồ hai tay bóp lấy Chỉ Nghiên Thiên Vương eo nhỏ, hô hấp của hắn cũng bắt đầu có chút loạn. Nàng lúc này mới lên tiếng nói, cho nên,
nô,
ý của ngươi là nói Trật Tự Thần Điện khi lấy được ngươi tình báo về sau, nhưng thật ra là có cơ hội ngăn cản tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nhưng thần nhóm cân nhắc lợi hại về sau, cuối cùng lựa chọn bỏ mặc cùng lửa cháy thêm dầu. Mà vì tiêu hao Bất Hủ Thiên Mộ lực lượng, thần nhóm sớm đem tình báo cùng hưởng cho cái khác tứ đại đường tắt. Mà thông qua một hệ liệt phức tạp đánh cờ, cuối cùng tạo thành cục diện bây giờ, hơn 10 vị cao giai thần vương tề tụ tuyên cổ đại lục Tây Bộ, nhưng là Bất Hủ Thiên Mộ lại thế công như thủy triều, làm cho cả Tây Bộ thế cục nhanh chóng tối nát.
Khâu Đồ ừ một tiếng, sau đó nói, không sai biệt lắm chính là như vậy. Cho nên, mặc kệ là Elena, vẫn là Mạc Lị, lại hoặc là Bạch Đi Đi mới có thể sớm như vậy liền đạt được tin tức, thậm chí có thời gian hướng ta hoặc sáng hoặc tối truyền lại tin tức. Nói trắng ra, Trật Tự Thần Điện vị kia đang cố ý trộn lẫn ao nước này. Mà thần cũng xác thực quay rất thành công. Các phương đều tại dựa theo hắn kịch bản tại hành động. Đương nhiên, ta nói tới đều là đơn giản nhất. Giống hỗn loạn trận doanh có cái gì mục đích, làm sao bị hắn tính kê không tiếp viện, chẳng hạn như thần bí đường tắt có cái gì mục đích, làm sao dẫn động thần nhóm kết cục, những này đều cần từng cái tiến hành phân tích, sau đó suy diễn. Cũng không phải là chúng ta đơn giản phỏng đoán vài câu, đoán một cái liền có thể. Lúc này, Chỉ Nghiên Tiên Vương trên trán đã toát ra một chút mồ hôi dị. Nàng một bên tiếp tục chịu đựng, vừa mở miệng hỏi, chính là, tại vị này cao giai thần vương lưu đồ bên trong, chúng ta lại là thuộc về cái gì định vị, vì cái gì hắn sẽ chọn chủ động hy sinh chúng ta? Chẳng lẽ là con rơi? Nghe được Chỉ Nghiên Tiên Vương lời nói, Khâu Đồ ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn một bên tiếp tục xung kích, vừa nói, nếu như là con rơi kia còn tốt. Hắn đạo, ta đoán, chúng ta có thể là thần điện kết quả lý do. Nghe được Khâu Đồ lời nói, dù cho ngay tại hưởng thụ, Chỉ Nghiên Tiên Vương đều một chút dừng lại, trên mặt biểu lộ biến thành kinh ngạc. Nàng bị Khâu Đồ lôi kéo tay, không có cách nào quay người, cho nên đầu cố gắng hướng về sau nhìn, sau đó nói, kia Khâu Đồ ánh mắt lạnh xuống, đúng vậy, tình cảnh của chúng ta vô cùng nguy hiểm. Đây cũng là ta tại Bạch Vũ trước dừng lại, chỉnh đốn nguyên nhân. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đổi đi chính mình tại trong kế hoạch này định vị. Bằng không cho dù là tìm được tù binh, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng rất có thể là bị hy sinh một cái kia. Nói đến đây, Khâu Đồ trở nên mặt không biểu tình. Hán đạo, mà muốn thay đổi cái này định vị, chỉ dựa vào chính chúng ta, là không đủ. Còn cần các phương lực lượng hỗ trợ. Đây cũng là ta dự định sớm đi vào Bạch Vũ nguyên nhân, ta nhất định phải muốn tại toàn bộ đội ngũ tiến vào Tiểu Thần Quốc bên ngoài, liền làm tốt hết thể chuẩn bị. Nói như vậy, Khâu Đồ đứng ở Chỉ Nghiên Thiên Vương sau lưng, ánh mắt lại là nhìn về phía Tiểu Thần Quốc phương hướng cùng lúc đó. Tiểu Thần Quốc, Tiểu Thần Điện. Elena cũng không có giống dĩ vãng giống nhau, ăn mặc áo ngủ rộng thùng thình, nằm ngửa tại trên giường. Nàng hôm nay trên người mặc một thân màu trắng, thỏa đáng trường bào, đem thân thể nàng đường cong tất cả đều che tại vải vóc phía dưới. Mà nàng cũng không có nằm tại trên giường, mà là đứng ở trong đại điện. Bên cạnh nàng hai bên đứng thần điện Tây phân bộ cao tầng, có trọng thạch, chú tinh, hoa hoàn hoàn trở thần vương những này dậm chân một cái, có thể để cho tuyên cổ đại lục Tây bộ chấn ba chấn thần vương lúc này lại là thở mạnh cũng không dám, cúi đầu, trên trán đều bị kín từng tầng mồ hôi dị. Bởi vì trên đại điện đoan đoan chính chính bảy biện ba cái thần tọa. Bên trái là đã từng cùng Khâu Đồ có qua gặp mặt một lần màu bực thần vương, bên phải là một cái phía sau mọc ra sáu chi cánh chim trắng mướt, đầu đội vương miện nam nhân. Từ trọng thạch thần vương, chú tinh thần vương nhìn hắn kia ánh mắt cung kính liền không khó đoán được hắn chính là hai người hậu trưởng, Michel thần vương. Hai vị cao giai thần vương đích thân đến, đã phi thường qua trường, cũng chứng minh lần này tuyên cổ thế giới Tây Bộ thế cục tầm quan trọng. Nhưng đại điện chính giữa còn trưng bày một cái thần tọa, trên thần tọa không có người, chỉ có một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng. Quả cầu ánh sáng kia tản ra có chút hình quang, xem ra có một cỗ thần thánh hương vị. Mà từ thần số ghế tại màu mực cùng mi sẽ hai vị cao giai thần vương phía trên, liền có thể biết thần hiển nhiên cũng là một vị cao giai thần vương. Trật tự thần điện hết thảy 14 vị cao giai thần vương, lần này vậy mà xuất động 3 vị, cơ hồ có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Đủ để thấy thần nhóm đối lần này Tây Bộ chi loạn coi trọng trình độ. Có lẽ thật giống Khâu Đồ nói, lần này Trật tự thần điện thật tại đục nước béo cò, muốn tính kế ngũ đại đường tắt chương 841, Lê Phượng, mẹ, ngươi ở bên trong à? Nguyệt phiếu rút 2 phát, chương 841, Lê Phượng, mẹ, ngươi ở bên trong à? Nguyệt phiếu rút 2 phát, ba vị trật tự cự phách đều tới, cho người áp lực có thể tưởng tượng được. Cho dù ở chàng đều là cấp 4 trở lên thần vương, nhưng là bình thường thần vương cùng cao giai thần vương ở giữa chênh lệch chi đại giống như danh trời. Cho nên, đối mặt ba vị cao giai thần vương, ở đây tất cả Tây phân bộ cao tầng tất cả đều khoanh tay đứng ở kia, không dám thở mạnh.
cuối cùng vẫn là trên thần tọa, vị kia cùng Khâu Đồ có qua gặp mặt một lần mỹ thiếu phụ mặc sắc thần vương mở miệng trước. Nàng hôm nay so sánh lần trước cùng Khâu Đồ gặp mặt, xem ra muốn càng thêm chính thức. Lần trước chưa thi phấn trang điểm nàng, lần này trên mặt lại nhiều mấy cái kim sắc trang sức. Những cái kia trang sức phối hợp thêm trên mặt nàng hiện hiện kim sắc đường vân, để nàng xem ra nhiều một tia cao quý cùng uy nghiêm. Nàng nhìn về phía điện hạ Helena, sau đó mở miệng hỏi, Khâu Đồ đã rời đi hỗn loạn Tây Đô sao? Nghe được mặc sắc thần vương lời nói, Helena nhẹ gật đầu, sau đó mặt không biểu tình nói, đúng thế. Mặc sắc thần vương có chút nhắm lại ánh mắt của mình, sau đó trầm giọng nói, quả thực càng quái. Để hắn đi chấp hành trao đổi tù binh nhiệm vụ, kết quả nhìn thấy chiến loạn liền lùi bước, này làm sao thành đại sự? Nghe được mặc sắc thần vương lời nói, một bên Mi sẽ thần vương cũng nói, Mi sẽ thần vương là một cái có chút nam sinh nữ tướng thần vương, có 6 con to lớn cánh chim, cùng phương Tây trong truyền thuyết thần thoại thiên sứ có một chút giống nhau, mà hắn lời nói ra cũng xác thực vô cùng thiện lương cùng dễ nghe. Hắn một mặt ánh nắng cười cười, sau đó mở miệng nói ra, mặc sắc miệng hạ đừng quá kích động. Hiện tại hỗn loạn Tây Đô như thế loạn, mà lại bên ngoài còn có một vòng bạch vụ trạng ngăn cách pháp trận, hắn phát hiện có vấn đề đi trở về, cũng có thể lý giải. Ta cảm thấy cái này cũng không thể đại diện Khâu Đồ lùi bước, trái lại, hắn đây là dò xét độ. Nghe được Michelle lời nói, mặc sắc thần vương tấm kia xinh đẹp trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm lạnh lùng. Nàng đạo, do xét nhiều độ thì có ích lợi gì? Tại loại này thời điểm then chốt, cần hắn là cứng rắn, là có thể chống lên. Hắn như thế mềm, không có tác dụng lớn, thật sự là phụ lòng thần điện bồi dưỡng. Nói đến đây, mặc sắc thần vương mắt sáng như đuốc nhìn về phía điện hạ Helena, mở miệng nói ra, Helena, ngươi bây giờ phái một người tiến đến thông báo Khâu Đồ. Liên nói cho hắn, thần điện bên này hạ mệnh lệnh bắt buộc, không tiếp tù binh, không được trở về. Nghe được mặc sắc thần vương lời nói, Helena còn chưa mở miệng, đứng ở Helena bên người chú tinh thần vương trước hết mở miệng. Làm cùng Khâu Đồ kết toán sâu nhất thần vương, chú tinh thần vương rõ ràng là hy vọng nhất Khâu Đồ xui xẻo. Từ hôm nay họ bắt đầu, trên mặt hắn y cười liền có chút khắc chế không được. Cho nên, bây giờ nghe mặc sắc thần vương lời nói, chú tinh thần vương tấm kia giản mua mặt đã chen thành một đóa hoa cúc. Hắn cung kính nhìn về phía mặc sắc thần vương, sau đó mở miệng nói ra, mặc sắc miệt hạ. Ta rõ ràng ngài rất giận Khâu Đồ. Bất quá, nếu như phái người đi thông báo hắn, kia hắn chẳng phải sẽ biết chúng ta có thủ đoạn có thể tự do ra vào kia mảnh bạch vụ pháp trận sao? Đến lúc đó, hắn rất có thể sẽ nháo a. Như vậy, có thể sẽ để cái khác đường tắt chế dễ ước. Hắn còn chưa nói xong, Helena liền nhàn nhạt nghiêng hắn liếc mắt một cái, sau đó giọng mang lười biếng nói, "Chú tinh, ngươi làm sao đều ở loại thời điểm này bắt đầu? Tại sao phải để Khâu Đồ biết chúng ta có thể tự do thông hành bạch vụ? Trực tiếp nói cho hắn cái này bạch vụ thuộc tính chính là có thể ra không thể tiến không được sao? Mà cái kia bị chúng ta phái đi ra người, nhìn thấy hắn, cũng không nên nói chúng ta đã biết hắn tình huống." Chỉ nói mấy vị miện hạ mệnh lệnh bắt buộc, để hắn nhất định phải tiếp hồi tù binh, không phải cũng có thể chứ? Helena kia lười biếng âm thanh tại trong đại điện chậm rãi tiếng vọng, cũng làm cho mấy vị thần vương tất cả đều không khỏi cúi đầu trầm tư, suy nghĩ Helena phương pháp này đến cùng có thể thực hiện hay không. Một lát, mấy vị thần vương lục tục ngẩng đầu, mà chú tinh thần vương cũng thăm dò nhìn về phía trên thần tọa Michelle thần vương. Chào đón đến Michelle hướng hắn khẽ gật đầu về sau, chú tinh thần vương lúc này mới lần nữa không lời, trên khuôn mặt giàn mua gạt ra một cái nụ cười, đại nhân, ngài giáo dục đúng, là ta đem chuyện nghĩ quá phức tạp. Vậy ta không có những ý kiến khác. Nói xong, chú tinh thần vương lui về sau nửa bước, ra hiệu chính mình không có cái khác lời muốn nói. Thấy chú tinh thần vương không có những ý kiến khác, Mi sẽ thần vương nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh mình mặc sắc thần vương. Mặc sắc thần vương thấy thế, cũng lần nữa khẽ hé môi son, đối hệ lệ nạ làm một chút an bài, để nàng tiến đến thông báo, không nên nói mệnh lệnh Khâu Đồ không được trở về, nhất định phải tiến đến hỗn loạn Tây Đô nghĩ cách cứu viện tù binh. Thế là, cứ như vậy, tại mặc sắc thần vương mệnh lệnh dưới, trận này trận doanh, đứng đội khá là quái dị hội nghị cấp cao cứ như vậy hạ màn. Mà tan họp không bao lâu, Tiểu thần quốc thế giới thông đạo tại bao phủ tại trung quanh nó vài trăm dặm trong xương trắng chợt lóe lên. Một giây sau, một cái toàn thân làn da tất cả đều là xanh biển, đầu trọc, thân cao 1m9 tả hữu, xem ra có chút cao lớn bạm vỡ đại hán liền hướng phía bạch vụ bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, Khâu Đồ cùng Chỉ Nghiên Thiên Vương giao lưu lúc này cũng ngay tại đi vào hồi cuối. Không thể không nói, Chỉ Nghiên Thiên Vương đúng là một cái mỹ diệu nữ nhân, để Khâu Đồ hận không thể toàn bộ đều cho nàng. Đương nhiên cái này nói chính là tình báo. Hiện tại, ngươi đều nghe hiểu sao? Khâu Đồ nhìn xem trước người Chỉ Nghiên Thiên Vương, mở miệng dò hỏi. Chỉ Nghiên Thiên Vương nàng quay đầu, Vũ Mị chợt nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó nói, ngươi đều như thế rất động, ta làm sao có thể nghe không hiểu. Nô cứ như vậy, đợi đem tất cả tình báo tất cả đều cho Chỉ Nghiên Thiên Vương về sau, Khâu Đồ bước ra trở ra, hai người ôm nhau tại kia nghỉ ngơi. Làm Khâu Đồ túi khôn đoàn một trong, Chỉ Nghiên Thiên Vương tính năng động chủ quan là rất cao. Mặc dù Khâu Đồ hôm nay thâu nhập rất nhiều tình báo cho nàng, nhưng nàng y nguyên còn có chút không thỏa mãn. Cho nên nàng tựa tại Khâu Đồ bên người, một bên nghỉ ngơi, một bên dò hỏi, nghị trưởng, đã ngươi đã đem thế cục phân tích rõ ràng, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không? Nghe được Chỉ Nghiên Thiên Vương lời nói, Khâu Đồ sờ sờ túi, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc. Hắn vừa điêu tiến miệng bên trong, Chỉ Nghiên Thiên Vương liền đã sát diêm, tiến đến hắn bên miệng. Khâu Đồ nhìn nàng một cái, sau đó đem miệng bên trong khói tiến đến ngọn lửa bên trên. Nương theo lấy thuốc lá nhóm lửa, Khâu Đồ hít một hơi thật sâu, thân thể ngửa ra sau, sau đó một bên hít một hơi, một bên híp mắt mở miệng nói ra, kế hoạch của ta. Rất đơn giản, một chữ, chờ. Chờ. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chỉ Nghiên Thiên Vương có chút không hiểu rõ Khâu Đồ thao tác. Nàng không khỏi trâu ngẫu nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó mở miệng dò hỏi, chờ cái gì? Khâu Đồ không thèm để ý mở miệng nói ra, chờ hệ lệ nạ cùng mặc sắc thần vương tới tìm ta, tới tìm ngươi. Khâu Đồ cho mấu chốt tin tức đã đầy đủ nhiều, cho nên chỉ nghiên thiên vương đại não xoay nhanh, tự hỏi Khâu Đồ đến cùng muốn làm cái gì. Một lát, nàng trước mắt có chút sáng lên, đột nhiên có chút rõ ràng Khâu Đồ muốn làm cái gì, cho nên nàng không khỏi nhìn về phía Khâu Đồ, muốn mở miệng hỏi thăm một phen. Bất quá khả năng vừa mới bước ve an ủi qua, biết chỉ nghiên thiên vương rất mệt mỏi, Khâu Đồ đối chỉ nghiên thiên vương hay là vô cùng thương yêu, cho nên hắn cũng không có để chỉ nghiên thiên vương động quá nhiều đầu óc, mà là trực tiếp công bố đáp án. Khâu Đồ ánh mắt có chút xa xăm nhìn xem phương xa, sau đó nói nếu như hết thảy thật như ta suy nghĩ, như vậy bằng vào ta cùng Ế Lệ Nạ quan hệ, nàng sở dĩ đã không có nói cho ta trận này nguy cơ to lớn, cũng không có ngăn cản ta lâm vào tình thế nguy hiểm, như vậy chỉ có một cái khả năng, nàng cùng mặc sắc thần vương cũng thân bất do kỷ. Chẳng hạn như kế hoạch này đã được đến thần điện bốn cự đầu bên trong hai vị, thậm chí ba vị đồng ý, cho nên cho dù là mặc sắc thần vương cũng không cách nào ngăn cản. Lại hoặc là lần này kế hoạch bản thân liền là từ một vị cự đầu sáng tỏ khởi xướng, cũng đạt được cái khác cự đầu ủng hộ. Mà mặc kệ là loại nào khả năng, hiện tại ta không có dựa theo kế hoạch của bọn hắn tiến hành, mà là từ hỗn loạn Tây Đô rời đi, trở về tiểu thần quốc, như vậy nhất định xáo trộn bọn hắn kế hoạch này. Cho nên lúc này thần điện kế hoạch kia nhất định bị ép tiến hành điều chỉnh. Loại tình huống này liền sẽ để kế hoạch lộ ra lỗ thủng hoặc là nhiều một ít có kẻ mặc cả địa phương. Mà Hễ Lẽ Nạ cùng mặc sắc thần vương cũng nhất định sẽ thừa cơ làm một số việc, hoặc là cùng ta liên hệ. Cho nên ta cũng không cần đi làm cái gì, chỉ cần chờ các nàng đến là được rồi. Dù sao, hiện tại ta suy đoán lại nhiều, cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, cũng không biết hết thảy chân tướng. Ta nhất định phải muốn cùng bọn hắn gặp một lần, hiểu rõ sự tình toàn cảnh về sau mới có thể tốt hơn giải quyết cái này nguy cơ. Nghe được Khâu Đồ kia nói có sách mách có chứng phân tích, chỉ nghiên thiên vương trên mặt lộ ra một bôi giật mình. Mà lúc này, Khâu Đồ lại thản nhiên nói, đương nhiên, coi như ta nhìn lầm Hễ Lẽ Nạ cùng mặc sắc thần vương, như thế chờ đợi cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đừng quên, ta hiện tại tay nắm lấy một tấm vương bài. Chỉ nghiên thiên vương đã hoàn toàn ly thành Khâu Đồ mạch suy nghĩ, cho nên nàng một bên chỉnh lý y phục của mình, vừa mở miệng nói, ta biết, hỗn loạn Tây Đô tù binh đã tới tay. Khâu Đồ gật đầu cười, sau đó hít một hơi thuốc lá, nói, đúng thế. Trật tự đường tắt nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản. Hết thảy đều muốn dựa theo quy tắc làm việc. Mặc kệ những cái kia cự phách nhóm có cái gì mưu đồ, nhưng xét đến cùng, ta lần này xuất hành là vì trao đổi tù binh. Cho nên, làm tù binh đã tới tay về sau, nhiệm vụ của ta trên lý luận liền đã hoàn thành, đứng ở thế bất bại. Bất luận bọn hắn có cái gì mưu đồ, ta đều có thể dùng nhiệm vụ hoàn thành đến phá giải. Chỉ nghiên thiên vương nghe vậy cũng không khỏi gật đầu cười, cho nên, nghị trưởng ngươi mới có thể dừng ở tiểu thần quốc bên ngoài không tiến. Chính là bởi vì ngươi bây giờ còn tại chấp hành nhiệm vụ tiến có thể công, lui có thể thủ. Một khi ngươi tại không rõ ràng thế cục tình huống dưới, trước bay về tiểu thần quốc giao nhiệm vụ, như vậy ngược lại mất đi cái này hộ thân kim bài. Đến lúc đó, mấy vị kia cự phách lại cho ngươi an bài những nhiệm vụ khác, ngươi liền từ chối lý do đều không có. Nghe được chỉ nghiên tiên vương lời nói, Khâu Đồ cười sờ sờ cái mũi của nàng, nhìn tới. Vừa mới thua ngươi tình báo quả nhiên là hữu dụng. Giờ NA bên trong quả nhiên là chứa tin tức vật chất a. Nghe được Khâu Đồ kia hoàng đoạt tử, chỉ nghiên tiên vương ánh mắt như nước lườm hắn một cái, vừa chuẩn bị nói cái gì. Kết quả đúng lúc này, Khâu Đồ lại là sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó nhẹ nhàng nâng lên một chút chỉ nghiên tiên vương ông, nói, Lê Phượng đến. Nghe được tên của Lê Phượng, chỉ nghiên tiên vương mánh kinh, vội vàng từ trên người Khâu Đồ đứng lên, chỉnh lý váy. Thần vương tốc độ bao nhanh à? Chỉ nghiên thiên vương không có chỉnh lý xong, liền nghe được Lê Phượng tại doanh trướng bên ngoài mở miệng, mẹ, ngươi ở bên trong à? Lê Phượng đêm nay đến đây rõ ràng là mang theo mục đích, nàng vậy mà không có tuân thủ lễ nghi cơ bản, tại Khâu Đồ không đưa ra đáp lại thời điểm, liền trực tiếp xốc lên doanh trướng. Thế là, Lê Phượng cùng chỉ nghiên thiên vương rắn rắn chắc chắc đến cái mặt đối mặt. Bởi vì chỉnh sự kiện phát sinh quá đột ngột, cho nên dù cho lấy chỉ nghiên thiên vương lòng dạ, trong khoảnh khắc đó đều bối rối một chút, có chút không biết làm sao. Kết quả loại thời điểm này, vẫn là Khâu Đồ đứng vững. Sắc mặt hắn trầm xuống, sau đó quát lớn, Lê Phượng tướng quân, không được đến cho phép liền bọt vào doanh trướng, ngươi quá thất lễ. Khâu Đồ lời nói quanh quẩn ở bên hai, Lê Phượng lại là không để ý chút nào. Ánh mắt của nàng tại Khâu Đồ cùng chỉ nghiên thiên vương trên thân không ngừng nhìn tới nhìn lui. Khâu Đồ ngược lại là còn tốt, chỉ là giữa lông mày có một chút mệt mỏi. Nhưng chỉ nghiên thiên vương liền bất động, sắc mặt hồng nhuận, cả người có một loại mặt mày tỏa sáng cảm giác, giống như trở nên lại trẻ tuổi. Dù cho chưa ăn qua thịt heo, nhưng Lê Phượng cũng là gặp qua heo chạy. Nữ nhân ở một ít chuyện về sau, cả người sẽ giống như là bị người kích phát bình thường, nàng chính là biết đến. Đương nhiên, tắm rửa là mỹ dung cũng sẽ có cùng loại hiệu quả. Nhưng nghiên cứu thảo luận tình báo khẳng định không thể nào. Nghĩ như vậy, Lê Phượng cũng không khỏi nhớ tới tình huống tối nay. Tại ban ngày phát hiện Khâu Đồ cùng mẫu thân mình không thích hợp về sau, nàng vẫn muốn đợi hai người một mình về sau, dò xét một chút. Mà vừa vặn nàng lại nghe được Khâu Đồ mời mẫu thân mình đêm nay tới nghiên cứu thảo luận tình báo. Nàng đương nhiên muốn thừa cơ tìm hiểu một phen. Thế là, nàng một mực chú ý mẫu thân mình động tác. Kết quả, không đợi đến mẫu thân mình đi tìm Khâu Đồ, Trúc Vũ lại tới trước tìm chính mình. Dựa theo Trúc Vũ lời nói đến nói, nàng chỉ là có một chút thiên thần kỹ thuật vấn đề nghĩ cùng Lê Phượng nghiên cứu thảo luận một chút. Nhưng chuyện liền cổ quái ở đây, Trúc Vũ ngày nào không đến nghiên cứu thảo luận, hết lần này tới lần khác đêm nay. Mà lại, Lê Phượng khoảng thời gian này cùng Trúc Vũ quan hệ càng ngày càng gần, biết Trúc Vũ là cái gì tính cách, Trúc Vũ cùng Thanh Lam có thể nói là bảy nát tổ hai người, căn bản không phải là một cái cố gắng người. Kết quả, đột nhiên buổi tối tới tìm chính mình nói chuyện phiếm thần kỹ. Cái này quá khả nghi. Cho nên, lúc ấy Lê Phượng liền hoài nghi Trúc Vũ là mâu thân mình hoặc là Khâu Đồ an bài tới. Thế là, nàng cũng để ý tại cùng Trúc Vũ thảo luận đến một nửa thời điểm, tìm cái lý do ra doanh trướng, hướng thẳng đến Khâu Đồ doanh trướng mà đến, đồng thời không trải qua thông báo liền trực tiếp xông vào. Mặc dù chưa bắt được tại chỗ, nhưng xác thực phát hiện càng nhiều điểm đáng ngờ. Nàng bây giờ hoài nghi Khâu Đồ cùng mẫu thân mình đêm nay căn bản không phải là đang thảo luận tình báo, mà là chương 842, Lê Phượng, bọn họ vì cái gì như thế đúng lý hợp tình chương 842, Lê Phượng, bọn họ vì cái gì như thế đúng lý hợp tình người chính là như vậy một loại thần kỳ sinh vật, rất thích vào trước là chủ. Nếu như ngay từ đầu không có hoài nghi tới mẫu thân mình cùng Khâu Đồ quan hệ, như vậy Lê Phượng cũng sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Dù sao Khâu Đồ cùng Chỉ Nghiên Thiên Vương chính là kém lấy bối đâu. Nhưng là, nếu như một khi phát giác ra không thích hợp, có vào trước là chủ ý nghĩ, như vậy trước kia rất nhiều chi tiết cũng đều bắt đầu từng giờ từng phút hiện đến Lê Phượng trong đầu. Nghĩ đến mẫu thân mình khoảng thời gian này quái dị, nghĩ đến Khâu Đồ cùng mẫu thân mình quan hệ thân cận, Lê Phượng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán là đúng, thế là sắc mặt nàng cũng không ngừng biến nào. Mà lúc này, ngay tại Lê Phượng tại kia các loại đoán mò thời điểm, Khâu Đồ lại nói. Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống nhìn về phía Lê Phượng, sau đó không chút khách khí nói lần nữa, "Lê Phượng tướng quân, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích." Khâu Đồ cũng không phải đang giả vờ dạng, hắn là thật không thẹn với lương tâm. Hắn chưa lập gia đình Chỉ Nghiên Thiên Vương chưa gả. Hai người bối phận mặc dù có chênh lệch nhất định, nhưng là tất cả mọi người là thiên thần, dung nhan vĩnh chú, tuổi tác lại có quan hệ thế nào đâu. Húng chi, từ xưa đến nay, yêu thích thiếu phụ, thích lời gì, chỗ nào cũng có, Khâu Đồ cũng không phải cái thứ nhất, hắn yêu thích là được. Đến nỗi Khâu Đồ cùng Lê Phượng quan hệ. Từ hai người gặp lần đầu tiên bắt đầu, Khâu Đồ liền chưa hề đối nàng biểu lộ qua hứng thú. Lê Phượng đơn phương tương tư, cùng Khâu Đồ có quan hệ thế nào? Cho nên, Khâu Đồ là thật đối Lê Phượng hiện tại có chút đi quá giới hạn hành vi có chút tức giận, quát lớn đứng dậy cũng là thật mang nhất định hòa khí. Bất quá, Khâu Đồ không thẹn với lương tâm, lại không có nghĩa là người khác cũng cho là hắn hẳn là không thẹn với lương tâm. Tựa như Lê Phượng, nàng thấy Khâu Đồ thật sự tức giận, mà lại không giống diễn kịch, lập tức giật nảy mình. Khâu Đồ hiện tại tại nhân loại địa vị cùng thân phận, chính là siêu việt hơn xa tất cả mọi người. Hoặc là dùng câu chuẩn xác hơn thuyết minh để hình dung thân phận của Khâu Đồ, đó chính là hiện tại là nhân loại không thể rời đi Khâu Đồ, mà không phải Khâu Đồ không thể rời đi nhân loại. Cái này cũng dẫn đến thân phận của Khâu Đồ hiện tại vô cùng siêu nhiên. Cho nên, nhìn thấy hắn tức giận, Lê Phượng lập tức trong lòng có chút bồn chồn, có chút chột dạ. Bất quá coi như thế, nàng vẫn là cứng cổ nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó dò hỏi, "Nghị trưởng, ngươi cùng ta mẹ đang làm gì?" Khâu Đồ nghe vậy, đôi mắt nhắm lại nhìn xem Lê Phượng, dùng cái mũi ừ một tiếng. Lê Phượng cho rằng Khâu Đồ chỉ là ngữ khí trợ tử, kế tiếp còn có lời muốn nói, cho nên không khỏi tại kia chờ. Mà lúc này vẫn là quen thuộc hơn Khâu Đồ Chỉ Nghiên Thiên Vương trước kịp phản ứng. Nàng đội vàng gọi một tiếng, "Tiểu Phượng." Toàn bộ trong doanh trướng ngưng trọng bầu không khí lập tức bị đánh vỡ. Lê Phượng cùng Khâu Đồ cũng không khỏi nhìn về phía đột nhiên lên tiếng Chỉ Nghiên Thiên Vương. Chỉ Nghiên Thiên Vương lại là tiến lên một bước, bảo hộ ở Lê Phượng trước người, sau đó mang một ít lo lắng nói với Khâu Đồ, "Nghị trưởng, ta đột nhiên nhớ tới ta đêm nay cho Tiểu Phượng an bài một cái điều tra nhiệm vụ." Sau đó nói cho nàng nói, "Một khi có biến hóa lập tức hướng ta báo cáo. Nếu như tại ta trong doanh trướng tìm không thấy ta, liền đến ngài doanh trướng, ta nhất định ở đây." Nàng đêm nay sở dĩ như thế lô mãng, đoán chừng là bởi vì tình báo quá mức trọng đại, một chút quên đây là ngài doanh trướng, tưởng rằng ta. Chỉ Nghiên Thiên Vương dừng một chút, dù sao ngài cũng biết, ta cùng Tiểu Phượng là mẫu nữ, bình thường tiến doanh trướng cũng không cần thông báo cùng hỏi thăm. Chỉ Nghiên Thiên Vương lấy cớ nhưng thật ra là chân đứng không vững. Nhưng nhiều khi, hai bên chỉ là cần một bậc thang. Cho nên, nghe được Chỉ Nghiên Thiên Vương lời nói, Khâu Đồ ánh mắt như đao nhìn về phía Lê Phượng, cứ như vậy nhìn xem. Hắn hiện tại chính là cấp 2 thần vương, thực lực chân thật thậm chí có thể cùng trấn thủ thần vương so sánh. Cho dù hắn không có tận lực phóng thích trên người mình khí thế, nhưng liếc mắt một cái nhìn sang, vẫn là để Lê Phượng như rớt vào hầm băng, sắc mặt đều tái nhợt một chút. Tận đến giờ phút này, Lê Phượng mới phản ứng được, trước mắt cái này nam nhân chính là trấn áp một giới, thống nhất nhân loại, đánh tà thần đều thuộc về thuận một đời thiên tiêu. Thân phận như vậy nam nhân, làm bất cứ chuyện gì, đều không phải mình có thể chất vấn. Nghĩ như vậy, rốt cuộc bày ngay ngắn thân phận Lê Phượng cũng rốt cuộc thu liễm lại chính mình nội tâm hoài nghi cùng bất mãn, cúi đầu hướng Khâu Đồ hành lễ, nói xin lỗi, "Nghị trưởng, vừa mới là ta lỗ mãng, ta cam nguyện bị phạt." Nghe được Lê Phượng lời nói, Khâu Đồ sắc mặt lúc này mới hơi nguội. Hắn cũng chưa có trở về Lê Phượng, mà là nhìn về phía Chỉ Nghiên Thiên Vương, nói, "Nếu là hiểu lầm, vậy ta liền tạm thời không trách nàng va chạm chi tội. Bất quá, Thiên Vương, ngươi muốn dẫn trở về hảo hảo quản giáo một chút." Chỉ Nghiên Thiên Vương nghe vậy, vội vàng đáp, "Đúng, nghị trưởng." Nói xong, nàng nói, "Vậy chúng ta trước hết xuống dưới. Đêm nay tình báo, ta sẽ hảo hảo chỉnh lý, có bất kỳ mới tình báo cần ta phân tích, mời theo lúc cho ta biết, ta nhất định gọi lên liền đến." Khâu Đồ luôn cảm giác Chỉ Nghiên Thiên Vương đây là tại chơi một câu hai ý nghĩa. Nhưng là từ vừa rồi cố ý che lấp quan hệ giữa hai người đến xem, nàng cũng không muốn để quan hệ của hai người lộ ra ánh sáng tại Lê Phượng trước mặt. Cho nên Khâu Đồ cũng không có đâm thủng, mà chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, phất phất tay. Thấy thế, Chỉ Nghiên Thiên Vương liền vội vàng kéo Lê Phượng, cất bước ra Khâu Đồ doanh trướng. Chỉ là, khả năng bởi vì cần kẹp lấy Khâu Đồ bọn nhỏ, cho nên nàng động tác hơi có chút quái dị. Lê Phượng đi tại Chỉ Nghiên bên người, không cảm thấy được Chỉ Nghiên tư thế đi cổ quái, nhưng Khâu Đồ tại sau lưng lại là nhìn rất rõ ràng. Nguyên bản vừa mới bởi vì Lê Phượng bị giảo loạn tâm tình, bởi vì kia có chút cổ quái, nhộn nhạo tư thế, Khâu Đồ trong lòng hỏa diễm lại có chút bị nhen lửa đứng dậy. Thật là một cái vưu vật ta ở trong lòng cảm khái một câu, Khâu Đồ đưa mắt nhìn hai mẹ con ra doanh trướng, sau đó lắc đầu, trở lại trước bàn, hút thuốc tiếp tục phân tích lên tình thế. Đến nỗi hai mẹ con tiếp xuống trò chuyện cái gì, chỉ Nghiên Thiên Vương đến cùng là muốn thẳng thắn, vẫn là muốn tiếp tục che lấp, đều không có quan hệ gì với hắn. Tiếp xúc nữ nhân càng nhiều, Khâu Đồ đối tình cảm sổ tay bên trong thứ 77 đầu cảm ngộ liền càng sâu. Tình cảm sổ tay 108 loại tăng tiến tình cảm phương thức chi 77, nữ nhân là thủ mèo, ngươi càng sủng, càng quen, nàng ngược lại sẽ càng làm, càng náo. Cho nên, khi ngươi xác định đã cầm xuống nữ nhân này về sau, dù cho trong lòng ngươi rất thích nàng, nhưng cũng không muốn sủng, không muốn quen. Ngươi đối nàng biểu hiện càng không thèm để ý, đối tình cảm của hai người sinh hoạt càng rút ra, nàng ngược lại sẽ càng ngày thích ngươi. Đây chính là nữ nhân mèo tính. Mà tại thứ 77 đầu ghi chép bên trong, loại này ở chung phương thức, thậm chí đối một chút chưa cùng một chỗ nữ nhân cũng hữu hiệu quả. Nếu như nữ nhân kia thầm mến hoặc là đối ngươi có cảm giác, ngươi biểu hiện càng không thèm để ý, ở trước mặt nàng kỳ thật ngược lại càng có tính lực hấp dẫn. Khâu Đồ lần này cũng không phải cố ý muốn dùng tình cảm sổ tay cái này thứ 77 đầu, chỉ là sát thực tình huống đến, cho nên tự nhiên liền sử xuất đến. Hy vọng đường đối Lê Phượng cũng có hiệu lực. Bằng không nhất định bị phiền chết một bên nghĩ như vậy, Khâu Đồ một bên thu hồi suy nghĩ, tiếp tục suy diễn lên chính mình kế hoạch tiếp theo mà cùng lúc đó, Chỉ Nghiên dắt lấy Lê Phượng tay, một đường đi vào doanh trướng của mình trước mặt. Nếu như nói, vừa bị bắt gian Chỉ Nghiên còn có chút có tật giật mình. Như vậy đi qua Khâu Đồ cho nàng vẽ mẫu thiết kế, nàng tự cho là mình đã lý giải Khâu Đồ đêm nay giải đề mạch suy nghĩ, trả đũa, lấy thế để người. Cho nên, đứng ở chính mình doanh trướng cổng, Chỉ Nghiên Tiên Vương liền sắc mặt khó coi nhìn xem Lê Phượng, mở miệng nói ra, "Tiểu Phượng, ngươi đêm nay làm quá đáng. Là ngươi thích Khâu Nghị trưởng mà không phải Khâu Nghị trưởng thích ngươi. Khâu Nghị trưởng những nữ nhân khác cũng không dám ỷ vào hắn thích làm ra vượt qua cử chỉ, ngươi làm sao dám như thế xông đi vào? Hay là nói, ngươi cảm thấy như vậy liền có thể gây nên chú ý của hắn?" Nói đến đây, Chỉ Nghiên Tiên Vương dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, "Ngươi có biết hay không, nếu như không phải ta, lấy Khâu Nghị trưởng sát phạt quả đoán tính cách, ngươi khẳng định miễn không được một trận trách phạt." Nói thật, tại vừa xông vào Khâu Đồ doanh trướng thời điểm, Lê Phượng là thật cảm giác bắt đến mâu thân mình cùng Khâu Đồ gian tình. Nhưng là, trước đi qua Khâu Đồ kia đúng lý hợp tình quá lớn, lại đi qua mâu thân mình tìm kiếm nghị cách giải bày, hiện tại chính mình mâu thân lại hiểu lầm chính mình xông doanh trướng nguyên nhân trong lúc nhất thời, Lê Phượng đều cảm giác có chút ngộng. Dựa theo nàng đối nhân tính nông cạn lý giải, một người nếu như ngay cả động cơ đều suy đoán, như vậy đại khái suất là thật không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Cho nên, chính mình quá mẫn cảm, hiểu lầm mâu thân mình cùng Khâu Đồ quan hệ. Mâu thân mình đêm nay thật là cùng Khâu Đồ trò chuyện tình báo. Là chính mình hiểu lầm rồi. Trong lúc nhất thời, Lê Phượng cảm giác chính mình đầu óc có chút thành một não. Lúc này, nàng thật đặc biệt nghĩ hô to một câu, "Mẹ, ta không phân rõ, thật không phân rõ, các ngươi đến cùng là thật là giả?" Mà liên tại chính Lê Phượng lại bắt đầu thời điểm mê mang, đột nhiên, từ Bạch Vũ chỗ sâu truyền đến một trận khí tức cường đại ba động. Lê Phượng cùng Chỉ Nghiên Tiên Vương đồng thời cảm thấy được cố khí tức kia, hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng. Cùng lúc đó, hai tên đi theo thần vương phóng lên tận trời, kết trận tại doanh trướng trước đó, trận địa sẵn sàng bị kia khách không mời mà đến. Một lát, một vị toàn thân làn da tất cả đều là xanh biển, giống hạ vạ tạm một M8 đại hán liền đến đến doanh trướng trước mặt. Chỉ Nghiên Tiên Vương cùng Lê Phượng cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra cảnh giác, Lê Phượng thậm chí vung tay lên, một bộ kim sắc áo giáp trực tiếp từ trong hư không hiện hiện, trực tiếp phân bộ kiện tổ hợp đến trên người nàng. Kết quả, ngay tại hai người lo lắng là gặp được kẻ địch thời điểm, vị đại hán kia đưa ra một cái tín vật gì, hai vị thần vương trực tiếp nhường đường ra, sau đó dẫn hắn hướng Khâu Đồ doanh trướng đi đến. Nhìn thấy một màn này, Lê Phượng đầu óc mơ hồ, không biết xảy ra chuyện gì. Mà Chỉ Nghiên Thiên Vương lại là không khỏi nhớ tới vừa mới Khâu Đồ một bên ở trong cơ thể mình bắn gọn, một bên nói lời. Chẳng lẽ là Hễ Lệ Nạ hoặc là Mặc Sắc Thần Vương sứ giả đến rồi? Dù cho đã sớm gặp qua rất nhiều lần, nhưng Chỉ Nghiên Thiên Vương vẫn là không khỏi hơi xúc động. Quả nhiên có thể tại nhân loại tòa cao ốc này đem nghiêng thời điểm, ngăn cơn sóng dữ tuyệt thế thiên kiêu là có chút tài năng. Cùng lúc đó, Khâu Đồ tại doanh trướng ở trong cũng nhìn thấy vị kia ạ vạ tạ. Hắn giống như đối vị kia ạ vạ tạ đến cũng không làm sao lạ lẫm, nhìn thấy hắn về sau, trên mặt của hắn còn lộ ra một cái nụ cười, sau đó khẽ gật đầu ra hiệu một chút. Đây cũng là để vị kia ạ vạ tạ còn có dẫn đường thần vương có chút kinh ngạc. Đại nhân, vị này là Y Li Phàm thần vương, hắn nói là phụng Mặc Sắc Miệng hạ mệnh lệnh đến đây hướng ngài truyền đạt mệnh lệnh. Nói đến đây, vị kia dẫn đường thần vương dừng một chút, khả năng lo lắng Khâu Đồ cảm thấy mình tự tác chủ trương, cho nên nàng lại giải thích một câu, ta cùng hữu vệ thần vương cùng nhau kiểm tra qua hắn tín vật, xác định là thật, cho nên lúc này mới dẫn hắn tới gặp ngài. Nghe được vị kia thần vương lời nói, Khâu Đồ gật đầu cười, sau đó không thèm để ý nói, không sao, ta biết vị này thần vương sẽ tới. Nói xong, Khâu Đồ khoát khoát tay, nói, được rồi, đi xuống đi. Vâng. Vị kia thần vương hướng phía Khâu Đồ thi lễ một cái, sau đó lui về ra doanh trướng. Nhìn thấy một màn này, vị kia ạ vạ tạ cười cười, nói, đã sớm nghe nói Khâu Đồ thần vương là cái có bản lĩnh thật sự người, không nghĩ tới chỉ là đi ra mấy ngày, liên thủ hạ những thần vương này đều thuộc về tâm. Nghe được vị kia ạ vạ tạ không biết là châm chọc vẫn là khoa trương, Khâu Đồ lại là cười cười. Hán đạo, đây đều là Hễ Lệ Nạ Miện Hạ bồi dưỡng tốt. Nói xong, Khâu Đồ đưa tay ra hiệu một chút đạo, ngươi nói đúng đi, Hễ Lệ Nạ Miện Hạ. Ngồi đi. Nghe được Khâu Đồ lời nói, vị kia ạ vạ tạ thân thể chấn động, sau đó một mặt cổ quái nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái. Một lát, nàng khép cười một tiếng, thân thể chậm rãi hòa tan, sau đó biến thành cái kia phong thái yểu điệu, tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người linh lung có hứng thú nữ thần vương. Rõ ràng là Khâu Đầu người lãnh đạo trực tiếp, Helena. Lúc một chút váy, Helena lười biếng ngồi xuống trên ghế. Đêm nay nàng lại đổi về nàng kia một thân thường xuyên mở hoài tố sắc áo ngủ. Lại thêm nàng ngồi không có ngồi tướng, cho nên từ Khâu Đầu ánh mắt nhìn sang, núi non nhật trướng, phong quang vô hạn mỹ hảo. Helena cũng không hề để ý ánh mắt, lấy nàng cùng Khâu Đầu quan hệ, Khâu Đầu nhìn qua, sở qua xa so với hiện tại nhiều, cho nên nàng chỉ là tùy ý mở miệng trêu ghẹo nói, cảm giác ngươi đối ta đến, giống như cũng không kinh ngạc. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn xem Khâu Đầu, giống như cười mà không phải cười nói, nhìn tới. Ngươi đã đoán được ta lần này đến đây mục đích. Nghe được Helena lời nói, Khâu Đầu thân thể ngửa ra sau, chân đặt ở trên bàn, điểm căn mới thuốc lá, vừa hút vừa nói, ta không chỉ đoán được ngươi hôm nay tới đây mục đích, còn đoán được ngươi cùng Mặc Sắc Thần Vương kế hoạch. Thậm chí, biết kế hoạch kia không làm được. Nếu như nói Khâu Đồ vừa rồi mở miệng nói toạc thân phận của mình chỉ là để Helena có chút ngoài ý muốn. Bây giờ nghe Khâu Đồ lời nói, nàng chính là thật sự có chút kinh ngạc. Nàng không khỏi nhìn về phía Khâu Đồ, vừa định mở miệng hỏi thăm một chút. Kết quả, Khâu Đồ nhổ ngụm sương ngủ, lại không thèm để ý bồi thêm một câu, mặt khác, ta bên này kỳ thật đã có tốt hơn phá cục chi pháp. Nhìn xem Khâu Đồ kia một mặt phách lối lại bảy mưu nghị kê dáng vẻ, Helena biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó trên mặt biểu lộ chậm rãi biến thành mỉm cười, mà lại nương theo lấy thời gian, nụ cười kia càng ngày càng thịnh. Cuối cùng, nàng liếm liếm chính mình môi son, nhiều hứng thú nhìn xem Khâu Đồ, mở miệng nói, nói một chút. Chương 843, bị Khâu Đồ kinh đến hệ lệ nạ. Chương 843, bị Khâu Đồ kinh đến hệ lệ nạ. Từ khi hệ lệ nạ đêm nay đến, Khâu Đồ liền biết chính mình tất cả suy đoán còn có suy đoán đều đúng rồi. Điều này cũng làm cho hắn một trái tim tất cả đều rơi vào trong bụng. Điều này cũng làm cho hắn thậm chí có nhàn hạ thoải mái cùng hệ lệ nạ ve vãn một chút, tâm sự. Cho nên, đối mặt hệ lệ nạ hỏi thăm, Khâu Đồ cũng không có ngay lập tức trả lời. Hắn chỉ là nhìn về phía hệ lệ nạ, sau đó vừa hút khói, một bên cười nhạt hỏi, đại nhân nghĩ trước hết nghe ta trò chuyện cái gì? Hệ lệ nạ nghe vậy, đôi mắt hơi mở, vẻ mặt nhìn xem Khâu Đồ, khoe miệng ngậm lấy một bôi nụ cười như có như không. Ta nghĩ trước nghe một chút ngươi là thế nào phán đoán hiện tại thế cục. Vấn đề này là hết thể hệ tâm, nếu như Khâu Đồ nói sai, như vậy phía sau vấn đề cũng không cần thiết nghe tiếp. Khâu Đồ nghe vậy, cũng không có hao phí rất nhiều miệng lưỡi, mà là trực tiếp dùng ngắn gọn một câu khái quát, bất hủ thiên mộ tại làm cục, mà trật tự thần điện bên trong một vị nào đó miệng hạ muốn trong bố cục. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Helena nụ cười trên mặt chậm rãi nở rộ. Nàng là thật thích Khâu Đồ loại này bày mưu nghĩ kế, tự tin bay lên dáng vẻ, lộ ra phá lệ có mị lực. Đương nhiên, cái này có cái tiền đề, đó chính là Khâu Đồ trang bức trang đúng rồi. Cho nên, nàng nhìn xem Khâu Đồ, khẽ gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói, không hổ là ta xem trọng nam nhân. Dù cho người trong cuộc, nhưng là cảm giác lại như vậy mẹ cảm. Chúc mừng ngươi, đoán đúng. Nói xong, nàng tựa tại trên ghế, nhiều hứng thú nhìn xem Khâu Đồ, tiếp tục nói, đã ngươi đoán được chuyện này, kia hẳn là cũng nhất định đã biết ngươi đã ham sâu trong cục, bị xem như con cờ. Nghe được Helena lời nói, Khâu Đồ khẽ gật đầu, trả lời, đương nhiên, ta biết vị kia cự phách là muốn dùng mệnh của ta, hoặc là bị nốt, tới làm thành tham gia chuyện này cắt vào miệng. Helena trong mắt càng nhiều mấy phần tán thưởng. Nàng là người ngoài cuộc, có thể thấy rõ ràng toàn bộ ván cờ, đó là bởi vì nàng vị trí siêu nhiên, mà lại biết đến tin tức đủ nhiều. Mà Khâu Đồ rõ ràng hãm sâu trong cục, tình báo, tin tức cũng đều là phá thành mảnh nhỏ. Dưới loại tình huống này, hắn vậy mà đều có thể chắp vá ra chỉnh một chuyện mạch lạc, đây chính là thật sự có tiêu chuẩn. Quan trọng hơn chính là, từ Khâu Đồ lời nói đến xem, hắn không chỉ là chắp vá ra chỉnh một chuyện mạch lạc, thậm chí liền ứng đối phương thức đều nghĩ kỹ. Có thể phát hiện vấn đề người không nhất định là một nhân tài, nhưng có thể phát hiện vấn đề hơn nữa còn có thể giải quyết vấn đề, nhất định là nhân tài. Mà đối mặt nhân tài, đương nhiên phải có đầy đủ tôn trọng. Cho nên, Helena thấy Khâu Đồ đoán được hết thảy, cũng mở miệng giải thích một chút cục diện bây giờ. Nàng sung mãn, tươi đẹp bờ môi khẽ mở, sau đó nói, ngươi đoán không có sai. Tại phát hiện bất hủ thiên mộ ngay tại mưu đồ kỷ nguyên tiếp theo thuộc tính thời điểm, có một vị miện hạ nhạy cảm thấy được cơ hội này. Có tư cách cạnh tranh hạ cái kỷ nguyên thuộc tính, kỳ thật liền ba cái đường tắt, trật tự, thần bí cùng bất hủ. Bên ngoài, thực lực mạnh nhất, cũng có hy vọng nhất chính là chúng ta trật tự đường tắt. Nhưng là, phải biết, thần bí đường tắt cùng bất hủ đường tắt cao giai thần vương một cái so một cái tà môn, xấu bụng. Mà lại, thần điện những năm này không chỉ đang điều tra bất hủ đường tắt cũng tương tự đang điều tra thần bí đường tắt. Đường dây này cùng chúng ta Tây Bộ không quan hệ, cho nên ta biết cũng không nhiều. Ta chỉ là từ Mặc Sắc miệng hạ đôi câu vài lời ở trong đoán được thần bí đường tắt hẳn là cũng làm rất nhiều chuẩn bị, muốn chơi cái đại. Có thể nói, chúng ta đường tắt hai cái đối thủ cạnh tranh tất cả đều tay cầm không biết át chủ bài. Cho nên, những năm này, bốn vị miệng hạ vẫn luôn tại làm lấy đủ loại chuẩn bị, dùng cái này để ứng đối kế tiếp biến hóa. Kết quả ai biết, ngay lúc này, người dò xét tình báo không chỉ để miệng hạ nhóm đã biết bất hủ thiên mộ kế hoạch, hơn nữa còn bức bách bất hủ tăng cự đầu sớm phát động kế hoạch. Loại tình huống này, hết thảy liền không giống. Bất hủ thiên mộ kế hoạch bị xáo trộn, sẽ bại lộ rất nhiều sơ hở. Mà thần bí đường tắt bên kia cũng sẽ bởi vì rút dây động rừng, rất có thể bị ép sớm kết cục. Loại tình huống này, ngược lại hết thảy đều biến được đối chúng ta cực kỳ có lợi. Bởi vì trước hết nhất kết quả hai phe, rất dễ dàng trở mặt cái khác mấy cái đường tắt, dẫn đến bị tiêu hao lực lượng. Cho nên, mới bị miện hạ mới chế định thuận thế mà làm kế hoạch. Bọn hắn chủ động lửa cháy thêm dầu bất hủ thiên mộ Tây Bộ phong tỏa kế hoạch. Không chỉ cố ý bị phong tỏa, thậm chí còn vận dụng đặc thù bảo cụ, đem loại này phong tỏa phạm vi cho mở rộng. Hiện tại không chỉ là tuyên cổ đại lục Tây Bộ các đại đường tắt trọng yếu thần quốc căn cứ bị kia bạch vụ phong tỏa, thậm chí liền Nam Bộ các đại đường tắc trọng yếu thần quốc căn cứ cũng bị phong tỏa. Mà lại, cái này Bạch Vũ hiện tại còn có từng bước mở rộng dấu hiệu. Mặc dù không rõ ràng mấy vị miện hạ tại làm sao bố cục, nhưng ta suy đoán phương hướng của bọn hắn xác suất lớn là đem tất cả bại lộ qua tọa độ thần quốc vị trí tất cả đều phong tỏa. Nghe được Lễ Lệ Nạ lời nói, Khâu Đồ đáy mắt hiện lên một tia giật mình, sau đó có chút gật đầu. Hắn là thông minh, nhưng cũng không phải là thần. Hắn chỉ biết trật tự thần quốc bốn cự đầu tại thuận thế mà làm, nhưng làm thế nào lại cũng không rõ ràng. Hiện tại nhìn, kỳ thật chính là đơn giản nhất cũng dùng tốt nhất, khuyết đại. Muốn ngăn cản một cái kế hoạch, cũng không nhất định cần đứng ra phản đối nó. Cái này rất có thể sẽ để ngươi trở thành ra mặt chi chim, trở thành kế hoạch chế định người trọng điểm đả kích mục tiêu. Trái lại, quá độ chấp hành ngược lại là một cái rất tốt phương thức. Nguyên bản chỉ rất nhỏ ảnh hưởng đại bộ phận người lợi ích kế hoạch, bởi vì quá độ chấp hành, dẫn đến đại bộ phận người lợi ích tất cả đều bị hao tổn, tự nhiên mà vậy liền sẽ càng ngày càng nhiều người phản đối. Trật tự bốn đám cự đầu hiện tại rõ ràng chính là dùng cái này một chiêu, bất hủ đường tắt không phải là muốn khống chế ảnh hưởng, dần dần thăm dò cái khác đường tắt ranh giới cuối cùng sao? Vậy bọn hắn liền trực tiếp đến cái quyết đại, trực tiếp ảnh hưởng tất cả đường tắt lợi ích, đến lúc đó phạm chúng nộ bất hủ đường tắt tự nhiên là sẽ bị tất cả đường tắt vây công. Đương nhiên, kế hoạch này nói đến đơn giản, nhưng thao tác cụ thể đứng dậy khẳng định là cái tinh tế sống, cần các loại ủng hộ. Thậm chí cái này rất có thể chỉ là trật tự bốn cự đầu vòng vòng khấu chặt trong kế hoạch trong đó một vòng, đằng sau còn có một loạt kế hoạch đi theo. Chẳng hạn như cố ý ngăn cách tất cả đường tắt bại lộ thần quốc. Khâu Đồ liền nghĩ đến rất nhiều đáng sợ thao tác. Mà liền tại Khâu Đồ nghĩ như vậy thời điểm, Hệ Lệ Nạ lại nói: "Nàng đạo, đương nhiên, chưa lo thắng trước lo bại. Tại chế định kế hoạch thời điểm, mấy vị miện hạ cũng muốn chức vì cái này kế hoạch thêm nhất lớp bảo hiểm. Dù sao, ai cũng không biết kế hoạch này đến cùng có thể hay không dẫn tới cái khác đường tắt kết cục. Loại tình huống này, mấy vị miện hạ nhất định phải cam đoan bọn hắn có thể tùy thời hợp tình hợp lý kết cục, thu thập tàn cuộc. Lại hoặc là, tại kế hoạch chấp hành tới trình độ nhất định về sau, bọn họ có thể hợp tình hợp lý kết cục, thu hoạch thắng lợi trái cây." Nói đến đây, Hệ Lệ Nạ dừng một chút, dùng cằm ra hiệu một chút Khâu Đồ, nói: "Mà bọn hắn tuyển định bảo hiểm chính là các ngươi, hoặc là nói các ngươi chết." Khâu Đồ sớm đem hết thảy đều nghĩ thông, cho nên nghe được Hệ Lệ Nạ lời nói, hắn tự nhiên nói tiếp, rõ ràng, bởi vì cái này lấy cớ nhân tuyển đã không thể quá cao, cũng không thể quá thấp. Cao đến chấn thủ thần vương, đối thần điện đến nói, cũng là thương gân độ cốt, mà thấp đến cấp 1 cấp 2 thần vương, như vậy lại rất dễ dàng bị người nhìn ra là lấy cớ. Tốt nhất chính là chúng ta loại này sứ giả đoàn đội, mấy vị cấp 1 cấp 2 thần vương thêm một nhóm thiên thần, còn có ta loại này siêu cường tiềm lực cổ. Loại này lấy cớ đã có thể lấy ra tiếp nhận phát huy, lại không đến nỗi tổn thất quá lớn. Hệ Lệ Nạ nghe vậy, trong mắt nhiều hơn không ít ý cười. Nàng nhẹ gật đầu, xem như tán thành Khâu Đồ ý nghĩ, nhưng nàng lại bổ sung một câu, mà lại, ngươi còn quên một sự kiện. Sở dĩ tuyển ngươi, hoặc là nói các ngươi, còn có hai cái lý do. Một là, các ngươi đi trao đổi tù binh kế hoạch, là tại bất hủ thiên mộ bộc phát kế hoạch trước đó, ngụy trang tính càng mạnh. Hai là, ngươi đừng quên, ngươi chính là một mực không có rửa sạch ngươi gián điệp hiểm nghi. Mặc dù ngươi làm chuyện tất cả đều là tâm hướng thần điện, nhưng thân phận của ngươi tóm lại là có một chút chỗ bẩn. Mặc kệ ngươi là thật tâm hướng thần điện là một cái song mặt gián điệp, vẫn là tâm hướng hỗn loạn đường tắt bình thường gián điệp, ngay tại lúc này cũng có thể hy sinh tồn tại. Nói đến đây, Hệ Lệ Nạ lần nữa dừng một chút, sau đó nói, cho nên khi cái khác ba vị thần vương tuyển định ngươi về sau, Mặc Sát thần vương thậm chí đều không có cách nào vì ngươi giải thích hoặc là tranh thủ. Khâu Đầu nghe vậy, không thèm để ý cười cười. Hán đạo, không chỉ có là không có cách nào giải thích cùng tranh thủ a. Nếu như không có đoán sai, ngươi cùng Mặc Sát thần vương tại loại sự tình này bên trên, thậm chí muốn đối ta càng thêm ngoan tuyệt. Bằng không, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến các ngươi. Không biết có phải hay không là vài ngày không gặp, Hệ Lệ Nạ là thật thích Khâu Đồ đêm này trạng thái. Nàng từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, sau đó cười học một đoạn Mặc Sắc thần vương đánh giá, tại loại này thời điểm then chốt, cần hắn là cứng rắn, là có thể chống lên. Hắn như thế mềm, không có tác dụng lớn, thật sự là phụ lòng thần điện bồi dưỡng. Nghe được Hệ Lệ Nạ lời nói, Khâu Đồ sắc mặt quái dị nhìn Hệ Lệ Nạ liếc mắt một cái. Không nói trước, mình rốt cuộc bị bao nhiêu thần điện bồi dưỡng? Liên lời này thật không phải là đang lái xe sao? Cần chính mình cứng rắn, để cho mình trên đỉnh. Kia chờ mình thật cứng rắn, chống đi tới thời điểm, Mặc Sát thần vương cũng đừng ở kia gọi. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ ho khan một tiếng, sau đó nói, ta hiểu các ngươi khó xử, cho nên ta cũng thật sớm đem phá cục biện pháp chuẩn bị kỹ càng. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Hệ Lệ Nạ cũng tò mò. Nàng không khỏi hỏi, phương pháp gì? Hệ Lệ Nạ có thể đêm khuya đến đây thấy mình, Khâu Đồ liền biết nàng là có thể tín nhiệm. Cho nên, Khâu Đồ cũng không có che giấu, hắn đơn giản trực tiếp nói, ta kỳ thật đã tiếp hồi tù binh. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Hệ Lệ Nạ đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó có chút kinh ngạc nhìn về phía Khâu Đồ. Nói thật, Khâu Đồ cái này lời nói thật có chút kinh đến nàng. Mặc dù bởi vì Bạch Vũ quan hệ, trật tự thần điện cũng không có cách nào thời gian thực truyền lại tình báo, cũng không có cách nào hiểu rõ Khâu Đồ tại hỗn loạn Tây Đô làm cái gì. Nhưng muốn tiếp hồi tù binh, Khâu Đồ không chỉ phải xuyên qua Bạch Vũ, vòng qua Bất Hủ Thiên Mộ phong tỏa, xâm nhập hỗn loạn Tây Đô chiến trường, nhìn thấy Mục Tâm Thần Vương. Hơn nữa còn muốn tại loại này nguy nan thời điểm, thuyết phục Mục Tâm Thần Vương tuân thủ ước định, đồng thời vẫn là sửa đổi một cái càng có lợi hơn tại trật tự thần điện ước định. Phải biết, trước đó hai bên ước định là cùng nhau trao đổi tù binh. Hiện tại hỗn loạn trận doanh tù binh không có đưa về, Khâu Đồ cũng đã tiếp hồi trật tự thần điện tù binh. Cái này ước định nhưng thật ra là không bình đẳng. Nghĩ như vậy, Hệ Lệ Nạ không khỏi nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái. Mặc dù khoảng thời gian này, Hệ lẽ nạ sớm phát hiện Khâu Đồ trừ đang làm việc thượng tốn hao thời gian so người khác trường bên ngoài, lúc khác đều so người khác ngắn, mà lại làm việc làm đặc biệt chú đáo. Nhưng trong khoảng thời gian này, thời gian bên trong tiếp hồi tù binh chuyện vẫn có chút kinh đến nàng. Bất quá nghĩ như vậy, hệ lẽ nạ trong lòng cũng nhiều một tia nghi hoặc. Mặc dù Khâu Đồ nói hắn tiếp hồi tù binh, nhưng Khâu Đồ trong đội ngũ cũng không có tù binh am, mà lúc này ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, Khâu Đồ cũng tức thời lấy ra bạch tỷ để giao cho hắn viên kia thế giới bảo châu. Nhìn thấy cái kia giống như pha lê cầu giống nhau đặc thù bảo cụ, hệ lẽ nạ đầu tiên là sức sở, ngay sau đó biến sắc. Sau đó nàng đưa tay liền muốn lấy tới, kết quả nàng vừa vươn tay nhớ tới trước mắt cái này đặc thù bảo cụ là Khâu Đồ, cho nên lại một chút dừng lại. Nàng cứ như vậy lặng lặng đình trệ 2 giây, lúc này mới thân thể buông lỏng, một lần nữa dựa hồi ghế dựa, sau đó có một loại không hiểu ánh mắt nhìn về phía Khâu Đồ, mở miệng nói ra: Khâu Đồ, ta hiện tại ngược lại thật có chút hoài nghi ngươi là hỗn loạn đường tắt nội gián. Nói thật, đêm nay mặc kệ là hệ lẽ nạ đến vẫn là hệ lẽ nạ toàn bộ hành trình phản ứng cơ hồ đều tại Khâu Đồ trong dự liệu, trừ hiện tại. Bất quá Khâu Đồ cũng là phản ứng nhanh chóng người, chỉ là một lát hắn liền đoán được hệ lẽ nạ loại phản ứng này nguyên nhân, cái này bảo châu có vấn đề, hoặc là nói cái này bảo châu chân quý, chân quý đến cho dù là chấn thủ thần vương đều có chút thất thố. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ trong lúc nhất thời có chút nhíu mày. Lão Bạch tên chó chết này vậy mà muốn hô ta. May mắn trước thời gian thấy hệ lẽ nạ mà lại không có giấu giếm nàng, bằng không có thể muốn xảy ra chuyện. Khâu Đồ sở dĩ nghĩ như vậy không phải là không có nguyên nhân. Lấy hắn đối Lão Bạch hiểu rõ, Lão Bạch là một cái làm việc chu toàn người, cái này bảo châu trọng yếu như vậy mà lại nhạy cảm như vậy, nếu như Lão Bạch chỉ đứng ở góc độ của hắn suy xét, nhất định sẽ nói cho hắn. Nhưng là Lão Bạch cũng không có, vậy liền đại diện hắn có tính toán của mình cùng tâm tư. Mà từ hệ lẽ nạ phản ứng đến suy diễn một chút liền có thể đoán được Lão Bạch mục đích, không có gì hơn là tại trật tự bốn cự đầu trước mặt chứng minh Khâu Đồ cùng hỗn loạn đường tắt quan hệ không ít. Cứ như vậy, vốn là không tín nhiệm Khâu Đồ trật tự bốn cự đầu nhất định càng thêm hoài nghi Khâu Đồ, mà Khâu Đồ cũng chỉ có thể càng kiên định hơn lựa chọn hỗn loạn đường tắt. Chương 844, hệ lẽ nạ, ngươi là đặc thù. Chương 844, hệ lẽ nạ, ngươi là đặc thù. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không khỏi nhìn về phía hệ lẽ nạ, sau đó mở miệng nói ra: Nếu như ta nói, ta cũng không biết thứ này là cái gì, ngươi tin không? Hệ lẽ nạ nghe vậy, che miệng cười cười, sau đó nói: Đương nhiên, nếu như ngươi biết, nhất định sẽ không ở trước mặt ta lấy ra, trừ phi ngươi là tại đánh một cái phản logic, cố ý biểu hiện ra thân phận của ngươi, sau đó muốn trêu đùa ta. Nói đến đây, hệ lẽ nạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Khâu Đồ, sau đó nhắc nhở: Bất quá, ta sở dĩ tin tưởng ngươi là bởi vì quan hệ của chúng ta tốt, mà lại ta chỉ là một cái nho nhỏ trấn thủ thần vương, địa vị không cao, làm quyết định cũng không cần vì toàn bộ trật tự đường tắt phụ trách. Khâu Đồ, thân mẹ nhà hắn địa vị không cao. Hệ lẽ nạ không có chú ý Khâu Đồ trong lòng nổ nước bọn, tiếp tục nói: Nếu như ta là mặc sắc miệng hạ bọn hắn, khẳng định như vậy cùng hiện tại tâm thái hoàn toàn không giống. Nàng một đôi đôi mắt đẹp đảo qua Khâu Đồ mặt, sau đó nói: Đối với thượng vị giả đến nói, mỗi tiếng nói cử động đều gánh vác lấy ước vạn người sinh mệnh, mà bên cạnh bọn họ cũng có được vô số anh tài có thể cung cấp thúc đẩy, cho nên bọn họ trong lòng chỉ cần bị gieo xuống một viên hoài nghi hạt giống như vậy liền không có khả năng lại dùng ngươi. Dù sao bọn họ không cần đi bước lên như vậy phong hiểm. Khâu Đồ bản thân cũng là thượng vị giả, đối hệ lẽ nạ cái này nhắc nhở kỳ thật coi như hiểu rõ, bất quá hắn lại biết đó cũng không phải tuyệt đối, cho nên hắn nhìn xem hệ lẽ nạ, sau đó hít một hơi thuốc lá, mở miệng nói ra: Cái này cũng có một cái tiền đề. Hệ lẽ nạ a một tiếng nhìn về phía Khâu Đồ. Khâu Đồ mắt sáng như đuốc, tự tin nói: Kia chính là ta là có thể bị thay thế. Nếu như một nhân tài không thể bị thay thế, như vậy coi như thượng vị giả lại không thích, cũng chỉ có thể nắm lô mũi dùng. Có người rõ ràng bị thượng vị giả nghi kỵ, thậm chí cướp đi binh quyền, nhưng cuối cùng vẫn là muốn đem quân đội trả lại hắn, là vận khí tốt sao? Có người mấy lần lên xuống, nhưng đều bị lên phục, là vận khí tốt sao? Không, chỉ là bởi vì thiếu không được hắn mà thôi. Trừ hắn ra, những người khác làm không được hắn có thể làm chuyện. Đây chính là không thể thay thế tính. Mà lúc này, nghe được Khâu Đồ lời nói, hệ lẽ nạ đáy mắt ý cười lại là càng ngày càng đậm. Nàng nhìn xem Khâu Đồ, trêu ghẹo nói: Cho nên, ngươi cảm thấy ngươi có không thể thay thế tính? Khâu Đồ cũng không có trực tiếp trả lời, mà là lần nữa biểu hiện ra một chút trong tay viên kia thế giới bảo châu, hỏi ngược một câu: Ngươi cảm thấy những người khác có thể tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong cầm tới cái này sao? Lại hoặc là, ngươi cảm thấy những người khác có thể từ bất hủ thiên mộ nơi đó đạt được mấu chốt tình báo sao? Nói đến đây, Khâu Đồ vẻ mặt thành thật nhìn xem hệ lẽ nạ, nói: Ngươi cùng mặc sắc thần vương sở dĩ nghĩ bảo đảm ta, không phải liền là bởi vì ta không thể thay thế tính sao? Nghe được Khâu Đồ lời nói, hệ lẽ nạ không khỏi che miệng cười cười. Nàng lúc đầu dáng người liền tốt, cười một tiếng phía dưới, ngực mảng lớn trắng non không ngừng run rẩy, chập trùng, để người chú ý ha ha ha. Đừng nói, ta nghĩ bảo đảm ngươi, thật đúng là bởi vì ngươi không thể thay thế tính. Bất quá, không phải là bởi vì tình báo của ngươi năng lực, mà là bởi vì trừ ngươi ở ngoài, giống như không ai có thể để cho ta thư thái như vậy. Nói đến đây, hệ lẽ nạ kiếp như lang như hổ ánh mắt vũ mị nhìn về phía Khâu Đồ. Dạng như vậy, giống như là nếu như không phải tại trò chuyện chính sự, có thể đem Khâu Đồ cho trực tiếp giải quyết tại chỗ, ép thành thây khô đồng dạng. Khâu Đồ, ân. Mặc dù cái này không thể thay thế có chút kỳ quái, nhưng cũng coi như không thể thay thế tính nha. Cũng coi như phù hợp yêu cầu. Mà lúc này, ngay tại Khâu Đồ tại kia đoán mò thời điểm, hệ lẽ nạ cũng mở miệng nói ra: Tốt rồi, không náo, trò chuyện chính sự đi. Nàng co quắp càng sâu một chút, sau đó móc ra một cái hồ lô rượu, một bên uống vào, một bên đôi mắt nhắm lại, lười biếng nói, ngươi lá bài tẩy này quả thật có chút vượt qua ta cùng Mạc Sắt Miệng Hạ dự kiến. Có lá bài tẩy này về sau, ngươi có thể nói là đứng ở thế bất bại. Cũng đại đại làm dịu chúng ta bây giờ áp lực. Nói đến đây, nàng thở ra miệng mùi rượu, sau đó ánh mắt mê ly nói, nhưng là, ngươi không rõ hiện tại chúng ta chỗ gặp phải áp lực. Ta cùng Mạc Sắt Miệng Hạ kỳ thật đã thuộc về phái cấp tiến. Kết quả, cái khác ba vị miệng hạ lần này ý nghĩ lại cấp tiến đến để chúng ta đều cảm thấy sợ hãi. Một khi kế hoạch thất bại, có lẽ trật tự đường tắc tích lũy nhiều năm như vậy đều muốn triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn thấy hễ lẽ nạ kia trò chuyện chính sự uống rượu trước dáng vẻ, Khâu Đồ trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Chính mình vị này người lãnh đạo trực tiếp, thật đúng là kỳ hoa có chút đáng yêu. Người khác đều là uống rượu không trò chuyện chính sự, kết quả nàng là trò chuyện chính sự, muốn uống rượu trước. Đương nhiên, trừ cảm khái hễ lẽ nạ tính cách bên ngoài, Khâu Đồ cũng nhạy cảm chú ý tới hễ lẽ nạ lời nói bên trong lộ ra chi tiết, trật tự đường tắc tích lũy nhiều năm như vậy. Hắn không khỏi nhớ tới Bạch Di Di cùng Mạt Lệ tại hỗn loạn Tây Đô lần thứ nhất thấy mình thời điểm, chỗ nâng lên trật tự đường tắc vũ khí bí mật chẳng lẽ là cái kia sao? Nếu như muốn vận dụng bí mật kia vũ khí, kia thần điện lần này chơi hoàn toàn chính xác thực rất lớn a, thậm chí không thể so phong tỏa nửa cái tuyên cổ đại lục bất hủ thiên mộ nhỏ hơn. Bất quá trật tự thần điện vũ khí bí mật đến cùng là cái gì? Một nửa là thật xuất phát từ tò mò, một nửa là nghĩ muốn hiểu rõ hạ chính mình đường tắc bí mật, cho nên Khâu Đồ cũng không khỏi thăm dò mà hỏi, cái gì tích lũy? Nghe được Khâu Đồ hỏi thăm, Elena lười biếng liếc mắt nhìn hắn, giống như là trêu ghẹo lại giống là cảnh cáo giống nhau nói, Khâu Đồ thần vương, ngươi đừng quên trên người ngươi hiểm nghi còn rất nặng đâu, ta làm sao có thể đem bí mật tùy tiện nói cho ngươi đây? Khâu Đồ, đừng nói, đi qua hệ lẽ nã nhắc nhở, Khâu Đồ lúc này mới nhớ tới Mạt Lệ cùng Bạch Tỷ để giao cho mình nhiệm vụ, cũng có tìm hiểu trật tự thần điện vũ khí bí mật cái này một hạng. Kia hệ lẽ nã hoài nghi ngược lại là cũng không sai, cho nên hắn cũng không tìm hiểu, mà là tiếp tục trò chuyện lên cái đề tài này. Mặc dù hắn là thuộc về Mạc Sắt thần vương, hệ lẽ nã cái này nhất hệ, nhưng nên có nhắc nhở, hắn vẫn là muốn có, cho nên hắn mở miệng nói ra, được, vậy ta không tìm hiểu bí mật này. Nhưng hệ lệ nạ đại nhân, ta phải nhắc nhở ngươi chính là, một tổ chức tiên kỵ nhất chính là mục tiêu không thống nhất. Dựa theo ngươi lời nói, thần điện hiện tại kết cục đều có chút nguy hiểm, đánh cược rất lớn. Như vậy một khi ngươi cùng Mạc Sắt Miệng Hạ kéo chân sau, xác suất thành công sẽ thấp hơn. Nghe được Khâu Đồ lời nói, hệ lệ nạ mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn xem Khâu Đồ, tay vậy mà luồn vào vạt áo của mình bên trong, trực tiếp rút ra nội y của mình, ném tới Khâu Đồ trên đầu, tức giận nói, dùng ngươi nhắc nhở a. Kia mềm mại vạt áo nện ở Khâu Đồ trên đầu, để Khâu Đồ đống chốc bị nhàn nhạt mùi sữa cho vây quanh. Hắn dở khóc dở cười cầm xuống hệ lệ nạ nội y thì trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ hệ lệ nạ đây là tại vũ nhục chính mình, là đang câu dẫn chính mình, vẫn là đơn thuần uống nhiều. Cái này cầm nội y ném người, thật đúng là kỳ hoa mà lúc này, hệ lệ nạ tiếp tục nói, ta cùng miệng hạ đương nhiên biết đạo lý này. Cho nên ngươi nhìn, tại công khai trường hợp, chúng ta đều là ủng hộ cái khác ba vị miệng hạ quyết định. Khả năng đoán được Khâu Đồ muốn nói gì. Hệ lệ nạ lại là đưa tay đánh gãy Khâu Đồ lời nói, sau đó nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng ngươi hiểu lầm. Chứ ngươi ở ngoài. Chúng ta lén cũng không có quấy nhiễu hoặc là ảnh hưởng cái khác ba vị miệng hạ kế hoạch. Khâu Đồ lần này có chút ngoài ý muốn, hắn đạo, cho nên ta là đặc thủ. Lần này, hệ lẽ nạ vậy mà không có treo khẩu vị. Nàng tựa tại trên ghế, và áo nửa mở nhìn xem Khâu Đồ, mang trên mặt say rượu đỏ bừng, sau đó lười biếng nhẹ gật đầu, đúng thế. Nàng đạo, tựa như tự ngươi nói, ngươi có không thể thay thế tính. Đương nhiên, ngươi cho rằng không thể thay thế tính cùng chúng ta cho rằng lại có chút bất đồng. Khâu Đồ, hệ lẽ nạ ho khan một tiếng, không phải phương diện kia. Nàng khó được nghiêm túc một chút, là tiềm lực. Nàng đạo, ta cùng Mạc Sắt Miệng Hạ cùng ngươi tiếp xúc tương đối nhiều, đều nhìn ra ngươi tiềm lực. Ngươi thật sự có cao giai thần vương chi tư. Trên mặt nàng biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc, tại mấy vị miệng hạ đều còn tại thời đại, ngươi cái này tiềm lực tại thần điện cũng không phải là một chuyện tốt. Cái này cũng dẫn đến, cái khác ba vị miệng hạ dù cho cũng hoài nghi ngươi có cao giai thần vương tiềm lực, nhưng bởi vì bọn hắn đối với mình kế hoạch rất có lòng tin, cho nên muốn đem ngươi làm con rơi, phế vật lợi dụng. Nhưng Mạc Sắt Miệng Hạ cùng ta lại tương đối bi quan. Chúng ta cảm thấy nhất định phải muốn lưu lại ngươi cái này hỏa chủng. Cho nên, chúng ta mới muốn bảo vệ ngươi. Hệ lẽ nạ lời nói lộ ra lượng tin tức có chút lớn, nhưng lại cũng không mười phần rõ ràng, cho nên Khâu Đồ rõ ràng trong lòng trong lúc mơ hồ có một ít cảm nộ cùng suy đoán, nhưng lại phát hiện giống như tìm không thấy đầu mối. Mà lúc này, hệ lẽ nạ lại là nói, bất quá, ta cùng miệng hạ nghĩ biện pháp xác thực không bằng lá bài tẩy của ngươi, cứu trở về tù binh. Dù sao, chúng ta mặc dù biết ngươi năng lực xuất chúng, nhưng thật không biết vậy mà như thế xuất chúng. Cho nên, đêm nay, ngươi liền theo chúng ta hồi tiểu thần quốc sau đó phóng thích tù binh. Nghe được hệ lẽ nạ lời nói, Khâu Đồ kinh ngạc một chút. Hắn không nghĩ tới hễ lệ nạ vậy mà gấp gáp như vậy. Cái này cũng không phù hợp hễ lệ nạ tính cách cùng tác phong làm việc. Cái này từ một loại nào đó trình độ đến nói, cũng đại diện tình thế đã đến một loại nguy cấp trình độ. Mà lại hễ lệ nạ các nàng thật có thể bảo vệ chính mình sao? Mình bây giờ liền sốc lên bảo mệnh át chủ bài, có thể hay không quá mức tại qua loa. Trong chuyện này, thật không có những người khác nhúng tay, chỉ là bốn cự đầu tùy ý an bài sao? Kia bốn vị cao cao tại thượng cự phách, thật sẽ không dùng những phương pháp khác đến lần nữa ép mình đi chịu chết, làm lấy cớ sao? Phải biết, lá bài tẩy này coi như chỉ có thể dùng một lần. Một khi xốc lên, vậy liền triệt để mất đi hiệu lực. Trong lúc nhất thời, từng cái nghi vấn quanh quẩn tại Khâu Đồ trong lòng. Nói thật, hắn thật rất chán ghét loại này thế cục cũng không ở trong khống chế của mình cảm giác, nhất là tại tình báo thiếu thốn tình huống dưới. Nhưng bây giờ, giống như hết thảy thật cần hắn tại chính mình cũng không hiểu rõ toàn bộ thế cục toàn cảnh tình huống dưới, trong thời gian ngắn làm ra lựa chọn của mình có cần hay không át chủ bài, đây là một vấn đề. Cùng lúc đó, tại Khâu Đồ lâm vào lựa chọn thời điểm, Cựu Thần Quốc bên trong, Trọng Thạch Thần Vương, Chú Tinh Thần Vương cùng Hãn Hải Thần Vương cũng ngay tại chấp hành bộ trong chủ điện mở ra tiểu hội. Từ khi tam đại cự đầu đều tới, Khâu Đồ được phái ra ngoài, chấp hành bộ quyền lực tự nhiên mà vậy lại danh chính ngôn thuận lần nữa trở lại Trọng Thạch Thần Vương trong tay. Chỉ là, so sánh trước kia ngang ngược càn rỡ, kinh nghiệm hai lần lên xuống Trọng Thạch Thần Vương khí chất cũng càng thêm trầm ổn. Hắn ngồi ở chủ vị bên trên, sau đó nhìn cùng chính mình ngồi đối diện nhau Chú Tinh Thần Vương, ánh mắt phức tạp nói, "Chú Tinh, ta thật xem nhẹ ngươi. Trước đó ta cùng Hãn Hải Thần Vương bị Khâu Đồ khu trục ra chấp hành bộ quyền lực hệ tâm, đã không có cách nào cùng hắn tiếp tục đấu nữa, cho nên mới chủ động tìm tới ngươi, để ngươi trên đỉnh, để ngươi ra tay. Về sau, ngươi nửa tháng không có ra tay, chúng ta còn tưởng rằng ngươi là bị hắn hù đến, cho nên lâm trận lùi bước. Kết quả không nghĩ tới, ngươi vậy mà chơi cái rút tuổi dưới đáy nổi. Trực tiếp trong khoảng thời gian này mang theo tình báo cùng kế hoạch, đi gặp Michel Miện Hạ, đồng thời thông qua Michel Miện Hạ thuyết phục mấy vị khác Miện Hạ." Nghe được Trọng Thạch Thần Vương lời nói, Hãn Hải Thần Vương vội vàng cấp Chú Tinh Thần Vương rót chén nước, sau đó cũng cười nói tiếp, "Mà bởi vì ngươi tham dự chế định kế hoạch, đương nhiên có thể lặng lẽ xen lẫn một điểm tư tâm của mình. Chẳng hạn như an bài Khâu Đồ đi chịu chết, đến để Miện Hạ nhóm tốt hơn chấp hành kế hoạch. Mà loại này chịu chết việc cần làm, cũng nên có người làm. Ai làm đều là làm. Một cái nho nhỏ cấp 2 thần vương, đương nhiên sẽ không bị Miện Hạ nhóm để ý, bọn họ sẽ không tại loại chuyện nhỏ nhặt này thượng để ý. Cho nên, nhẹ nhàng một cái an bài, rơi xuống Khâu Đồ trên đầu, chính là quyết định mệnh vận hắn một tòa núi lớn." Ha ha ha. Nghe được Trọng Thạch Thần Vương cùng Hãn Hải Thần Vương thổi phồng, Chú Tinh Thần Vương tấm kia trên khuôn mặt giàn mua lại là không có nửa phần vui sướng. Hắn ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt thành thật nói, "Hai vị hiểu lầm ta. Ta nhưng cũng không có nhằm vào Khâu Đồ thần vương, mà lại toàn bộ kế hoạch cũng đều là Michel Miện Hạ nghĩ ra, ta chỉ là vừa lúc tại nửa tháng này thấy một chút Michel Miện Hạ mà thôi. Mà lại, trừ Michel Miện Hạ cùng các ngươi hai vị, những người khác không biết chuyện này." Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại bổ sung, "Đến nỗi Khâu Đồ thần vương vận mệnh an bài cũng không phải chúng ta tận lực an bài, chỉ là hắn vừa lúc rất thích hợp bị hy sinh. Chúng ta hẳn là nhớ kỹ hắn vì thần điện làm ra công hiến. Không thể không nói, Chú Tinh Thần Vương thực lực mặc dù so sánh Trọng Thạch Thần Vương kém một chút, nhưng mặc kệ làm mưu trí vẫn là cẩn thận đều vượt xa." Mà nghe được hắn nói như vậy, Trọng Thạch Thần Vương cũng biết hắn cũng không muốn trò chuyện chuyện này, cho nên ngừng lại chủ đề. Bất quá, Trọng Thạch Thần Vương ngừng lại chủ đề, Hãn Hải Thần Vương lại là còn có chút không cam tâm. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó thăm dò mà hỏi, "Chú Tinh đại nhân, ngươi cẩn thận như vậy, chẳng lẽ là cảm thấy Khâu Đồ còn có thể sống được trở về?" Hắn nghĩ nghĩ, nói, "Chính là, hiện tại Khâu Đồ bởi vì lâm trận lùi bước, chính là liền mấy vị Miện Hạ đều cho chọc giận. Trừ phi hắn lần này lùi bước là đã hoàn thành nhiệm vụ, đem tù binh tiếp trở về, bằng không hắn coi như không bị buộc lấy đi chịu chết, mấy vị Miện Hạ cũng sẽ không vòng qua hắn." Chương 845, Khâu Đồ truyền kỳ tại lưu truyền. Chương 845, Khâu Đồ truyền kỳ tại lưu truyền. Nghe được Hãn Hải Thần Vương lời nói, toàn bộ đại điện trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Mặc kệ là Trọng Thạch Thần Vương vẫn là Chú Tinh Thần Vương đều giống như nhìn đồ đần giống nhau nhìn về phía Hãn Hải Thần Vương. Khả năng hai người biểu lộ quá mức quái dị, Hãn Hải Thần Vương trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì, cho nên hắn một mặt mở mịt hồi nhìn về phía Trọng Thạch Thần Vương, còn có Chú Tinh Thần Vương, do hỏi, "Sao? Làm sao rồi?" Ba người mặc dù đều là cùng một cái phe phái thần vương, nhưng vẫn là có nhất định thân sơ khác biệt. Cho nên, Trọng Thạch Thần Vương chủ động mở miệng giải thích một chút, hắn trầm giọng nói, "Hãn Hải à, ngươi cũng là vị lao thần vương, gặp qua rất nhiều khí vận chi tử, thiên điêu. Ngươi quên tại đối mặt bọn hắn thời điểm, trọng yếu nhất chính là không thể nói loại lời này, cắm loại này cờ." Thấy Trọng Thạch Thần Vương mở miệng trước, Chú Tinh Thần Vương lúc này mới chậm rãi nói, "Đúng thế. Dù sao, khí vận chi tử bình thường mà nói là thế giới bản nguyên tuyển định, tại cái nào đó đoạn thời gian, nhận thế giới che chở. Có thể chèn ép bọn hắn, suy yếu bọn hắn, kéo dài bọn hắn thời đại trôi qua. Nhưng là nhất định không thể trào phúng. Mặc dù mỗi cái khí vận chi tử sở thụ đến yêu quý trình độ bất đồng, nhưng bọn hắn giống như đều có một loại thần kỳ năng lực, đó chính là sẽ tại trong cõi u minh đạt được một chút cảm ứng cùng chỉ dẫn. Chỉ cần là tính nhắm vào trào phúng, cũng rất dễ dàng bị thế giới bản nguyên cảm thấy được. Lại bởi vì ngươi đang giễu cợt thời điểm đều đưa ra giải quyết phương pháp, cho nên liền lại càng dễ bị khí vận chi tử từ thế giới bản nguyên bên trong cảm ứng được." Nghe được lời của hai người, Hãn Hải Thần Vương lúc này mới nhớ tới cái tin đồn này. Hắn trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cho nên không khỏi nói, "Ta kỳ thật một mực chỉ là xem như một cái tin đồn thú vị, cũng không có làm thật." Trọng Thạch Thần Vương nặng nề nhìn hắn một cái, sau đó lúc này mới lên tiếng nói, "Kỳ thật, chúng ta cũng cảm thấy khả năng này là nghe nhầm đồn vậy. Dù sao, chúng ta có thể trở thành thần vương, từ một loại nào đó trình độ đến nói, cũng đều là cùng thời đại khí vận chi tử. Mặc dù có một chút cảm ứng, nhưng lại cũng không có đến loại kia mơ hồ trình độ. Mà lại nếu như thần vương tính khí vận chi tử, cao như vậy cao tại thượng mấy vị kia, bọn họ liền càng là thế giới sùng nhi. Mấy vị cao giai thần vương liên thủ chế định kế hoạch, đủ để gọt sạch bất luận kẻ nào khí vận sở chung." Nói đến đây, Trọng Thạch Thần Vương tiếng nói nhất chuyện, "Chỉ là, tha tin rằng là có còn hơn là không a, Hãn Hải. Chúng ta không cần thiết đi bước lên loại này phong hiểm." Nghe được Trọng Thạch Thần Vương lời nói, Hãn Hải Thần Vương vội vàng túi đầu lên tiếng. Thấy bầu không khí có chút nghiêm trọng, Chú Tinh Thần Vương giả mua mặt cũng gạt ra một cái giống như hoa cúc đủ cười, mở miệng nói ra, "Bất quá, Hãn Hải đại nhân lời nói cũng xác thực nhắc nhở chúng ta. Khâu Đồ hiện tại mặc dù bị nhốt đến xích sao, nhưng cũng xác thực có một cái lật bản hy vọng, đó chính là hắn thật đem tù binh cứu ra. Cho nên, khoảng thời gian này, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải chú ý phương diện này động tĩnh. Nhìn xem có biện pháp gì hay không, có thể tránh hắn thật đem tù binh sớm cứu ra. Nói đến đây, chú Tinh Thần Vương lại vì chính mình hành động này tìm cái đường hoàng lý do. Hắn đạo, dù sao, hắn là mấy vị miện hạ kết cục thích hợp nhất lấy cớ. Một khi không có hắn lấy cớ này, như vậy đến lúc đó khả năng cần trả giá càng lớn đại giới. Nghe được chú Tinh Thần Vương lời nói, Trọng Thạch Thần Vương cùng Hãn Hải Thần Vương tất cả đều không khỏi khẽ gật đầu, tỏ vẻ rất tán thành. Mà lúc này, ngay tại ba người tại kia trò chuyện thời điểm, đột nhiên, một vị thiên thần vội vã từ đại điện bên ngoài vào vào, miện hạ. Nơi này là chấp hành bộ đại điện, vị kia thần vương đương nhiên là Trọng Thạch Thần Vương thủ hạ. Nhìn thấy dưới tay mình lỗ mãng như vậy xuống tới, Trọng Thạch Thần Vương vốn là màu xám gương mặt đều âm trầm xuống. Hắn nhìn về phía vị kia thiên thần, sau đó không chút khách khí quát lớn, xảy ra chuyện gì, lỗ mãng như vậy. Nghe được Trọng Thạch Thần Vương quát lớn, vị kia thiên thần thân thể lắc một cái, lúc này mới nhớ tới Trọng Thạch Thần Vương ngay tại tiếp khách. Cho nên hắn vội vàng đứng vững, sau đó thở sâu hai cái, điều chỉnh một chút trạng thái của mình, thế này mới đúng lấy trên điện Trọng Thạch Thần Vương nói, miện hạ, là Khâu Đồ. Khâu Đồ. Nghe tới cái tên này từ trước mắt vị thiên thần này miệng bên trong nói ra về sau, Trọng Thạch Thần Vương ba người cũng không khỏi sức sở. Bọn hắn cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng không hiểu sinh ra một tia dự cảm bất tường. Cuối cùng vẫn là Hãn Hải Thần Vương mở miệng trước. Hắn nhìn về phía vị kia thiên thần, sau đó xoa xoa râu mép của mình, mở miệng dò hỏi, Khâu Đồ làm sao rồi? Bất quá, khả năng liền hắn cũng không có chú ý, tiếng hỏi thăm của hắn âm đều mang một tia thanh âm rung động. Khoảng thời gian này, chấp hành bộ thần linh nhóm cơ hồ đều là sống ở Khâu Đồ bóng tối phía dưới. Khâu Đồ tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, xung kích Trọng Thạch Thần Vương vững chắc trăm năm thế lực, sau đó đem toàn bộ chấp hành bộ thay trời đổi đất, đã sớm trở thành trong lòng bọn họ thần thoại. Mặc dù bọn hắn còn không có thích đứng Khâu Đồ thống trị, nhưng không thể không nói đúng lắm, bọn họ trong lòng đối Khâu Đồ là tràn ngập kính sợ. Cái này cũng dẫn đến, mặc dù Trọng Thạch Thần Vương trở về, chấp hành bộ tất cả thần linh cũng đều vô cùng vui vẻ, nhưng bọn hắn trong lòng nhưng cũng từ đầu đến cuối lo lắng một ngày nào đó Khâu Đồ sẽ ngóc đầu trở lại. Kết quả ai biết, bọn họ lo lắng nhanh như vậy thành hiện thực. Đây cũng là vị Tiêu Thiên Thần thất thố nguyên nhân. Cho nên, nghe được Hãn Hải Thần Vương hỏi thăm, vị Tiêu Thiên Thần nuốt ngụm nước miếng, sau đó rồi mới lên tiếng, "Bẩm đại nhân, Khâu Đồ." Khâu Đồ hồi Tiểu Thần Quốc. Nghe được vị Tiêu Thiên Thần lời nói, Hãn Hải Thần Vương phản ứng đầu tiên là không tin. Hắn đột nhiên đứng lên, sau đó trừng mắt điện hạ vị Tiêu Thiên Thần, nói, "Không có khả năng." Một câu thốt ra về sau, Hãn Hải Thần Vương cũng phát hiện sự thất thố của mình. Hắn cưỡng chế bất an trong lòng, sau đó chậm rãi nói, hắn rõ ràng được an bài đi hỗn loạn Tây Đô thương nghị trao đổi tù binh công việc. Hiện tại hỗn loạn Tây Đô chính phát sinh chiến loạn, hết thảy hợp tác tất cả đều ngừng, hắn làm sao có thể trở về? Nghe được Hãn Hải Thần Vương lời nói, vị Tiêu Thiên Thần nuốt ngụm nước miếng, sau đó lúc này mới khóc không ra nước mắt nói, chính là đại nhân, Khâu Đồ đã đem tù binh tất cả đều mang trở về. Ầm ầm, một tiếng sấm rền nổ vang tại trên đại điện ba vị thần vương trong lòng. Lần này đừng nói Hãn Hải Thần Vương, ngay cả Trọng Thạch Thần Vương cùng chú Tinh Thần Vương đều có chút thất thố. Hai người thậm chí đều không có tị hủy trước mắt vị kia thiên thần, bay nhanh trao đổi lấy ánh mắt, hiển nhiên đều đối cái này mới biến hóa có chút khiếp sợ. Nói thật, bọn họ thật không nghĩ tới Khâu Đồ vậy mà có thể nhanh như vậy tìm đến tù binh, giải trừ tình thế nguy hiểm. Dù sao coi như Hãn Hải Thần Vương là cái miệng quạ đen, thật vì thế giới bản nguyên cùng Khâu Đồ cung cấp linh cảm. Nhưng đây cũng quá nhanh a. Cho nên, cái này có thể nói rõ Khâu Đồ nhất định là đã sớm tiếp hồi tù binh. Thậm chí, hắn hôm qua sở dĩ trở lại Bạch Vũ bên ngoài, chính là bởi vì hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Cái này khiến Michel nhất hệ tất cả mưu đồ đều giống như thằng hề. Nghĩ như vậy, ba vị thần vương không khỏi liếc nhau một cái. Dù cho chú Tinh Thần Vương lòng dạ luôn luôn rất sâu, nhưng vào thời khắc ấy, đáy mắt vẫn là nhiều hơn mấy phần không cam lòng. Loại này thiên tân vạn khổ bố cục, nhưng lại bị đối thủ tùy tiện giải quyết cảm giác thực tế quá kém. Lúc này, vẫn là nhất trầm ổn Trọng Thạch Thần Vương trước hồi quá thần. Hắn hướng phía vị kia thiên thần khoát tay áo, ra hiệu một chút, "Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi." "Vâng." Đợi vị kia thiên thần đi xong lễ, cất bước đi ra đại điện. Trọng Thạch Thần Vương lúc này mới nhìn một chút chú Tinh Thần Vương cùng Hãn Hải Thần Vương, sau đó mở miệng nói ra, "Khâu Đồ thật không hổ là khí vận chi tử. Vậy mà tại chúng ta nghĩ ra phá cục chi pháp trước đó, liền dẫn đầu giải cái này tình thế nguy hiểm. Bất quá, cái này cũng không đại diện hắn liền thắng. Chúng ta nhất định còn có những biện pháp khác." Nghe được Trọng Thạch Thần Vương lời nói, chú Tinh Thần Vương cũng không khỏi hồi thần lại. Hắn giàn mua mặt nhăn đến cùng nhau, giống như là đang suy tư như thế nào ám toán Khâu Đồ. Một lát, trong lòng của hắn có chủ ý, hắn nhìn về phía Trọng Thạch Thần Vương cùng Hãn Hải Thần Vương, mở miệng nói ra, "Trọng Thạch Thần Vương nói rất đúng. Khâu Đồ thắng ván này không có nghĩa là hắn liền thật thắng. Hiện tại đại thế tại chúng ta trong tay, hắn thắng bao nhiêu lần cũng không quan hệ, chỉ cần thua một lần ngay lập tức sẽ ngã vào vực sâu không đáy." Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, "Mà lại hắn thật không nên sớm như vậy liền xốc lên lá bài tẩy của mình. Hắn tay cầm tù binh tình huống dưới, tiến có thể công, lui có thể thủ, đứng ở thế bất bại. Nhưng khi hắn trở về, hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn liền không có cái bùa hộ mệnh này. Nếu chúng ta có thể an bài hắn đi trao đổi tù binh, để hắn đi chịu chết, như vậy cũng hoàn toàn có thể an bài cho hắn những nhiệm vụ khác, để hắn lần nữa ra ngoài chịu chết." Nghe được chú Tinh Thần Vương lời nói, Trọng Thạch Thần Vương cùng Hãn Hải Thần Vương liếc nhau một cái, nhưng lại giống như cũng nghe không hiểu. Cuối cùng, vẫn là trong hai người địa vị hơi thấp Hãn Hải Thần Vương mở miệng trước dò hỏi, chính là, "Khâu Đồ cũng không phải vô môn vô hộ. Phía sau hắn cũng có hệ lệ nạ cùng Mặc Sắc Thần Vương. Tại hai người bọn họ bảo vệ dưới, chúng ta làm sao để Khâu Đồ lần nữa ra ngoài chịu chết? Chú Tinh Thần Vương trong lòng rõ ràng đã có nghĩ săn trong đầu. Hắn ánh mắt ấm lãnh, dùng hắn kia giàn mua thanh tuyến mở miệng nói ra, rất đơn giản. Trước đó ta bức Khâu Đồ cách đi ra ngoài là, hắn là thích hợp nhất bị hy sinh một cái kia. Như vậy hiện tại, liên đổi thành, chuyện này trừ hắn ra, những người khác làm không được. Nói, chú Tinh Thần Vương cũng rốt cuộc không còn nói những cái kia đường hoàng lời nói, hắn đứng người lên, sau đó nói, các ngươi cùng Khâu Đồ là cùng một cái bộ môn, hiện tại hắn trở về, các ngươi nên đi nên đón liền đi nên đón. Ta đi tìm Michelle Miện Hạ. Khâu Đồ lần này trở về, khẳng định là muốn gặp mặt mấy vị Miện Hạ. Chúng ta nhất định phải thật sớm bố một chút cùng. Mặc dù vẫn có chút không hiểu rõ chú Tinh Thần Vương muốn làm gì, nhưng thấy chú Tinh Thần Vương đã có chủ ý, Trọng Thạch Thần Vương cùng Hãn Hải Thần cũng đều phối hợp đứng dậy, chuẩn bị trước ấn kế hoạch của hắn tới làm. Mà cùng lúc đó, tại Trọng Thạch Thần Vương ba người bị Khâu Đồ trở về làm chấn kinh đến thời điểm, Tiểu Thần Quốc cái khác thần vương nhóm cũng đều có chút bị kinh đến. Có thể trở thành thần vương, mặc kệ là ngay từ đầu liền gia nhập, vẫn là đến tiếp sau bị mời chào, nhưng lần lượt đều sẽ có bốn tự đầu bối cảnh. Bọn hắn mặc dù không nhất định là bốn cự đầu thân tín, nhưng tin tức vẫn là rất linh thông. Tựa như lần này tam cự đầu đều tới, Khâu Đồ bị xem như con rơi chuyện, bọn họ tại Khâu Đồ rời đi về sau, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút nghe thấy. Cho nên, tại trong lòng của bọn hắn, Khâu Đồ từ một loại nào đó trình độ đến nói, đã thành người chết. Kết quả ai biết, liền cái này người chết đột nhiên lại sống rồi, lại trở lại Tiểu Thần Quốc. Như vậy chuyển hướng, quả thật có chút vượt qua dự liệu của bọn hắn. Mà lại, Khâu Đồ lần này trở về chính là cũng không có che lấp hành tung của mình, cũng không có che lấp chiến công của mình. Từ hắn thông qua thế giới thông đạo đi vào Tiểu Thần Quốc bắt đầu, toàn bộ sứ giả đoàn đội liền bắt đầu gióng trống khua chiêng tuyên truyền Khâu Đồ đã cứu trở về tất cả bị hỗn loạn trận doanh tù binh trật tự thần linh nhóm. Trước đó cũng đã nói, những này trật tự thần linh mặc dù thực lực mạnh yếu không đồng nhất, nhưng tại toàn bộ trật tự thần điện Tây Bộ quan hệ là rắc rối khó gỡ. Vị nào thần linh không có mấy người bằng hữu, mấy cái người nhà, mấy thân nhân, mấy người sư phụ hoặc là học sinh. Hệ lẽ nạ sở dĩ bị bức phải giải quyết những tù binh này chuyện, không phải liền là bởi vì những người kia ảnh hưởng sao? Cho nên, làm những tù binh này bị Khâu Đồ thành công cứu trở về sau, toàn bộ Tiểu Thần Quốc cơ hồ đều sôi trào. Rất nhiều cùng những tù binh này có quan hệ thần linh đều nhao nhao đến đây nên đón sứ giả đoàn đội, cái này cũng dẫn đến Khâu Đồ trở về hoan nên chiến trận càng lúc càng lớn, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Lại thêm, nhiều như vậy thần linh tập hợp, những tin tức này cơ hồ bay nhanh tại thần điện Tây phân bộ truyền bá. Khâu Đồ cùng nhau đi tới, thậm chí cũng chưa tới Tiểu Thần Quốc chính điện, toàn bộ Tây phân bộ liền không sai biệt lắm đem sự tích của hắn cho truyền khắp. Dựa theo sứ giả đoàn đối ngoại thống nhất thuyết pháp, rời đi Tiểu Thần Quốc về sau, Khâu Đồ mang theo sứ giả đoàn đám người đi hỗn loạn Tây Đô sau đó gặp gỡ Bạch Vũ khu vực. Nhưng Khâu Đồ lại là Lâm Uy không sợ, cũng không có lùi bước, mà là trực tiếp buộc một vị Bất Hủ Thiên Mộ Thần Vương tới cho bọn hắn dẫn đường. Bất Hủ Thiên Mộ Thần Vương muốn đem bọn hắn đưa đến Bất Hủ Thiên Mộ mai phục địa điểm, lại bị Khâu Đồ nhìn thấu. Bất quá coi như thế, bọn họ y nguyên dẫn tới một chút tuần tra Bất Hủ Thần Vương nhóm chú ý cuối cùng, tại Khâu Đồ dẫn đầu sứ giả đoàn giết chết 7 vị chạy đến cứu viện Bất Hủ Thần Vương về sau, Khâu Đồ cùng sứ giả đoàn xuyên qua Bạch Vũ, đi vào hỗn loạn Tây Đô bên ngoài. May mắn lúc này, hỗn loạn Tây Đô đại chiến đã mở ra. Hai bên đều không rảnh bận tâm đám người. Thế là, Khâu Đồ quyết định thật nhanh, trực tiếp mang theo sứ giả đoàn đi ngang qua toàn bộ chiến trường, đi vào hỗn loạn Tây Đô nhìn thấy Mục Tâm Thần Vương, đưa ra thực hiện hợp tác. Mục Tâm Thần Vương bị đám người đám phách, còn có đối bọn tù binh tình nghĩa làm chấn kinh, cho nên cuối cùng tiếp nhận chức giao ra tù binh điều kiện. Không có người không thích truyền kỳ, cho dù là thần linh nhóm cũng là như thế. Cái này giàu có sắc thái truyền kỳ kinh nghiệm, đương theo lấy sứ giả đoàn đám người hiện thân thuyết pháp, thành công truyền khắp toàn bộ trận tự thần điện Tây phân bộ. Đương nhiên đại bộ phận thần linh không có chú ý tới chính là, đang giảng cái này truyền kỳ kinh nghiệm thời điểm, sứ giả đoàn đám người mặt luôn luôn có chút điểm đỏ lên. Cùng lúc đó, Tiểu Thần Quốc tiền điện ở trong, Mi sẽ thần vương ngồi ở trên cao vương tọa, mặt lạnh lấy, bình luận, thử. Cố ý phân ra công lao của mình, đây rõ ràng là đang tạo thế.